Chương 395, Thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan. Chương 395, Thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan. Trong phòng giam, 10 phần nhàm chán Thẩm Dật Chính nghe Cửu Ca bọn người nói lấy 10 phần nhàm chán cười lạnh. Ta phát hiện, có thể đem tiền cấp cho cô phụ, cũng có thể đem tiền cấp cho mô mỗ, nhưng không nên đem tiền cấp cho đại gia, bởi vì nợ tiền không trả đều là đại gia. Cửu Ca y út lấy một tấm thống khổ vẫn chưa hoàn toàn tán đi mặt, phí hết tâm tư suy nghĩ một cái cười lạnh nói ra đến. Thẩm Dật khẽ miệng giật một cái, khoát tay áo, bắt đầu đi. Cửu Ca một mặt ủy khuất khổ sở, nhưng lại không dám phản kháng, nâng lên còn có thể động cái tay kia, đùng 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 kéo lên cái tát vào mặt mình. Đây là Thẩm Dật lập quy củ, nói ra được trò cười có thể làm cho hắn cười coi như xong, cười không nổi thưởng 10 cái tát. Mà từ nơi này hoạt động bắt đầu, trong phòng giam một mực tràn ngập 333 thanh âm, không biết còn tưởng rằng nơi này đang tiến hành cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cửu Ca cái tát vừa đánh xong, tiếp theo người còn tại phí hết tâm tư muốn cười nói thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Một tên người mặc quan phục trung niên nhân thúc giục bên cạnh ngục tốt nói nhanh, mau mở ra. Tên ngục tốt kia há miệng run rẩy móc lấy chìa khóa, trong lúc nhất thời đúng là không có lấy ra. Phía sau Triệu Minh Nguyệt đi tới, nhìn trong phòng giam một chút, nói ra, xem ra ngươi thích thú. Thẩm Dật cười nói, đúng vậy à, cũng không tệ lắm, ta cùng những người này chung đụng thật không tệ, đúng không? Cửu Ca bọn người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó điên cuồng gật đầu nói, là. Thẩm thiếu gia ngài chính là chúng ta đại ca, chúng ta quan hệ khá tốt. Khá tốt. Triệu Minh Nguyệt lườm những người này một dạng, có cánh tay mất tự nhiên uốn lượn lấy, có cái mũi sập không thành dạng, phần lớn người mặt đều sưng lên rất cao, thấy thế nào cũng không giống chung đụng không sai dáng vẻ. Tống Tường lúc này cũng đụng lên đến nói ha ha, Thẩm chủ sự thật sự là đại tài, đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, nói nha, Tống công công, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, chẳng lẽ lại ngươi cũng có hiểm nghi? Hình bộ không hổ là hình bộ, thật sự là đại công vô tư. Mau mời tiến, giường ngủ tặng cho ngươi. Thẩm Dật lời vô vị để bên cạnh Trương Nghiêm dọa đến giật mình, trong cơn tức giận đưa tay cho ngục tốt trên đầu tới một chút, mắng, nhanh lên. Làm gì chứ? Ngục tốt rút nửa ngày, cuối cùng là tìm được chìa khóa, mở ra cửa nhà lao đằng sau, Trương Nghiêm lập tức đi vào nhà tù, đi vào Thẩm Dật trước mặt, vừa cười vừa nói, Thẩm đại nhân, bản quan đã điều tra rõ ràng, chuyện hôm nay đều là một trận hiểu lầm, Thẩm đại nhân có thể đi. Thẩm Dật đoán cũng đoán hắn chính là hạ lệnh bắt chính mình cái kia Trương thị lang, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi hướng Triệu Minh Nguyệt hỏi, vị đại nhân này vâng. Không đợi Triệu Minh Nguyệt nói chuyện, Trương Nghiêm liền cướp cười bồi nói, bản quan hình bộ thị lang Trương Nghiêm. Trương đại nhân Thẩm Dật nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu nói, Trương đại nhân, hạ quan coi là hình bộ phá án nghiêm cẩn, không buông tha một chút khả năng, cái này rất tốt, mặc dù ta là mệnh quan triều đình, tại không có định tội tình huống dưới đem ta nhốt vào đại lao, có một chút như vậy không hợp quy củ, nhưng ta vẫn là rất bội phục Trương đại nhân một lòng làm việc thái độ, loại này đại công vô tư, cẩn trọng thái độ, đáng giá chúng ta học tập a. Thẩm Dật mặt ngoài tán dương Trương Nghiêm, trên thực tế ngầm một mực trêu chọc, bên cạnh Tống Tường mặc dù mỉm cười, nhưng đã là đem lời đều ghi xuống, Trương Nghiêm trong miệng phát khổ, trong lòng càng khổ, làm sao cũng không nghĩ tới một cái hộ bộ chủ sự sẽ dính dấp ra nhiều người như vậy đến bây giờ ngay cả bệ hạ đều biết chuyện này. Trương Nghiêm cười làm lành nói, Thẩm chủ sự, việc này là ta hình bộ sơ hở, lúc trước ta công vụ bệ bội, không kịp xử lý, chỉ có thể sai người trước đem Thẩm chủ sự mời đến hình bộ đến, làm sơ nghỉ ngơi, ai ngờ cái kia sai nhân lại tự tiện đem Thẩm chủ sự nốt vào đại lao tới, đằng sau ta nhất định hung hăng răn dạy hắn, để hắn đến nhà cho Thẩm chủ sự chịu nhận lỗi. Hiện tại Thẩm chủ sự có thể đi ra. Trương Nghiêm cái nồi này bỏ rơi có thể thông khoái, quan sai không hiểu thấu có một ngụm đại hắc qua, nhưng Thẩm Dật y nguyên lắc đầu nói, vụ án này mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng một ngày không có tra ra manh mối, trên người của ta liền nhiều một ngày hiểm nghi, Trương đại nhân hiện tại thả ta rời đi, vạn nhất thật sự là ta làm, vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Trương đại nhân lại thế nào cùng An Bình Hầu, làm sao cùng Bách Tính bàn giao? Hình bộ phá án, vẫn là phải lấy nghiêm cẩn làm chủ a, không cần thiết bởi vì ngoại giới nhân tố, liền chuyên dùng chức quyền, cho một ít người thương lượng cửa sau, ngài nói đúng không? Trương Nghiêm vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Thẩm Dật, cái này Thẩm chủ sự, thật độc miệng a. Làm sao cùng An Bình Hầu bàn giao lúc này đã không để ý tới, công chúa điện hạ cùng đại nội tổng quản đích thân đến, chính là vì tìm Thẩm Dật, Trương Nghiêm nếu là còn giam giữ hắn, trên đỉnh đầu cái nón này còn cần hay không? Trương Nghiêm trên mặt lần nữa lộ ra cười làm lành chi sắc, nói ra, Thẩm đại nhân lời ấy sai rồi, án này mặc dù không có tra ra manh mối, nhưng hiện hữu chứng cứ cũng không đủ chỉ chứng Thẩm đại nhân chính là nghi phạm, Thẩm đại nhân hay là mau mau rời đi đi. Nhưng mà, Thẩm Dật vẫn như cũ cự tuyệt. Hắn đã sớm nói, mời hắn vào có thể, nhưng muốn cho hắn ra ngoài, liền không có đơn giản như vậy. Tiến đến trước đó, Thẩm Dật cũng liên tục hướng quan sai kia xác nhận, có phải thật vậy hay không muốn để hắn tiến đại lao, bằng quan sai kia thái độ, nói không phải Trương Nghiêm hạ lệnh có thể là ngầm đồng ý, đánh chết hắn đều không tin. Hiện tại Trương Nghiêm trước phá hư quy củ, hắn cũng không phải mặc cho người khi dễ chủ. Thẩm Dật lắc đầu, phối hợp đi trở về ngồi trên giường bên dưới, kiên định nói, ta Thẩm mỗi nhân sinh bình coi trọng nhất thành tín, nặng nhất thanh danh, nếu hình bộ bắt ta, không rửa sạch ta hiểm nghi, việc buôn bán của ta còn thế nào làm tiếp? Ai dám cùng một cái có thể là hung phạm người làm ăn? Trương đại nhân, ta không đi ra đã là vì ngươi, cũng là vì ta, càng là vì hình bộ, Trương đại nhân cũng không cần khó xử, nên làm cái gì làm thế nào chứ, ta toàn lực phối hợp. Trương Nghiêm nhìn xem Thẩm Dật một mặt kiên định bộ dáng, như bị sét đánh. Người này là thằng điên sao? Đợi trong đại lao nghỉ ngơi nghiện không thành. Trương Nghiêm chắc mắt thấy Tống Tường một chút, đã thấy ánh mắt hắn cũng chính liếc qua chính mình, tinh quang lấp lóe. Giờ phút này Trương Nghiêm thậm chí muốn cho Thẩm Dật quỳ, cầu hắn ra ngoài. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần an, hiện tại Trương Nghiêm rốt cục cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Trong lòng của hắn vừa vội lại hối hận, gấp chính là Thẩm Dật nếu ngươi không đi, hiện tại hay là tới Tống Tượng, đến lúc đó một đạo khẩu dụ xuống tới, hắn liền muốn tao ương. Hắn hối hận chính là, không nên vì nhi tử tiền đồ, liền cho An Bình Hầu thương lượng cửa sau, hiện tại đừng nói nhi tử tiền đồ, chính hắn tiền đồ đều muốn xảy ra vấn đề. Bên kia nút ở nơi hẻo lánh cựu ca bọn người chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị lật đổ, hình bộ thị lang cầu nghi phạm rời đi đại lao, nghi phạm còn không nguyện ý, thế giới này điên đảo đi. Nói câu lời trong lòng, cựu ca bọn người mười phần hy vọng Thẩm Dật mau mau rời đi, bọn hắn đời này cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Dật. Hiện tại hay là ban ngày, Thẩm Dật khả năng còn thu liễm một chút, nếu để cho hắn lưu đến tối, vạn nhất hắn thật có loại kia yêu thích, ngẫm lại đều đáng sợ. Chương 396, Chu Tâm chương 396, Chu Tâm chương nghiêm xin mời Thẩm Dật đi, Thẩm Dật chính là không đi, tràn diện cứng đờ. Lúc này Tống Tường lên tiếng nói, Thẩm chủ sự, bệ hạ triệu kiến, ngài mau mau theo ta tiến cung đi. Thẩm Dật trong lòng thầm nghĩ, cái gì triệu ta tiến cung, đó là triệu tiền tiến cung, mặc dù trên kết quả tới nói là giống nhau. Không có Thẩm Dật ấn dám cùng đâm chương, ai cũng đừng nghĩ từ Thẩm thị hiệu buôn tiền khố lý lấy ra tiền đến, liền xem như Chu Nhị Hổ cũng không được. Trước đó đem hiệu buôn tiếp xuống bố trí cùng Chu Nhị Hổ nói một lần, coi như Thẩm Dật tại trong lao đầu, cũng không lo lắng hiệu buôn xảy ra vấn đề, đồng thời hắn biết rõ, gần nhất chính là cùng Chu Đế chia thời gian, trước đó còn cùng Chu Nhị Hổ đối diện chương mục. Hắn rõ ràng hơn chính là, lấy Chu Bái Bì sắc mặt, khẳng định cũng nhớ tiền này, đến lúc đó tiền đưa không vào cung đi, Chu Bái Bì khẳng định sẽ hỏi hắn đến, hắn tại hình bộ căn bản đợi không được bao lâu, bởi vậy mới có thể đi theo quan sai đi. Sự thật chứng minh chính vụ bận rộn suýt nữa để Chu Đế quên việc này, bất quá may mắn có Tống Tường nhắc nhở, cũng có Thẩm Dật cho Diệp Song Phàm an bài, từ trên kết quả tới nói, hết thảy đều dựa theo Thẩm Dật suy đoán trình tự tại đi. Nghe Tống Tường lời nói, Thẩm Dật có chút khó khăn nói thế nhưng là Tống công công, ta vẫn là nghi phạm, cứ như vậy đi ra, không hợp quy củ, ta nếu là mệnh quan triều đình, nên lên dẫn đầu tác dụng, theo quy củ làm việc, ngài nói có đúng hay không? Ta muốn bệ hạ cũng hy vọng triều đình quan viên đều theo quy củ làm việc đi. Trương Nghiêm nghe lại là run một cái, giết người, còn muốn Chu Tâm. Thẩm Dật há miệng ngậm miệng chính là quy củ hai chữ, chữ chữ hướng mạng hắn trên cửa đâm, đây là đang trả thù hắn à? Chụp lấy bệ hạ người muốn gặp, thì còn đến đâu? Trương Nghiêm lập tức lớn tiếng nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thẩm chủ sự hiện tại liền có thể đi. Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, Triệu Minh Nguyệt trước khi nói ra, Thẩm Dật, chuyện này khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo, ta cam đoan với ngươi. Tống Tường nghe vậy nghiêng đầu, thoáng nhìn Triệu Minh Nguyệt một chút. Trương Nghiêm trong lòng có bao nhiêu khổ chỉ có chính hắn biết, bàn giao thế nào? Đẩy một cái quan sai ra ngoài có thể hay không bàn giao được? Thẩm Dật dừng một chút. Hôm nay hết thảy đều là Trương Nghiêm cùng An Bình Hầu thông đồng đứng lên an bài, hắn nhớ kỹ. Vậy được rồi. Thẩm Dật mới lòng miệng, Trương Nghiêm cũng ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng một viên nỗi lòng lo lắng vẫn là không có bung ra. Trương Nghiêm trong lòng rõ ràng, Thẩm Dật vừa rồi những cái kia cử động những lời kia chính là nhằm vào lấy hắn tới, mặc dù hắn tạm thời rời đi, nhưng chuyến đi này chính là tiệc cùng, còn không biết hắn tại trước mặt bệ hạ muốn làm sao bố trí chính mình đâu. Tới thời điểm ngay cả Trương Nghiêm mặt cũng không thấy, thời điểm ra đi lại là Trương Nghiêm tự mình đưa tiễn, đi thẳng đến hình bộ trước đại môn, Trương Nghiêm một mực tại hướng Thẩm Dật giải thích. Việc này là quan sai kia tự tác chủ trương, không phải hình bộ càng không phải là bản ý của hắn. Thẩm Dật tự nhiên không tin, cũng không có cùng Trương Nghiêm đa nói, đi theo lên xe ngựa, hướng hoàng cung mà đi. Hộ bộ trong nha môn đầu, Lưu Bá Hoành dựa bàn làm việc, cũng không lâu lắm, một tên tiểu lại chạy vào, khom người nói, đại nhân, Thẩm chủ sự đi ra. Lưu Bá Hoành nghe vậy ngừng bút, ngẩng đầu hỏi, đi ra? Tiểu lại nhẹ gật đầu xác nhận tin tức, Lưu Bá Hoành lông mày thoáng giãn ra, phân phó nói, chờ hắn trở về, để hắn tới một chuyến. Tiểu lại mặt lộ khó xử, nói ra, đại nhân, Thẩm chủ sự chưa có trở về nha môn. Hắn là bị Tống công công cùng công chúa điện hạ tiếp đi. Ân. Lưu Bá Hoành nghe vậy ngạc nhiên, Tống Tường cùng Minh Nguyệt công chúa đi hình bộ tiếp Thẩm Dật đi ra. Việc này nhanh như vậy chuyển đến bệ hạ trong lỗ tai đi. Ta đã biết sau một lát, Lưu Bá Hoành nhàn nhạt nói một câu, phân phó hạ nhân rời đi, đằng sau, liền tựa lưng vào ghế ngồi rơi vào trầm tư. Trước đó, hắn cũng không có nhàn rỗi, lấy tay giải một chút việc này. An Bình Hầu nhi tử quả thật bị đánh, cũng xác thực thương không nhẹ, nhưng lúc đó là đêm khuya, không có người chính mắt trông thấy hiện trường, căn cứ vẹn vẹn hạ nhân nghe được một câu. Lưu Bá Hoành là không tin chuyện này là Thẩm Dật làm. Đến một lần theo hắn xem ra, Thẩm Dật tính cách sẽ không làm loại này hạ lưu sự tình, mà lại coi như hắn làm, bằng hắn phong cách làm việc, cũng sẽ không lưu lại có rõ ràng chỉ hướng tính chứng cứ. Mà tại càng nhiều giải đằng sau, Lưu Bá Hoành phát hiện một chút vấn đề. Kể từ khi biết Thẩm Dật là Lưu Tuyết Nga nhi tử đằng sau, mặc dù mặt ngoài không có gì gặp nhau, nhưng bụng trộm Lưu Bá Hoành một mực chú ý người cháu trai này, đương nhiên, đây là xuất phát từ bảo vệ mục đích. Lưu Bá Hoành rõ ràng, Thẩm Dật ở kinh thành cơ bản không có đắc tội qua người nào, thật muốn coi như, trừ La Khoáng bản nhân bên ngoài, đại khái chỉ có ba cái. Một cái là độ chi nha môn lang trung Trần Trường Chiêu, nhưng Trần Trường Chiêu ở quan trường sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, sẽ không vì trả thù Thẩm Dật đi làm ẩu đả An Bình Hầu chi tử chuyện nguy hiểm như vậy, huống hồ mâu thuẫn của bọn họ bệ hạ đã kém Tống Tường đến trấn an qua. Cái này cái thứ hai, là trước kia gần nước lâu trưởng quỹ, nhưng chuyện xảy ra thời điểm, hắn đã bởi vì vu ham Thẩm Dật, ngồi xổm tiến vào huyện nha đại lao, không có đủ bảy kế năng lực. Cái thứ ba, thật không may, là cháu của hắn Lưu Ngạn. Sao chính là, An Bình Hầu nhi tử sở dĩ bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không thấy được người hành hung hình dạng. Là bởi vì lúc đó hắn đã say rượu, mà cùng hắn uống rượu người, trùng hợp có cháu của hắn Lưu Ngạn. Lưu Bá Hoành có một cái không tốt ý nghĩ, hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, khả năng này, chân thực xác suất rất lớn. Hoàng cung, Chu Đế xử lý xong tấu chương, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, hắn đang muốn rời bước dùng nữa. Lúc này, Tống Tường bước nhanh đi tới nói bệ hạ, Thẩm chủ sự đưa đến. Chu Đế nghe vậy, cũng không có vội vã triệu kiến Thẩm Dật, mà là phân phó Tống Tường, trước đem hiểu rõ đến tình huống cùng hắn nói một lần. Ngoài điện, Thẩm Dật thành thành thật thật chờ lấy, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, tay đẻ bảo đao, dẫn một đội thị vệ Diệp Song Phàm chính hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Thẩm Dật im lặng nói, ánh mắt ngươi làm. Diệp Song Phàm vẫn thở dài, Thẩm Dật bình thường rất tinh minh, làm sao này sẽ biến choáng váng. Diệp Song Phàm y nguyên không nói lời nào, còn hướng lấy Thẩm Dật nháy mắt ra hiệu, các loại ám chỉ. Mà Thẩm Dật thật sự là lý giải không được Diệp Song Phàm cái kia vặn bẹo biểu lộ đến cùng là ám chỉ cái gì, cuối cùng vẫn bên cạnh hắn Triệu Minh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, muốn nói cái gì nói là được. Nghe chút Triệu Minh Nguyệt lời này, Diệp Song Phàm lập tức mở miệng nói ngươi ra ngoài rồi. Thẩm Dật im lặng nói, ta đều đứng ở nơi này, không có đi ra không phải vậy có thể là ảnh phân thân. Ảnh phân thân? Đó là cái gì? Diệp Song Phàm nghi hoặc hỏi một câu, lại nói ấy, tiểu tử kia vu oan ngươi, quay đầu ta cùng ngươi tìm hắn đi. Tiểu tử kia chỉ tự nhiên là La Quáng, Diệp Song Phàm năm đó cũng coi như bị phòng, văn thần phe phái quan nhị đại cơ hồ bị hắn đánh mấy lần, này sẽ nghĩ đến cho Thẩm Dật báo thù đâu. Bất quá Thẩm Dật cách cục không giống Diệp Song Phàm một dạng đặt ở La Quáng trên thân, chỉ là không chờ hắn nói chuyện, bên cạnh Triệu Minh Nguyệt trước cao mày nói, không cần làm hư Thẩm Dật. Chương 397, Chu Đế hỏi đến chương 397, Chu Đế hỏi đến Diệp Song Phàm á khẩu không trả lời được, biểu lộ hơi choáng, ta làm hư Thẩm Dật. Diệp Song Phàm nhìn từ trên xuống dưới Triệu Minh Nguyệt, cảm thấy có chút không thích hợp. Thẩm Dật cũng cảm thấy không thích hợp, Triệu Minh Nguyệt rõ ràng có thể trực tiếp tiến điện đi, không biết tại sao muốn giống như hắn chờ ở chỗ này, này sẽ thế mà còn nói lên không cần làm hư Thẩm Dật loại lời này. Liền ngay cả Thẩm Dật chính mình cũng cảm thấy, ngây thơ Diệp Song Phàm, phong bình bị hại. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, khoát tay nói, tính toán, việc này không có đơn giản như vậy, lại nói, có người sẽ cho ta chủ trì công đạo. Nói đi, Thẩm Dật nhìn Triệu Minh Nguyệt một chút. Triệu Minh Nguyệt mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta nói được sẽ làm được. Thẩm Dật có chút tán thưởng gật gật đầu. Diệp Song Phàm trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Tống Tường cuối cùng từ trong điện đi ra, mỉm cười nói, "Thẩm chủ sự, vậy hạ Triệu ngài đi vào." Thẩm Dật lúc này mới cất bước chiều điện bên trong đi, Triệu Minh Nguyệt cũng lập tức đuổi theo. Trong điện Chu Đế đã từ trên long ỷ xuống tới, ngay tại trong điện giạ bước, giống như tại hoạt động thân thể, nhìn thấy Thẩm Dật tiến đến, Chu Đế cười nói, "Hình bộ Thiên Lao tư vị thế nào?" Thẩm Dật mặt người, nghĩ thầm làm sao còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, ta thế nhưng là làm việc cho ngươi người, không cho ta ra mặt, ngược lại hỏi trong lao tư vị thế nào. Thẩm Dật chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, trong lao các bằng hữu từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, tổng thể tới nói coi như có thể." "A, nhanh như vậy liền kết giao bằng hữu?" Chu Đế nghe vậy bật cười nói, "Cái kia bằng không, chấm để cho ngươi ở bên trong ở thêm một trận." "Ở thêm một trận hay là miễn đi?" Thẩm Dật chắp tay nói, "Vậy hạ, nếu theo đại chu luật lệ, thần xác thực có tội lời nói, không cần bệ hạ lên tiếng, thần sẽ tự mình đi vào." Bên cạnh Tống Tường giật giật khoe miệng, vừa rồi tại trong lao không ra được thời điểm, ngươi cùng Trương Nghiêm cũng không phải nói như vậy. Chu Đế nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói ngươi ngược lại là biết ăn nói, Trương Nghiêm thế mà có thể nói qua ngươi, đưa ngươi bắt vào đại lao đi. Rốt cục chờ đến cái đề tài này, Thẩm Dật đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nghe vậy nghiêm túc nói, "Vậy hạ, kỳ thật thần trong lòng đồng dạng nghi hoặc, đến cùng phạm vào tội gì, muốn để Trương đại nhân gọi đến ta, bất quá dù cho trong lòng không rõ, nhưng căn cứ duy trì triều đình công tác ý nghĩ, thần hay là toàn lực phối hợp với quan sai đi hình bộ nha môn, mặc dù không giải thích được tiến vào đại lao, ở trong đó cũng chưa từng cùng Trương đại nhân trao đổi qua, nhưng thần muốn, Trương đại nhân cũng hẳn là đè xuống điều lệ chế độ làm việc, dù sao Trương đại nhân là hình bộ thị lang, chắc hẳn đối với đại chu luật pháp rõ như lòng bàn tay, sẽ không có sai, bởi vậy, thần chỉ có thể là toàn lực phối hợp với." Thẩm Dật mở miệng chính là ba hoa trích chòe, không chút nào xét các loại quá trình, liền chọn hình bộ không hợp quy củ địa phương nói, nghĩ đến Chu Đế mặc dù làm việc không nói phúc hậu, nhưng làm một cái tiến tới hoàng đế, hẳn là rất chú trọng quy củ mới là. Quả nhiên, các loại Thẩm Dật sau khi nói xong, vụ trộm đánh giá một chút, xác thực gặp Chu Đế sắc mặt biến đến có chút khó coi. Chu Đế hừ một tiếng nói ra, "Đường đường hộ bộ chủ sự, chấm còn cho ngươi ai lương ngọc, có thể ngươi liền làm cái gì bị giam tiến đại lao, đều không rõ ràng." Thẩm Dật đại khái quên chính mình có Chu Đế ngự tứ đai lương ngọc, coi như sự tình thật sự là hắn làm, chỉ cần đem nó hiện ra tại người, Trương Nghiêm cũng không dám đem hắn nhốt vào đại lao, làm sao Thẩm Dật không biết đầu kia không đáng tiền đai lương ngọc còn có công hiệu này, Trương Nghiêm cũng không biết Thẩm Dật trong âm thầm được ban cho đai lương ngọc, bằng không, coi như Thẩm Dật không cầm đai lương ngọc đi ra, Trương Nghiêm cũng sẽ không đáp ứng An Bình Hầu yêu cầu. Thẩm Dật nói thần nghe nói một chút, tựa hồ là bởi vì An Bình Hầu phủ công tử đêm qua bị tập kích, Trương đại nhân hoài nghi cùng thần có quan hệ. Chu Đế hỏi, "Vì sao cùng ngươi có liên quan? Ngươi cùng hắn có khúc mắc?" Thẩm Dật nói bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, La Quáng từng xâm nhập Bách Bảo Thương Tràng khách nữ lâu, xuất phát từ quy củ, thần chỉ có thể mời hắn đi ra, trong quá trình La Quáng có nhiều không muốn, rơi vào đường cùng, thần chỉ có thể tỏ rõ hoàng thương thân phận, mới khó khăn lắm xử lý tốt việc này, trong quá trình, có lẽ có nhiều đắc tội, để La Quáng trong lòng bất bình. Bách Bảo Thương Tràng có một nửa tiền về Chu Đế, hôm nay Chu Đế nhắc lên Thẩm Dật, cũng chính bởi vì cái này một nửa tiền, Thẩm Dật cũng không tin nhắc lên La Quáng náo trận sự tình, Chu Đế trong lòng sẽ không có điểm ý kiến. Kết quả không ra Thẩm Dật sở liệu, Chu Đế hừ lạnh một tiếng nói, không quy củ dùng cái gì thành phạm vi. Chớ biết ngươi cái kia Bách Bảo Thương Tràng sớm tại ngoài cửa dựng lên một bài viết quy củ, việc này ngươi không có sai. Thẩm Dật chắp tay nói, vậy hạ minh giám. Chu Đế dừng một chút, đột nhiên hỏi, cái kia An Bình Hầu một chuyện, xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Triệu Minh Nguyệt tiên đạo, phụ hoàng, việc này tất nhiên không phải Thẩm Dật cách làm. Dựa vào, Thẩm Dật trong lòng tối hô một tiếng, ngươi tin tưởng thì tin tưởng, đừng tại đây sẽ nói đi ra à. Để Chu Bái Bì nghe thấy, đợi lát nữa còn tưởng rằng. Nhìn trộm nhìn một chút Chu Đế, quả nhiên hắn cũng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt phức tạp. Trong điện thật lâu không nói chuyện, Chu Đế cũng không có hỏi Triệu Minh Nguyệt là thế nào biết việc này cùng Thẩm Dật không quan hệ, chỉ là phân phó nói, Tống Tường, ngươi đi phân phó Ngự Thiệt phòng, hôm nay ăn trưa nhiều chuẩn bị một chút. Tống Tường đi theo Chu Đế bên người mấy chục năm, đối với Chu Đế hiểu rõ toàn bộ đại chu, hắn nói sắp xếp thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất, nghe chút hắn liền minh bạch, Chu Đế đây là muốn lưu Thẩm Dật dùng nữa. Quả nhiên, Chu Đế đối với Thẩm Dật cùng Triệu Minh Nguyệt nói ra, cũng đến giờ ngọ, các ngươi liền lưu lại bồi chấm dùng nữa đi. Triệu Minh Nguyệt mười phần lạnh nhạt, dù sao cũng là nàng lão cha, mà Chu Đế lời nói chưa nói xong, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không cứ đi như thế, nghe vậy chắp tay nói, thần tuân mệnh. Chu Đế không nói thêm gì nữa, dẫn đầu ra đại điện, Triệu Minh Nguyệt cùng Thẩm Dật ở phía sau chậm chậm đuổi theo, ra cửa điện, Thẩm Dật liền thấy Diệp Song Phàm hâm mộ ánh mắt ghen tị quan tới, hắn cả ngày tại cái này đứng gác, đã lâu như vậy, còn không có hòa với một bữa cơm ăn đâu. Rời bước một chỗ khác đại điện, Chu Đế ngồi tại chủ vị, Triệu Minh Nguyệt ngồi phía bên trái, Thẩm Dật thứ hai, cũng không lâu lắm, thái giám cung nữ nối đuôi nhau mà vào, trên tay đều là bưng lấy món ăn, bởi vì Chu Đế đã phân phó, cho nên Ngự Thiện phòng chuẩn bị mười phần phong phú. Các thái giám cung nữ dọn xong món ăn, sau đó mở ra tách trà có nắp, trong lúc nhất thời mùi thơm mê người tràn ngập ra, hương, thật là thơm. Không chỉ là hương, nên nói là sắc hương vị đều đủ. Chu Đế ngày bình thường cũng không có như thế phô trương, chỉ là hôm nay khó được phân phó, Ngự Thiện phòng cũng cực kỳ nghiêm túc chuẩn bị. Tại Hình Bộ Thiên Lao nghe thấy cho tới chưa khó người mùi Thẩm Dật thật đúng là thèm ăn nhỏ dãi, mặc dù hắn ngày bình thường ăn cũng không kém, nhưng cùng hiện tại trước mặt trong cung Ngự Thiện so, tự nhiên còn hơi kém hơn bên trên một chút. Nhưng Chu Đế là chủ, lại là hoàng đế, hắn bất động đũa, ai cũng đừng nghĩ ăn, chỉ là tại hắn động đũa trước đó, còn phải có tiểu thái giám thử đồ ăn mới được. Thẩm Dật đành phải quy củ chờ lấy, trong lòng cảm thán, làm hoàng đế là thật mệt mỏi a, đợi thử món ăn tiểu thái giám thử qua đồ ăn đằng sau, Chu Đế lúc này mới cười nói, "Ăn đi." Chương 398, không thấy chương 398, không thấy Chu Đế cũng rất giảng trên bàn cơm quy củ, trong bữa tiệc một câu cũng không có nói, đợi tất cả mọi người sử dụng hết đằng sau, Chu Đế mới nói việc này, "Ngươi thấy thế nào?" Thẩm Dật rất tâm phiền Chu Đế luôn hỏi hắn có ý kiến gì không, rõ ràng Chu Đế trong lòng mình muốn rõ ràng, nhưng vẫn là không phải hỏi hắn. Thẩm Dật nói cũng có trước thương trường một chuyện, Trương đại nhân hoài nghi đến thần trên thân, đúng là bình thường, về phần quan sai tướng thần giải vào đại lao, có lẽ thật là bởi vì Trương đại nhân bệ bội nhiều việc công vụ, mà trong phòng giam những cái kia ý đồ hướng thần động thủ thủ phạm, cũng hẳn là bởi vì bọn hắn bản tính như vậy thôi. Hô trướng. Thẩm Dật nói xong, Chu Đế hừ một tiếng, nhìn xem hắn nói ra, ngươi đã vì thần tử, có nghĩa vụ của ngươi, cũng có quyền lực của ngươi, không có chứng cứ sự tình, ngươi làm gì chịu theo? Đại Chu đã có luật lệ, liền không phải bày đến xem. Thẩm Dật giống như ngoan ngoãn mà chắp tay nói, thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Chu Đế nhẹ gật đầu, lại hỏi, chấm nhớ kỹ, lúc trước cùng ước định của ngươi là phân chia năm, năm sổ sách. Thật sự là vô tình, cái này công đạo còn không có đòi lại, liền hỏi tiền tới. Thẩm Dật gật đầu nói, bẩm bệ hạ, thật là như vậy. Chu Đế cười hỏi, cái kia chấm tiền đâu? Thẩm Dật thở dài nói, ai, thần vốn định trước kia liền đưa vào cung đến, làm sao vừa rời giường, liền bị Hình Bộ gọi đến mà đi, lúc này mới chậm trễ, bệ hạ thứ tội. Không sao, Chu Đế cười cười, hỏi, có bao nhiêu? May mắn trước đó cùng Chu Nhị Hổ đối diện sổ sách, không phải vậy thật đúng là không nhớ rõ. Thẩm Dật nghe vậy nói thương trưởng vừa rồi cất bước, thương gia cũng không toàn bộ vào ở, còn có không ít trống không chỗ nằm, tháng trước lợi nhuận chỉ có hơn 4000 lượng bạc, bất quá dựa theo trước mắt tiến độ phát triển tiếp, tin tưởng không ra 3 tháng, có thể ổn định tại vạn lượng trở lên. Chu Đế nhíu mày nói đây chẳng phải là nói, chấm chỉ có thể cầm tới 2000 lượng bạc. Bệ hạ hiểu lầm Thẩm Dật nói 4000 lượng, đã là chia đằng sau số lượng cũng là theo bệ hạ lấy được nói. Chu Đế giật mình, nói nói như vậy 3 tháng sau, chấm mỗi tháng có thể có 1 vạn lượng doanh thu. Cho dù là hoàng đế, 1 năm mười mấy vạn lượng doanh thu, đối với chỉ cần một nội khố tới nói cũng không ít. Thẩm Dật gật đầu nói, theo lượng trước xác nhận như vậy, nhưng thần cũng không dám cam đoan. Chu Đế thật sâu nhìn Thẩm Dật một chút, lắc đầu nói, đại chu quả nhiên là địa linh nhân kiệt, ngươi cái này kiếm tiền đầu não, ngay cả chấm đều không thể không bội phục. Vậy hạ quá khen rồi. Thẩm Dật khiêm tốn nói một câu, người ta chỉ kiếm lời khách nhân tiền, mà hắn đã từ lợi nhuận bên trong rút thành, lại từ thương gia cái kia thu tô nhâm phí, đương nhiên đến tiền nhanh, chỉ bất quá hắn không cảm thấy là đầu óc của mình kiểu như châu bò, hắn chỉ là tham khảo hiện đại thành công kinh nghiệm mà thôi. Triệu Minh Nguyệt lúc này nói ra, phu hoàng, Trương Nghiêm nếu dám không tuân quy củ đem Thẩm Dật nhốt vào đại lao, trong này nhất định có khác nguyên nhân thúc đẩy hắn làm như vậy, Minh Nguyệt coi là rất có thể cùng An Bình Hầu có quan hệ, việc này nên Thẩm Dật hơi sững sờ, thầm nghĩ Triệu Minh Nguyệt tính tình này cũng thật sự là quá thẳng chút. Cùng đại nhân vật lúc nói chuyện, không có khả năng nhìn hắn nói cái gì, mà là muốn nhìn hắn không nói gì. Chu Đế đem chủ đề chuyển rời đến thương trường lợi nhuận phía trên, nhìn như rất tự nhiên, nhưng kỳ thật cũng nói, Chu Đế không muốn tại Trương Nghiêm trong chuyện này nhiều lời, ít nhất là không muốn tại Thẩm Dật trước mặt nhiều lời. Quan lại bao che cho nhau, đây là cái nào triều đại đều tồn tại không thể cãi lại sự thật, kỳ thật Chu Đế trong lòng hẳn là cũng rõ ràng, cho dù là lại anh minh hoàng đế, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn loại hiện tượng này. Nhưng bây giờ đằng trước Thẩm Dật cho đưa tiền đến, không có khả năng phía sau liền mặc kệ hắn, Chu Đế cho tới nay tối thiểu ở ngoài mặt đều không có trở ngại, trước đó bao nhiêu cũng cho một đầu đai lưng ngọc, một tòa dinh thự, bây giờ chuyện này, hắn cũng không thể bất quá hỏi. Nhưng hỏi đến về hỏi đến, Trương Thị Lang cùng An Bình Hầu đều không phải là cái gì tiểu nhân vật, xử lý còn nhiều hơn lo lắng nhiều, liền xem như Chu Đế cũng muốn cân nhắc một chút lợi và hại. Thẩm Dật cũng không trách Chu Đế, Đế Vương tâm thuật chính là như vậy, giữa bọn hắn không quen không biết, nhiều nhất xem như quan hệ hợp tác. Mà Triệu Minh Nguyệt lúc này một lần nữa nhắc lên Trương Nghiêm chủ đề, trên thực tế dù sao cũng hơi để Chu Đế khó xử. Mặc dù như thế, nhưng mặc kệ là thật vì thay Thẩm Dật đòi công đạo, hay là bởi vì triều đình công chính, Triệu Minh Nguyệt có thể nói ra tới này nói, Thẩm Dật trong lòng cũng cảm thấy đồng tụ. Quả nhiên, Triệu Minh Nguyệt lời nói còn chưa nói hết, Chu Đế liền khoát tay áo, đã ngừng lại lời của nàng, nhìn xem Thẩm Dật nói ra, ngươi trước tạm trở về, án này, chấm sẽ cho người tra rõ, trả lại ngươi một cái công đạo. Thẩm Dật sớm đoán được Chu Đế sẽ không ở trước mặt hắn nói ra cam đoan để Trương Nghiêm như thế nào lời nói, lưu hắn ở trong cung ăn cơm, nhìn như là vì tra hỏi, kỳ thật cũng có bồi thường ý tứ ở bên trong. Nghe vậy Thẩm Dật không người nói, thần cáo lui. Thẩm Dật rời đi về sau, Triệu Minh Nguyệt có chút không hiểu hỏi, phụ hoàng, Trương Nghiêm dám lạm dụng chức quyền, rõ ràng là có An Bình Hầu bóng dáng ở bên trong, hắn là hình bộ thị lang, sao có thể bởi vì những chuyện này mà? Chu Đế lại lần nữa khoát tay, lắc lắc đầu nói, Minh Nguyệt, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Triệu Minh Nguyệt không hiểu, chẳng lẽ nàng nghĩ sai? Nàng không cảm thấy như vậy, nàng nhận định là có An Bình Hầu tham dự trong đó. Vì cái gì? Có thể tại Chu Đế trước mặt hỏi vì cái gì người không nhiều, Triệu Minh Nguyệt trùng hợp chính là bên trong một cái. Mà Chu Đế đối với nữ nhi này cũng rất tốt, nghe vậy cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại dạy nói nhìn một sự kiện, không nên nhìn một bộ phận, muốn nhìn toàn cảnh, một sự kiện, có thể chỉ có mặt ngoài ý nghĩa, cũng có thể là có hai tầng, thậm chí ba tầng. Triệu Minh Nguyệt nghe không hiểu, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Chu Đế cười cười, nói chấm hỏi ngươi, ngươi nếu nhìn ra Trương Nghiêm là bởi vì An Bình Hầu mới làm ra nghiên cứu, cái kia những địa phương khác, ngươi lại thấy được cái gì? Triệu Minh Nguyệt có chút ngộng, nếu phụ hoàng cũng nói như vậy, nói rõ nàng muốn đúng rồi, vậy tại sao còn nói nàng tuổi còn rất trẻ? Nói phân hai đầu, ra cửa điện Thẩm Dật, lại gặp được Diệp Song Phàm. Các ngươi không đổi cương vị ăn cơm không? Thẩm Dật tiến lên hỏi. Diệp Song Phàm nhỏ giọng nói, muốn chờ bệ hạ ăn xong nghỉ trưa, mới có người đến đổi cương vị. Thẩm Dật gật đầu nói, vậy được, ngươi làm việc của ngươi. Ấy. Diệp Song Phàm gấp đều, ngươi đi đâu? Đi tìm La Quan sao? Chờ ta ra ngoài nha. Thẩm Dật nghi ngờ nói, tìm hắn làm gì? Diệp Song Phàm nói không tìm hắn tìm ai. Tìm hại ta người Thẩm Dật hướng trong điện nhìn coi, mỉm cười nói, La Khoáng là người bị hại, nhưng hắn không phải người ngu, không có khả năng tìm người đánh chính mình một trận đến hại ta, nếu La Khoáng không phải ta đánh, đó chính là một người khác hoàn toàn, mà người này nếu dám sắp xếp người đánh An Bình Hầu công tử, nghĩ đến cũng không phải cái tiểu nhân vật. Trong điện ngoài điện, khác biệt chẳng cảnh, người nói chuyện cũng khác biệt, lẫn nhau cũng không nghe thấy đối phương nói lời, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn giống nhau. Chu Đế cùng Thẩm Dật, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Người này mới là ẩn chứa lớn nhất dã tâm người. Chương 399, không có khả năng tính như vậy. Chương 399, không có khả năng tính như vậy. Diệp Song Phàm nghe Thẩm Dật lời nói, kinh ngạc nói ra, đúng nga. La Khoáng không có lý do tìm người đánh chính mình một trận, vậy cũng quá tiện. Nói đi, Diệp Song Phàm lại sốt ruột hỏi, ngươi cảm thấy là ai? Ta nào biết được. Thẩm Dật nhún vai nói, ta ôm phu nhân ngủ cảm giác, tỉnh lại liền bị mang đi, nói thật, ta cũng không biết sự tình cụ thể là thế nào. Mặc dù Thẩm Dật là đang giải thích chính mình không biết chuyện đã xảy ra, nhưng Diệp Song Phàm lại nghe ra mùi vị khác biệt. Hắn cảm thấy Thẩm Dật đang cười nhạo hắn không có phu nhân, hoặc là chế giễu hắn không có ít sinh hoạt. Không nói Thẩm Dật khoát tay nào nói, "Ta đi, ngươi tiếp tục cố gắng." Thẩm Dật rời đi hoàng cung, cũng không lâu lắm, Triệu Minh Nguyệt cũng đi ra, biểu lộ nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Đi ngang qua Diệp Song Phàm bên người lúc, Triệu Minh Nguyệt đông nhiên dừng bước lại, hỏi, "Thẩm Dật cùng ai có mâu thuẫn?" Diệp Song Phàm nghĩ nghĩ, nói không có chứ. Tại Diệp Song Phàm xem ra, chỉ có đối với Thẩm Dật có ý kiến, Thẩm Dật còn giống như thật không có đối với người nào từng có ý kiến, bình thường đều rất rộng lượng. Đương nhiên Thẩm Dật cũng không có thật đại độ như vậy, hắn đối với Chu Đế chính là một bụng ý kiến, chỉ bất quá hắn sẽ không cả ngày lấy ra nói đi. Triệu Minh Nguyệt trắng Diệp Song Phàm một chút, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhanh chân rời đi. Ấy, ta Diệp Song Phàm một trận kinh ngạc, Thẩm Dật cùng Triệu Minh Nguyệt trước sau chân rời đi, để hắn rất cảm thấy bị khuất. Hình bộ nha môn. Từ khi Tống Tưởng cùng Triệu Minh Nguyệt đem Thẩm Dật tiếp sau khi đi, Trương Nghiêm treo lấy một trái tim liền không có buông ra qua. Hắn, hình bộ thị lang, thế mà đem bệ hạ tự mình triệu kiến người bắt vào đại lao, mà lại là Tống Tưởng tự mình đến triệu kiến, xem bộ dáng là chậm trễ chuyện rất trọng yếu, cái này khiến hắn sao có thể yên lòng. Bạn nhất thật chậm trễ bệ hạ đại sự, đừng nói là mũ ô xa, chính là đầu của hắn có thể giữ được hay không, đó cũng là ẩn số. Cho tới bây giờ, Trương Nghiêm chỉ có thể ở trong đầu cầu nguyện Thẩm Dật lòng dạ rộng lớn, sẽ không ở trước mặt bệ hạ tố cáo hắn, liền để quan sai quăng nổi xong việc. Thế nhưng là Thẩm Dật tại trong lao bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống một cái lòng dạ rộng lớn người a. Đại nhân, An Bình Hầu tới. Ngay tại Trương Nghiêm tại trong nhà phòng đầu đứng ngồi không yên, cơm trưa đều ăn không vô, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả thời điểm, một tên quan sai cực nhanh chạy tới nói ra. An Bình Hầu, đều do cái này An Bình Hầu, nói đến An Bình Hầu, Trương Nghiêm trong lòng liền đề khí, nếu không phải An Bình Hầu lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu, làm sao lại náo ra việc này đến thôi. Trương Nghiêm phất phất tay, tức giận nói ra, không thấy, liền nói ta không tại. Trương đại nhân, chuyện gì bận đến không rảnh cùng bản hầu gặp mặt một lần. Ngươi chưa đến, nói tới trước, một đạo thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào. Trương Nghiêm biểu tình nghiêm trọng, trên mặt có một chút vẻ xấu hổ, hung hăng chừng quan sai kia một chút, người đều đi tới cửa ngươi mới đến thông báo. Trương Nghiêm cường từ thu hồi bộ kia oán trời trách đất biểu lộ, nhìn xem đi tới bóng người gật đầu nói, hầu gia. An Bình Hầu khẽ nói, Trương đại nhân ngược lại là rất bận rộn à, bản hầu muốn thấy mặt một lần đều muốn dựa vào vật khí. Trương Nghiêm bị cười nhạt nói hầu gia hiểu lầm, bản hầu đang có chuyện quan trọng muốn ra ngoài, thực sự không nhiều làm thiếu nhàn rỗi. An Bình hầu hừ lạnh một tiếng, không có trong vấn đề này quá nhiều truy cứu, trực tiếp đi tới, nhìn xem Trương Nghiêm hỏi, cái kia Thẩm Dật đâu? Có hay không bàn giao cái gì? Còn bàn giao? Bàn giao cái rắm? Hay là ngấp lại chính ta bàn giao thế nào đi? Trương Nghiêm có chút tâm phiền nói, đi. An Bình hầu giật mình đằng sau, nhìn xem hắn, giận dữ nói, cái gì? Đi. Ngươi cũng không nên quên, ngươi đã đáp ứng bản hầu cái gì? Hiện tại còn nhớ được nhi tử tiền đồ. Trương Nghiêm chính cần hồi đáp, lại nhìn thấy ngoài cửa lại đi tới một người, nhìn thấy người này, Trương Nghiêm sắc mặt lập tức trắng nhợt, chân có chút như nhũn ra. Người tới kéo cuống họng dùng lanh lảnh thanh âm nói ra, "Trương đại nhân, chúng ta phụ bệ hạ chi mệnh, xin mời Trương đại nhân vào cung yết kiến." An Bình hầu kỳ quái mà nhìn xem Trương Nghiêm, một tên thái giám, đến mức để ngươi phản ứng lớn như vậy à? An Bình hầu làm sao biết Trương Nghiêm trong lòng bị đắng, chỉ gặp Trương Nghiêm nâng lên có chút phát run tay vịn đỡ mũ quan, sâu thẳm nói, "Hầu gia, ta nói đi, bản quan có chuyện quan trọng muốn ra cửa." Thần phủ trừ bệ bộn nhiều việc hiệu buôn sự vụ Chu Nhị Hồ bên ngoài, được tin tức Thẩm gia đám người sớm tại ngoài cửa phủ mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy Thẩm Dật dạo chơi đi tới, không đợi hắn đi đến trước cửa phủ, liền tất cả đều nắm giữ ra ngoài. "Công tử, thiếu gia." Đám người cùng nhau tiến lên, có võ công Tô Mộ Yên lại là không có nhanh hơn Sảo Nhi, mắt thấy tiểu nha hoàn đoạt tại nàng phía trước nhào vào Thẩm Dật trong ngực. "Ô, thiếu gia Sảo Nhi cái này nhỏ khóc bao gặp được sự tình tiểu gì cũng sẽ khóc nhẹ, còn nhớ kỹ lúc trước Thẩm Dật bị Kim Đao Bang mang đến rừng cây nhỏ thời điểm, cô gái nhỏ này một dạng lo lắng khóc như mưa, chớp mắt thời gian dài như vậy đi qua, nàng lại một chút không thay đổi." Thẩm Dật cười sờ lên Sảo Nhi đầu, an ủi, "Khóc cái gì, thiếu gia đây không phải trở về rồi sao?" Bị cướp vị trí Tô Mộ Yên bệnh bệnh lên miệng, sau đó quan tâm hỏi, "Công tử, bọn hắn không có đối với ngươi như vậy đi?" "Không có, bản thiếu gia mặt mũi lớn, trong lao người đều cho ta mặt mũi, có thể nghe lời." Thẩm Dật vừa cười vừa nói, "Còn tại trong lao cửu ca kêu khổ, ngươi ác như vậy, ta cũng không dám không nghe lời a." Thẩm Dật vừa cười nói, "Chính là quần áo làm bẩn chút, nhanh đừng khóc, cho thiếu gia giặt quần áo đi." Khóc một hồi, Sảo Nhi dần dần đã ngừng lại nước mắt, hậu chi hậu giác đất có chút không có ý tứ, giống như nàng vượt lên trước, cũng không phải cảm thấy đoạt Tô Mộ Yên, mà là cảm thấy đoạt Ngọc Sai tạ. Sảo Nhi nghĩ như vậy, Thẩm Dật cũng chính nhìn về phía Ngọc Sai. Ngọc Sai tính tình dịu dàng, lúc này đang đứng tại cửa phủ chỗ, hai con ngươi luyện chuyển mà nhìn xem bên này, nhìn như bình tĩnh bộ dáng, chỉ là ửng đỏ hốc mắt hay là biểu lộ trong nội tâm nàng đầu lo lắng. Thẩm Dật vòng qua đám người, cười đi lên phía trước, một tay lấy Ngọc Sai ôm vào lòng, nói khẽ, "Để cho ngươi lo lắng." Tựa tại Thẩm Dật lồng ngực, Ngọc Sai nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo lấy nước nở nói, "Thiếu gia không có việc gì liền tốt." Tại ngoài cửa phủ ôm nhau một lát, Thẩm Dật lôi kéo Ngọc Sai tay nói về nhà trước đi, đi vào lại nói. Đám người bao vây lấy Thẩm Dật tiến vào thẩm phủ. Ngọc Sai phục thị lấy Thẩm Dật đổi một thân cầm bào, Tô Mộ Yên pha tốt trà chờ lấy, hỏi: "Công tử, việc này nhất định là có người hại ngươi." So với điểm tĩnh Ngọc Sai, bị Tô Linh Lung mắng ra, ở kinh thành đợi qua một hồi Tô Mộ Yên, càng biết được một chút trên quan trường âm u, Thẩm Dật nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói: "Việc này cũng không thể cứ tính như vậy, ra để cho người ta nhớ cũng không phải chuyện gì, nhất định phải tra rõ ràng." "Nói đi." Thẩm Dật phân phó A Phúc nói: "Ngươi đi hô lão thưởng tới một chuyến, mang mấy cái biết giải quyết công việc người tới." Chương 400, đồ hôn chương 400, đồ hôn chương. Thẩm Dật bị bắt vào hình bộ đại lao đóng nửa ngày. Chuyện này trừ tại đặc biệt phạm vi bên trong, cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng, dù sao không phải tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt đặt ở một cái hộ bộ chủ sự trên thân. Nhưng nói trở lại, chú ý chuyện này người, đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Lưu phủ. Phóng nha trở về Lưu Bá Hoành vừa đi vào cửa phủ, liền phân phó nói, để Lưu Ngạn đến ta thư phòng một chuyến. Lúc này Lưu Ngạn chính nhìn xem Hà quản gia, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì? Chỉ đóng nửa ngày liền đi ra?" Hà quản gia mang trên mặt một chút sợ hãi, gật đầu nói: "Không chỉ có đi ra, mà lại trực tiếp đi trong cung." Lưu Ngạn nhíu mày, hỏi: "Hắn đi hoàng cung làm gì?" Không rõ ràng Hà quản gia lúc đầu, trong cung sự tình không phải nhân vật như hắn có thể nghe ngóng đến, mà lại, hắn là bị Tống công công cùng công chúa điện hạ tiếp đi. Hà quản gia nói tiếp: "Minh Nguyệt công chúa." Lưu Ngạn nghe vậy chân mày nhíu càng sâu, Thẩm Dật làm sao cùng Minh Nguyệt công chúa lại quen biết? Hắn xuất cung không bao lâu, hình bộ thị lang liền bị triệu tiến vào cung đi, sau khi đi ra liền lại không có hồi nha môn, cáo ốm về nhà. Cái này đến cái khác tin tức kinh người từ đâu quản gia trong miệng nói ra, Lưu Ngạn có chút phản ứng không kịp. Ngay vào lúc này, hạ nhân từ ngoài cửa đi đến, không người nói: "Thiếu gia, nhị gia xin ngài đi thư phòng một chuyến." "Nhị thúc." Lưu Ngạn xách một tiếng, trong lòng đống nhiên cảm thấy có chút bối rối, ổn định lại tâm, hay là hướng Lưu Bá Hoành thư phòng đi tới. Lưu Ngạn đi vào thư phòng, liếc thấy Lưu Bá Hoành chính cúi đầu, nhìn qua trải tại trên bàn một bức họa. Người trên tranh vật bao nhiêu, trẻ có già có, vị trí trung tâm là gia gia nãi nãi, bên trái là phụ thân của hắn Lưu Thăng, bên phải chính là Lưu Bá Hoành, lúc này hai người đều là bộ dáng thiếu niên, hăng hái, nhìn niên kỷ, cùng hắn lúc này đại khái không sai biệt lắm. Trong bức tranh còn có một người, lại là Lưu Ngạn chưa bao giờ thấy qua. Nữ tử kia đứng tại mãi mãi bên người, một bức dịu dàng bộ dáng, có lẽ chính là cái kia chưa từng thấy qua cô. Lưu Ngạn không có suy nghĩ nhiều, lên tiếng nói: "Nhị thúc, ngươi tìm ta?" Lưu Bá Hoành dường như nhìn mê mẩn, đắm chìm tại năm đó trong trí nhớ, nghe tiếng mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí đem bức tranh cất kỹ. Nhìn Lưu Ngạn một chút, Lưu Bá Hoành thản nhiên nói: "Ta nghe nói, La Khoáng bị tập kích trước đó, là ở cùng với ngươi uống rượu." Lưu Ngạn trong lòng ngưng tụ, nhị thúc làm sao đột nhiên hỏi việc này? Xác thực như vậy, đêm đó cùng chúng ta cùng nhau còn có Trần Cường. Lưu Ngạn trả lời một câu, kèm theo lấy đem một người khác ôm đi ra. Lưu Bá Hoành hỏi tiếp, La Khoáng say thành bùn não, hai người các ngươi đều không phải người chiều ứng. Vấn đề này Lưu Ngạn sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, giải thích nói, nhị thúc, đêm đó ta cùng Trần Cường cũng đều uống say, nếu như không có say uống say. Lưu Bá Hoành hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đại ca còn tại trong kinh, ngươi dám uống say? Lưu Ngạn nghe vậy tiếng nói trì trệ, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét. Đừng nhìn Lưu Ngạn khóc lóc om sòm đuổi đủ, kỳ thật Lưu gia gia giáo cực nghiêm, mặc dù không biết Lưu Ngạn là thế nào bị dạy thành cái dạng này, nhưng Lưu Thăng ghét nhất chính là uống say người, hắn cho là không có khả năng bảo trì một viên lý tính chi tâm nam tử đều là đồ bỏ đi. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, Lưu Ngạn từ nhỏ đến lớn cũng không uống say quá mấy lần, số lượng không nhiều cái kia mấy lần, đều là phụ thân hắn Lưu Thăng bởi vì công rời đi kinh thành thời điểm. Lưu Ngạn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thừa nhận, cường tự nói hôm đó La Khoáng không phải lôi kéo ta uống rượu, tâm tình của hắn không tốt, chúng ta là bạn cũ, xuất phát từ an ủi liền không có nhịn xuống uống nhiều mấy chén. Lưu Ngạn mặc dù đang giải thích, lực lượng lại có chút không đủ, Lưu Bá Hoành trong lòng thầm than một tiếng, xem ra hắn phỏng đoán thật mà đúng. Cái kia Lưu gia hạ nhân tại hình bộ nha môn bên ngoài nhìn chằm chằm, ngươi giải thích thế nào? Lưu Bá Hoành hỏi tiếp. Lưu gia có thể sai sử hạ nhân làm việc không ít người, nhưng là đại ca Lưu Thăng không biết việc này, hắn tuy biết, nhưng phải không phải Lưu gia hạ nhân, mà là hộ bộ tiểu đại, những người khác càng không cần phải nói, căn bản không có động cơ. Lưu Ngạn cũng nế trụ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chi tiết quyết định thành bại, Lưu Ngạn tự cho là mưu kế vô song, trên thực tế hơi chút hiểu rõ, Lưu Bá Hoành liền nhìn ra mánh khỏe. Lưu Ngạn mạnh miệng nói, ta là quan tâm La Khoáng, dù sao thẩm giật cũng làm cho ngươi mất mặt mũi. Lưu Bá Hoành nối liền Lưu Ngạn lời nói, thản nhiên nói, ta cùng đại ca không truy cứu việc này, ngươi liền muốn lợi dụng cùng ngươi giống nhau tình cảnh La Khoáng đến báo thù thẩm giật, có phải thế không? Ta. Lưu Ngạn triệt để kinh ngạc, bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên. Lưu Bá Hoành thở dài một tiếng, nói đại ca cũng sắp trở về rồi, việc này là chính ngươi bằng giao, hay là ta thay ngươi cùng đại ca nói? Sau một lát, Lưu Ngạn thất hồn lạc phách đi theo Lưu Bá Hoành đi ra thư phòng, trên mặt có vẻ sợ hãi. Vừa trở lại trong phủ, Lưu Thăng vừa mới tại thê tử phục thị bên dưới cởi quan bảo, liền gặp được đi tới Lưu Bá Hoành cùng đi theo phía sau hắn Lưu Ngạn. Đại tẩu. Lưu Bá Hoành trông thấy Lưu Thăng thê tử ở đây, thủ lễ chào hỏi. Lưu Thăng thê tử Hà Thị cười lên tiếng, lại gặp Lưu Bá Hoành thần sắc chăm chú, biết là có lời muốn cùng trượng phu nói, Lý Hảo Lưu Thăng cởi quan phục đằng sau liền hướng ngoài phòng đi đến, đi ngang qua lúc còn gọi bên trên nhi tử Lưu Ngạn cùng nàng cùng rời đi. Đại tẩu Lưu Bá Hoành ngăn lại Hà Thị, nghiêm túc nói, Ngạn nhi cũng muốn tham dự. Hà Thị thấy thế sững sờ, Lưu gia từ trước đến nay là Lưu Thăng hai huynh đệ làm chủ, coi như Lưu Ngạn đã trưởng thành, nhưng hai người nói chuyện chưa từng mang lên qua hắn, đây cũng là lần thứ nhất. Hà Thị trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là trượng phu cùng tiểu thúc tử chuẩn bị đem nhi tử sách tiến sĩ đồ? Vậy nhưng quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Hà Thị nét mặt biểu lộ khuôn mặt tươi cười, phân phó Lưu Ngạn nói Ngạn nhi, nhìn nhiều học nhiều. Nói đi, Hà Thị liền rời đi, Lưu Ngạn miệng đều nhanh treo ở trên cằm, hắn không làm rõ ràng được mâu thân đến cùng tại cao hứng cái gì. Đợi đến trong phòng chỉ còn ba người, nhìn ra một chút không thích hợp, Lưu Thăng mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì? Lưu Bá Hoành không nói gì, mà là xoay người đi đóng cửa phòng lại, vốn là cảm thấy không thích hợp Lưu Thăng này sẽ lông mày càng là nhăn lại tới. Tự ngươi nói đi, quay người trở lại Lưu Bá Hoành nhìn xem Lưu Ngạn nói ra. Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân Lưu Thăng, nhìn thấy hắn nhíu lên lông mày, trong lòng run lên. Ta. Liên tục nói mấy cái ta, Lưu Ngạn hay là không có đem sự tình cho nói rõ. Lưu Thăng chân mày nhíu càng sâu, hướng Lưu Bá Hoành hỏi, đến cùng ra sao sự tình? Lưu Bá Hoành nhìn xem Lưu Ngạn khiếp đảm bộ dáng lắc đầu, hít một tiếng, nói đêm qua, An Bình Hầu chi tử tại khu phố bị tập kích, ở trước đó. Đồ hỗn trướng. Sau một lát, hai mắt trở lên, khí trùng mặt Lưu Thăng giận mắng một tiếng, tay giơ lên, xoay tròn một bàn tay hung hăng quất vào Lưu Ngạn trên mặt, trực đem Lưu Ngạn đánh ngã nhào trên đất, một miệng đổ máu. Chương 401, các loại phản ứng. Chương 401, các loại phản ứng. Sáng sớm hôm sau, Tảo Triều tan đi, bách quan từ đại điện đi tới, sắc mặt khác nhau. Hôm nay Tảo Triều cùng ngày xưa so sánh, có vẻ hơi không yên ổn. An Bình Hầu chi tử ở kinh thành đầu đường bị người đánh thành trọng thương, An Bình Hầu sáng nay ở trên triều đình thỉnh cầu Chu đế cha rõ án này, lại bị bệ hạ đón đầu thống mạ một trận, trách cứ hắn không biết dạy con. An Bình Hầu tại chỗ liền động, ngay cả bách quan đều cảm thấy có chút không hiểu đấu. Mặc dù Chu đế hay là phái thái y đi An Bình Hầu phủ, nhưng cái này đã cùng loại với đánh một gậy cho một cái táo ngọn. Đây vẫn chỉ là kiện thứ nhất làm cho bách quan nghi ngờ sự tình, tại sau này còn có kiện thứ hai. Hình bộ thị lang Trương Nghiêm ốm bệnh không tại, làm cho người lấy làm kỳ, hôm qua Tảo Triều còn sinh long hoa hổ, làm sao hôm nay liền ốm bệnh? Lúc đầu coi là Trương Nghiêm đột nhiễm bệnh hiểm nghèo liền đủ đáng thương, không nghĩ tới còn có càng đáng thương. Theo tấu hình bộ hồ sơ văn thư phạm sai lầm, ôm bệnh ở nhà Trương Nghiêm trực tiếp bị phạt nửa năm bổng lộc, xuống làm lang trung. Cái này khiến bách quan càng thêm kỳ quái, đương án thượng sai lầm cũng không về Trương Nghiêm quản, chút chuyện nhỏ này liền phạt nửa năm bổng lộc còn nã quan, ít nhiều có chút hung ác, xem ra hôm nay bệ hạ tâm tình không phải quá tốt. Kỳ quái là tại Trương Nghiêm bị phạt đồng gọi quan đằng sau, nguyên bản kêu oan An Bình Hầu liền không nói bảo, cái này khiến bách quan đã nhận ra một tia không đơn giản hương vị. Tảo Triều đằng sau, Chu đế dạo chơi trở lại ngự thư phòng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đợi Chu đế ngồi lên ngự tọa, uống một ngụm trà thám giọng tiếng nói đằng sau, Tống Tường tiến lên bẩm báo nói, "Bệ hạ, hôm nay trước kia, Thẩm đại nhân sẽ sai người đem bạc đưa tới, bàn bạc 4.5722 đều đã xung nhập nội khố." Chu đế lông mày nhíu lại, lúc này cười ra tiếng, cái này Thẩm Dật, chấm hiện tại ngược lại là bắt đầu chờ mong 3 tháng sau hắn có thể cho chấm bao nhiêu. Tống Tưởng cười ha hả nói, Thẩm đại nhân nói chuyện từ trước đến nay coi chừng, hắn nếu dám nói có vạn lượng bạc, chắc hẳn đến lúc đó sẽ chỉ nhiều không ít. Ha ha, Chu Đế lại là cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới một cái Thẩm Dật liền có thể cho chấm mang đến lớn như vậy ích lợi, nếu là Đại Chu thêm ra mấy cái Thẩm Dật, lo gì quân phí không đủ. Tống Tưởng cười không nói, hắn cũng biết Chu Đế là đang chuyện cười, Đại Chu liền một cái Thẩm Dật thiếu niên như vậy nhân vật, cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Tiếng nói rơi xuống nửa ngày, Tống Tưởng nói tiếp, vậy hạ, liên quan tới An Bình Hầu chi tử bản án, nội vệ có một ít phát hiện. Phát hiện gì? Chu Đế cầm lấy một bản tấu chương, thuận miệng hỏi. Tống Tưởng không người nói, An Bình Hầu chi tử bị tập kích trước đó, từng cùng người cùng nhau uống rượu, ở trong đó một người là Lưu phủ thiếu gia Lưu Ngạn. Lưu phủ? Chu Đế nhíu mày hỏi, cái nào Lưu phủ? Chính là cùng Thẩm đại nhân có quan hệ Lưu phủ. Tống Tưởng đáp, a, đây cũng là có ý tứ. Chu Đế vừa cười vừa nói, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên là sớm đã biết Thẩm Dật cùng Lưu gia quan hệ. Nói tiếp đi. Chu Đế trong lòng rõ ràng, Tống Tưởng sẽ không nói nhảm, không hiểu thấu nói với hắn Lưu gia sự tình, nếu nâng lên Lưu Ngạn, vậy đã nói rõ Lưu Ngạn cùng vụ án này quan hệ không nhỏ. Tống Tưởng nói tiếp, trước đó bị Thẩm đại nhân nắm chặt đi về nhà, cũng chính là cái này Lưu Ngạn, mà An Bình Hầu sở dĩ hoài nghi đến Thẩm đại nhân trên đầu, cũng là bởi vì Lưu Ngạn cùng bạn Trần Cường đuổi tới An Bình Hầu phủ, tên là Tham Viếng, kỳ thực tại trong lời nói đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm đại nhân. Chu Đế lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, Lưu Thăng nhi tử, cũng có chút tâm cơ thôi. Tống Tưởng khẽ mỉm cười, lên tiếng, lại hỏi, bệ hạ, muốn hay không truyền Lưu đại nhân không nóng nảy? Chu Đế cười nói, bọn hắn toàn ra sự tình, làm gì châm thay bọn hắn quản? Chờ đợi xem đi. An Bình Hầu bên kia, để cho người ta đi trấn an một phen, nói cho hắn biết việc này chấm sẽ phái người điều tra. Là. Tống Tưởng không người đáp ứng. Tại Chu Đế xem ra Thẩm Dật cùng Lưu gia là người một nhà, nhưng ở người trong cuộc phương diện, có lẽ chỉ có Lưu Bá Hoành cho rằng như vậy, liền xem như Thẩm Dật chính mình, cũng không đối Lưu gia có cái gì đặc thù cảm giác. Lưu Ngạn chịu Lưu Thăng một bàn tay, lại bị hạ lệnh đóng cấm đoán, lần này Lưu Thăng thật sự là phát đại hỏa, nghiêm lệnh không cho phép để Lưu Ngạn phóng ra gian phòng một bước, cho dù là hậu chi hậu giác Hà thị đi cầu tình cũng vô dụng. Lưu Thăng khí không phải Lưu Ngạn trả thù Thẩm Dật, hắn thấy Thẩm Dật chỉ là cái người qua đường mà thôi, hắn khí chính là Lưu Ngạn thế mà ra loại này một chiêu, thế mà cầm An Bình Hầu nhi tử khi quân cờ. Khi quân cờ coi như quân cờ đi, mấu chốt nhất là hắn bản cờ này dưới nát nhừ, dưới trăm ngàn chỗ hở, đây mới là để Lưu Thăng cực kỳ bất mãn địa phương. Nếu là Lưu Ngạn có bản lĩnh hố Thẩm Dật, Lưu Thăng ngược lại sẽ không nói cái gì, Lưu gia huy hoàng muốn kéo dài tiếp, cần loại này có tâm kế hậu đại. Nhưng là bây giờ Lưu Ngạn hôn chiêu Dương Nhu không tính Dương Nhu, nói âm nhu lại chênh lệch quá nhiều, tùy tiện tra một cái đều có thể tra ra vấn đề, đây không phải tại hố Thẩm Dật, đây là đang hố Lưu gia chính mình. An Bình Hầu bị cửa mắng, Trương Nghiêm bị tức trước, điều này nói rõ bệ hạ đã chú ý tới việc này. Tào Triều thời điểm, Lưu Thăng một mực đang nghĩ, có phải hay không hướng Chu Đế thẳng thắn tình tội, xem ở Lưu gia phân thượng, An Bình Hầu cũng sẽ không quá khó xử Lưu Ngạn, nhưng thủ này khẳng định là kết. Thẩm phủ. Thẩm Dật lúc này ngay tại xoắn suýt muốn hay không đi hộ bộ lên nhà, vài ngày trước đưa trước đi đơn xin từ chức, tựa như Thạch Trầm Đại Hải bình thường không có động tĩnh, hôm nay hắn đi lại bộ sau khi nghe ngóng, lại bộ người lại còn nói giao cho phía trên đi. Phía trên là chỗ nào? Lại bộ thượng thư, hay là trực tiếp đưa đến Chu Bái Bị vậy đi? Tốt xấu cũng cho cái đáp lại a huy. Không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, đây là tính toán hắn từ hay là không có từ đâu? Thiếu gia, đều hỏi thăm rõ ràng. Lúc này lão thưởng trên tay nắm luốt một trang giấy, bước nhanh đến. Ân. Nói một chút. Thẩm Dật quay đầu hỏi. Lão thưởng đem trên tay giấy mở ra, đưa tới đồng thời có chút xấu hổ nói thiếu gia, miệng ta đần, nghe được tin tức đều biết lên mặt. Thẩm Dật một trận, ngược lại là quên việc này, lão thưởng biểu đạt năng lực sát thực không được, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không một lời không hợp liền động đao. Thế nhưng là ngôn ngữ biểu đạt không được thì thôi, chữ của hắn cũng không được, cùng chữ như gà đời giống như, Thẩm Dật nhìn rất lâu, vừa nhìn vừa hỏi, mới cuối cùng ở trong lòng có cái đại khái. Nói như vậy, cái này Lưu Ngạn có vấn đề. Tô Mộ Yên cũng ở một bên, cũng nhìn ra vấn đề. Đúng vậy à, xuất hiện có chút tấp nập, Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đáng tiếc là quan phí lâu bên trong tình cảnh dựa vào lao thưởng những người này không có cách nào tham dò được. Thẩm Dật hỏi, ngươi nói ngày đó Lưu Bá Hoành cũng đi qua hình bộ nha môn. Lao thưởng gật đầu nói, thiếu gia sau khi đi vào, cái thứ nhất đi chính là Lưu Bá Hoành, bất quá không có đợi bao lâu liền đi ra. Thẩm Dật trầm tư nghĩ nghĩ, theo Lưu Bá Hoành phong cách, nói chung không thể nào là đi giúp Lưu Ngạn đối phó hắn, nếu như muốn đối phó hắn, tại hộ bộ càng thêm thuận tiện, làm gì thông qua hình bộ. Không phải đi để Trương Nghiêm cho hắn làm khó dễ, như vậy, muốn đi với hắn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dật quyết định, vẫn là đi một chuyến hộ bộ. Chương 402, thừa nhận chương 402, thừa nhận Thẩm Dật không có ở đây mấy ngày nay, hộ bộ nha môn nên làm gì làm cái đó, không có chút nào bị ảnh hưởng, cũng không có người đi so đo, Thẩm Dật đã liên tục bỏ bê công việc chuyện này. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người sẽ không lắm mồm đi cáo trạng, mà lại ngày đó Thẩm Dật đơn xin từ chức là bọn hắn nhìn thấy, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, Thẩm Dật đều từ quan nhiều ngày như vậy, cấp trên làm sao còn không phái tiếp nhận tới. Mà Thẩm Dật thượng quan Trần Trường Chiêu đâu? Lần trước khi quân sự kiện đằng sau, Trần Trường Chiêu ngay cả Thẩm Dật nha phòng cũng không vào đi qua, công vụ bên trên sự tình cũng là Vương Lễ thay mặt Thẩm Dật đến truyền đạt, Trần Trường Chiêu coi như nhìn không thấy Thẩm Dật người này. Như thế rất tốt, phía trên mặc kệ, phía dưới không nói, Thẩm Dật liên tục bỏ bê công việc, đúng là một chút phong ba đều không có gây nên. Nhìn thấy Thẩm Dật tiến đến, vui đầu công tác Vương Lễ cùng Hà Văn Thư một trận kinh ngạc, Thẩm chủ sự, ngài sao lại tới đây? Thẩm Dật bĩu môi nói, ngươi coi ta muốn đến. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư một trận sững sờ, đây là ý gì? Một suy tư hai người liền hiểu, đây là từ quan không có từ thành. Hai người lại lần nữa ở trong lòng sợ hai tháng phục, đây là cỡ nào thành quyến à, bọn hắn là muốn thăng quan nhưng không có đường đi, mà Thẩm Dật đâu, lại là một lòng muốn từ quan, lại từ không thành. Thẩm Dật không có ở trên cái đề tài này nhiều lời, ngược lại hỏi, Lưu Thị Lang đến lên nha sao? Vương Lễ gật đầu nói, bẩm đại nhân, đã tới, Lưu Thị Lang mỗi ngày lên nha đều rất sớm. Đi Thẩm Dật lên tiếng, quay đầu bước đi, đi một nửa, lại hỏi, còn bận bịu tới đi. Bận bịu tới, bận bịu tới. Hai người nhao nhao ứng thanh, Thẩm Dật đem toán thuật dạy cho bọn hắn, hai người làm lên sự tình giải quyết gấp dưới, xác thực không có lấy trước như vậy bận rộn. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói vậy ta đằng sau liền không tới. Dù sao đơn xin từ trước hắn là giao, cấp trên không nói chuẩn cũng không nói không cho phép, vậy hắn coi như làm đúng tới. Thẩm Dật cất bước hướng Lưu Bá Hoành nha phòng đi đến, lưu lại một mặt ngạc nhiên Vương Lễ cùng Hà Văn Thư, làm quan làm nhanh như vậy sống, còn là lần đầu tiên gặp. Đại nhân, Thẩm chủ sự cầu kiến. Lưu Bá Hoành trong nha phòng, đi tới tiểu lại truyền đạt Thẩm Dật đến tin tức. Lưu Bá Hoành có chút dừng lại, hắn ngờ tới Thẩm Dật hẳn là cũng sẽ tay đi thăm dò chuyện này, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp bên trên hắn cái này đến. Trước đó tỏ rõ thân phận đằng sau, Thẩm Dật tựa hồ cũng không có cảm giác gì, thường ngày bên trong cũng không đến bái phòng qua hắn, trước đó như thế nào, đằng sau hay là như thế nào, cũng không nhận được ảnh hưởng. Lưu Bá Hoành cũng có thể lý giải, dù sao vài chục năm đều không có gặp qua, đột nhiên xuất hiện một cái câu, mặc cho ai cũng sẽ không có quá thân cận cảm giác. Ngày hôm nay hắn thái độ khác thường tìm tới, đại khái chỉ có thể là vì một sự kiện. Dứt bỏ phong cách hành sự cùng ấn tượng không nói, Lưu Bá Hoành đối với Thẩm Dật đầu não là độ cao khẳng định, chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể tra được những này. Mời hắn vào đi. Lưu Bá Hoành thu hồi trên bàn hồ sơ, phân phó nói ra. Cũng không lâu lắm, Thẩm Dật thoải mái đi đến, chắp tay nói ra, Lưu đại nhân. Lưu Bá Hoành có chút dừng lại, rõ ràng là một đôi cậu cháu, gặp mặt lại là Lưu đại nhân cùng Thẩm chủ sự cái này khiến gia đình quan niệm thâm hậu Lưu Bá Hoành không khỏi ở trong lòng đầu thở dài. Ngồi Lưu Bá Hoành rời bước quán vỉa hè, hỏi, mấy ngày không đến hộ bộ, hôm qua là hữu duyên do. Thời gian khắc cần phải tính vô cơ không lên, là muốn phạt đồng. Phạt đồng liền phạt đồng đi, hộ bộ chút tiền lương này Thẩm Dật liền chưa từng để ở trong lòng đầu qua, nếu là hắn trái lại cho hộ bộ số tiền này, hộ bộ có thể đừng tìm hắn, hắn còn càng thêm vui lòng. Thẩm Dật nói ngay vào điểm chính, ta tới là có một số việc muốn hỏi một chút đại nhân. Lưu Bá Hoành châm trà động tác ngừng một lát, liếc hắn một cái nói chuyện gì. Thẩm Dật nhìn xem hắn nói ra, nghe nói hôm qua, đại nhân cũng đi hình bộ. Lưu Bá Hoành không làm dầu diếm, gật đầu nói, ngươi là hộ bộ quan viên, Trương Nghiêm một mình đưa ngươi mang đi, về tình về lý, ta đều nên hỏi đến việc này. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, vậy đại nhân hẳn phải biết ta liên lụy vào chính là vụ án gì? Lưu Bá Hoành không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Thẩm Dật tiếp tục nói, vậy đại nhân có biết hay không, La Khoáng xảy ra chuyện đêm đó, là cùng ai cùng một chỗ uống rượu? Uống trà động tác ngừng một lát, cũng chính là như thế một cái tiểu động tác, để Thẩm Dật ở trong lòng xác định Lưu Bá Hoành là rõ ràng. Mà hắn tiếp xuống trầm mặc càng làm cho Thẩm Dật phỏng đoán, Lưu Bá Hoành không chỉ là biết Lưu Ngạn tồn tại, rất có thể đã biết càng nhiều nội tình. Trương Nghiêm bị tức trước, An Bình Hầu cũng bị răn dạy, ngươi cũng vô sự, việc này, như vậy bỏ qua đi. Lưu Bá Hoành không trả lời thẳng Thẩm Dật vấn đề, mà là hy vọng hắn đem việc này bỏ qua. Lưu Ngạn mặc dù bất tranh khí, nhưng cũng là cháu của hắn, Thẩm Dật đồng dạng là hắn cháu trai, từ đáy lòng tới nói, Lưu Bá Hoành hy vọng dĩ hòa vi quý. Trương Nghiêm bị tức trước. Thẩm Dật không có vào chiều tư cách, nhận được tin tức không có Lưu Bá Hoành nhanh như vậy, nghe được chuyện này ngược lại là hơi kinh ngạc. Chu Đế nói sẽ cho hắn bàn giao, kỳ thật Thẩm Dật trong lòng cũng không có quá coi ra gì, trông cậy vào Chu Đế còn không bằng trông cậy vào Triệu Minh Nguyệt, nói cho cùng Chu Đế kỳ thật cũng là người làm ăn, chỉ bất quá hắn kinh doanh triều đình thôi. So với cho Thẩm Dật bàn giao, hắn hẳn là càng muốn hơn triều đình ổn định, Trương Nghiêm loại đẳng cấp này quan viên, không phải nói đổi liền có thể đổi, lúc đầu coi là tối đa cũng chính là phạt đồng xong việc, không nghĩ tới thật đem Trương Nghiêm tức trước. Mặc dù kết quả vượt quá Thẩm Dật đoán trước, nhưng là Trương Nghiêm cũng không phải là Thẩm Dật chú ý nhất người. Thẩm Dật nói Lưu đại nhân, oan có đầu nợ có chủ, người sống cả một đời, liền nên sống minh bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Bá Hoành hít một tiếng, nói ra, Lưu Ngạn là làm sai, nhưng hắn đã chịu trách phạt, cũng bị hạ lệnh cấm túc, về sau hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Lưu Bá Hoành thừa nhận việc này là cùng Lưu Ngạn có quan hệ. Hắn biết nhiều dấu giếm vô ích, Thẩm Dật không buông tha, cùng để hắn dòng chống khua chiêng điều tra, huyên náo mọi người đều biết, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận. Thẩm Dật mỉm cười đứng dậy, chắp tay nói, đà tạ Lưu đại nhân. Nói đi, Thẩm Dật xoay người rời đi. Lưu Bá Hoành nhíu mày, kêu, oan oan tương báo khi nào, huống chi, các ngươi là người một nhà. Có oan không báo, người kia cả đời này chịu lấy bao nhiêu bị khuất. Thẩm Dật quay đầu lại nói, về phần, người đợi ta như thế nào, ta thay mặt người như thế nào, cái này, mới là ta xử thế chi đạo. Lưu Bá Hoành hơi nhíu mày, từ trong lòng tới nói, hắn cũng cảm thấy Lưu Ngạn việc này làm có chút quá phận, hẳn là để cho người ta cho hắn thêm chút giáo huấn, nhưng Lưu Bá Hoành đồng thời lại không muốn người này là Thẩm Dật. Thẩm Dật không đợi Lưu Bá Hoành nói chuyện, liền cáo từ rời đi. Lưu Bá Hoành hít một tiếng, thôi, chung quy là Thẩm Dật bị khuất, nghĩ đến hắn cũng không phải dùng những cái kia thủ đoạn bị ổi người, mà lại hiện tại Lưu Ngạn bị cấm túc ở nhà, hai người cũng không có cơ hội gặp mặt. Trong lúc này mâu thuẫn, liền từ từ sẽ đến điều giải đi. Chương 403, bàn giao chương 403, bàn giao hoàng cung. Chu Đế mới vừa từ nghỉ trưa bên trong lấy lại tinh thần không bao lâu, Tống Tường liền đến bẩm báo, Lưu Thăng cầu kiến. Chu Đế tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ra hiệu Tống Tường tuyên hắn tiến đến. Không lâu lắm, Lưu gia gia chủ Lưu Thăng bước nhanh đi vào trong điện, hành lễ nói: "Thần, tham kiến bệ hạ." Miễn lễ Chu Đế nhàn nhạt lên tiếng, không mặn không nhạt mà hỏi thăm: "Chuyện gì a?"
"Thần, hướng bệ hạ thỉnh tội."
Dưới đài Lưu Thăng bỗng nhiên cúi đầu đến cùng, cao giọng nói ra:
"Thỉnh tội?"
Chu Đế cười hỏi: "Ngươi có tội gì a?"
"Chấm vì sao không biết?"
Lưu Thăng y nguyên quỳ mọp xuống đất, cao giọng nói: "Bẩm bệ hạ, trong nhà nghịch tử Lưu Ngạn, say rượu phía dưới đánh An Bình hầu chi tử, thần không biết dạy con, chuyên tới để hướng bệ hạ thỉnh tội." Càng nghĩ, Lưu Thăng cuối cùng vẫn quyết định, đàng hoàng hướng Chu Đế thỉnh tội. Trương Nghiêm bị gọi quan, An Bình hầu bị khiển trách, nói rõ Chu Đế đã chú ý tới vụ án này, có lẽ Chu Đế sẽ tra, có lẽ sẽ không. Nhưng Lưu Thăng không dám đánh cược. Lưu Bá Hoành có thể tìm ra vấn đề đến, huống chi là Chu Đế. Cùng chờ lấy Chu Đế điều tra ra, chẳng chính mình đến nhận tội, mặc dù đắc tội An Bình hầu, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại Chu Đế trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Đến cùng hay là con của mình, Lưu Thăng mặc dù đến thẳng thắn nhận lầm, nhưng vẫn là cho Lưu Ngạn tìm một cái say rượu phía dưới lấy cớ. Việc này nói nhỏ chuyện đi, có thể nói là giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn, An Bình hầu nhi tử cũng không có bị đánh thành tàn phế loại hình trình độ, Lưu gia hiện tại là đang hot quyền thần, xem ở Lưu gia trên mặt mũi, chịu nhận lỗi đằng sau, An Bình hầu cũng sẽ không quá mức khó xử Lưu Ngạn, tối thiểu trên mặt nổi sẽ không. Chu Đế cũng nhiều lắm thì trách cứ một trận, cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này đem Lưu Ngạn hạ ngục, Lưu Thăng đến nhận lầm, là trải qua vô số khảo lượng. Về phần thẩm giật, thì hoàn toàn không có bị Lưu Thăng cân nhắc ở bên trong, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không có bị thật thế nào. Vượt quá Lưu Thăng đoán trước, Chu Đế cũng không có trách cứ hắn, có thể là cảm thấy không cần thiết, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác. "Ngươi là khi nào biết đến?" Chu Đế nhàn nhạt hỏi. "Tào Chiêu đằng sau, thần mới hiểu án này, hiểu rõ đằng sau mới biết được cùng trong nhà lịch tử có quan hệ, thần không dám chế bại, lập tức hướng bệ hạ thỉnh tội." Lưu Thăng quỳ xuống đất nói ra. Chu Đế nhìn xem Lưu Thăng, giống như đang nhìn hắn nói thật giả, sau nửa ngày, mới giống nhau Lưu Thăng đoán nói ra, giữa những người tuổi trẻ có mâu thuẫn, cũng rất bình thường. "Bất quá ngươi không biết cách dạy con cũng là sự thật, liền phạt ngươi nửa năm đồng lộc, lấy đó mà làm gương đi." Lưu Thăng thở dài một hơi, hắn thành công, nghe vậy cao giọng nói: "Thần, tuân chỉ." Về phần An Bình hầu bên kia dừng một chút, Chu Đế lại hỏi tiếp: "Việc này, dù thế nào cũng sẽ không phải Lưu Ngạn tự mình động thủ." Lưu Thăng trong lòng sững sờ, không biết Chu Đế lời ấy ý gì, nghe vậy nói bẩm bệ hạ: "Việc này không phải là thần lịch tử tự mình động thủ, mà là say rượu đằng sau nói hồ thoại, khiến người khác hiểu lầm." Chu Đế nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Dù sao cũng là La Khoáng gặp tội, chấm cũng phải cho An Bình hầu một cái công đạo." Lưu Thăng ngay tại trong đầu suy nghĩ Chu Đế ý tứ, liền lại nghe thấy Chu Đế nói tiếp: "Oan gia nên giải không nên kết, ngươi có thể minh bạch." Lưu Thăng chìm đắm quan trường nhiều năm, sao có thể không biết Chu Đế nói bóng gió, trong lòng đại hỉ, nói ra: "Thần minh bạch." Chu Đế thoáng gật đầu, còn nói thêm: "Thẩm giật chuyện như vậy bị trách oan, tại hình bộ thiên lao chờ đợi nửa ngày có thừa, việc này bởi vì con của ngươi mà lên, ngươi nói là ngươi không biết cách dạy con, vậy ngươi kẻ làm cha này, cũng nên thay hắn gánh vác trách nhiệm." Lưu Thăng sững sờ, không nghĩ tới Chu Đế thế mà lại tự mình nhắc lên Thẩm giật, mặc dù trong lòng cũng không có đem Thẩm giật để ở trong lòng, nhưng nếu Chu Đế mở miệng, Lưu Thăng chỉ có thể nói: "Thần minh bạch." Chu Đế nhẹ gật đầu, lúc này mới khoát tay nói: "Trở về đi, là triều đình hiệu lực cố nhiên trọng yếu, thế nhưng không nên quên trong nhà sự tình." Lưu Thăng lúc này mới đứng dậy, chắp tay nói ra: "Thần đi nhớ bệ hạ dạy bảo." Từ hộ bộ rời đi về sau, Thẩm giật một bên hướng trong phủ đi tới, một bên ở trong lòng đầu suy tính ấy, làm như thế nào đáp lễ Lưu Ngạn, mới vừa đi tới cửa phủ, lại đối diện tới một đội khác người. Tập trung nhìn vào, dẫn đầu lại là Lưu phủ quản gia. Hà quản gia tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm giật, lập tức ở trên mặt chất lên khuôn mặt tươi cười, tiến lên trước nói: "Thẩm đại nhân." So với trước đó tại huyện nha tài trí hơn người bộ kia dám túi bộ dáng, hôm nay Hà quản gia thái độ có thể nói là một trời một vực. Thẩm giật còn tưởng rằng bọn hắn là đi ngang qua, nhưng xem xét Hà quản gia đụng lên đến đáp lời, người phía sau cũng ở trước cửa phủ ngừng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Có việc?" Hà quản gia tránh ra nửa người, để Thẩm giật thấy được sau lưng một đội người, cùng bọn hắn chọn mấy cái hòm gỗ, sau đó xoa xoa tay nói: "Đây là lao gia tâm ý, cũng là biểu đạt đối với Thẩm đại nhân ấy nấy." "Ấy nấy?" Thẩm giật có chút nhíu mày, hỏi: "Cái nào lao gia?" "Lưu Bá Hoành." Hà quản gia xoa xoa tay nói: "Là đại gia ý tứ. Đó chính là Lưu Ngạn cha hắn Lưu Thăng thôi." Trước một giây còn đang suy nghĩ lấy làm sao cho Lưu Ngạn lưu lại một cái giáo huấn khắc sâu, không nghĩ tới sau một giây cha hắn thế mà tặng lễ tới. Đương triều đắc thế đại quan cho lục phẩm tiểu chủ sự tặng lễ, việc này tại người khác nghe tới đều có thể cảm thấy không thực tế, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ chính là phát sinh. Lúc này, lão thưởng từ sau bên cạnh bước nhanh chạy tới, tiến đến Thẩm giật bên người, phụ nhi đạo: "Thiếu gia, La Khoáng bản án phá."
"Cái gì?"
Thẩm giật nghe vậy sững sờ, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Lão thưởng nhìn đối diện Hà quản gia một chút, Hà quản gia lúc này trở nên không gì sánh được bắt mắt, chủ động lui trở về. Lão thường lúc này mới nói tiếp: "Vừa rồi hình bộ ra tin tức, có mấy người đến hình bộ tự thú, nói La Khoáng là bọn hắn đánh, còn nói là uống say đằng sau xúc động bố trí, hiện tại An Bình hầu chính hướng hình bộ đuổi." Thẩm giật lông mày nhíu lại, việc này rõ ràng là Lưu Ngạn làm, bây giờ lại có người tự thú, còn nói là uống say làm, ý tứ chính là cùng những người khác không quan hệ thôi. Dương mắt nhìn một chút Lưu phủ hạ nhân nhấc tới vài dương đồ vật, Thẩm giật trong đầu có thể kết luận, vậy đại khái không phải Lưu Thăng chính mình ý tứ, có lẽ là Chu Đế ý tứ. Thẩm giật đoán không sai, trước đó nghĩ cũng không sai, Chu Đế chính là một cái làm lấy khác biệt buôn bán người làm ăn, hắn muốn chính là triều đình ổn định. Nạo Trương Nghiêm Quan lại khiển trách An Bình hầu, đây chính là Chu Đế cho Thẩm giật bàn giao, bây giờ tặng lễ đến, là Lưu gia cho Thẩm giật bàn giao.
mà để những người kia đi tự thú là cho An Bình Hầu bàn giao. Lưu gia là quyền quý, An Bình Hầu phủ đồng dạng là quyền quý, từ Chu Đế góc độ tới nói, hắn không muốn hai phe xung đột. Vì vậy đối với bây giờ kết quả này, mặc dù hai người không có tại ngoại sáng thảo luận qua, thương lượng qua, nhưng là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 404, cự thu chương 404, cự thu hiểu rõ logic, Thẩm Dật nhịn không được thở dài, Đế Vương Tâm Thuật A Hà quản gia gặp hai người lời nói xong, lại đụng lên đến nói Thẩm đại nhân, lão gia nhà ta nói muốn cùng Thẩm đại nhân kết giao bằng hữu, cái này hãy nấy xin mời Thẩm đại nhân nhất định nhận lấy, đợi lão gia được nhàn rỗi, lại mở tiệc chiêu đãi Thẩm đại nhân. Lưu Thăng ấy nấy, là Chu Đế sau khi phân phó mới có ấy nấy đi. Trong phủ, được tin tức Ngọc Sai cùng Tô Mộ Yên bọn người ra đón, thấy Lưu gia nhấc tới cái dương, Ngọc Sai hỏi, thiếu gia, đây là không có gì, bọn hắn đi ngang qua mà thôi. Thẩm Dật lạnh nhạt lời nói, để Hà quản gia trên mặt chỉ trệ. Ngọc Sai lại nhìn một chút Lưu gia đưa tới những cái kia một quả, giống như minh bạch cái gì giống như. Hà quản gia dừng một chút, hay là chống lên tươi cười nói, Thẩm đại nhân, đây là Lưu gia không cần Thẩm Dật khoát tay nào nói, mời trở về đi. Điểm ấy ấy nay Thẩm Dật còn không để vào mắt, muốn nói tiền, Thẩm thị hiệu buôn có tài phú có thể trực tiếp đem Lưu Ngạn cho chôn sống. Hôm nay cho dù là Lưu Ngạn hoặc là cha hắn Lưu Thăng cùng Thẩm Dật nói mấy câu, đều so để một quản gia đưa tới điểm ấy ấy nay mới tốt. Lưu Ngạn muốn hãm hại động cơ của hắn, Thẩm Dật cũng có thể nghĩ đến, đơn giản là cảm thấy bị hắn tại quan thúy lâu trước mặt mọi người áp lấy đi về nhà, cảm giác mất mặt mũi. Bây giờ Chu Đế thái độ cho thấy, cũng tự cho là cho Thẩm Dật bằng dao, Lưu gia cũng đưa một chút chỗ tốt tới cửa, nhưng Thẩm Dật không cảm thấy đây là nói xin lỗi phương thức. Oan có đầu nợ có chủ, Trương Nghiêm cùng An Bình Hầu bất quá là quân cờ thôi, nói thật ra, Thẩm Dật cũng không trách bọn họ. Hôm nay nếu như hắn thu Lưu gia tiền, sự tình cứ như vậy bỏ qua đi, vậy sau này có phải hay không ai cũng có thể đến giẫm lên hắn một cước, sau đó cho chút chỗ tốt liền có thể xong việc. Thẩm Dật không thiếu chút tiền đấy, càng sẽ không thu số tiền này. Hà quản gia còn muốn nói chuyện, có thể Thẩm Dật đã mang theo mọi người đi trở về phủ đệ, lưu lại Lưu gia một đội người đưa mắt nhìn nhau. Hà quản gia, chúng ta bọn hạ nhân lưu tại đây cũng không phải, đi cũng không được, chỉ có thể đến hỏi dẫn đầu tới Hà quản gia. Hà quản gia sắc mặt có chút không vui, hắn thấy tập quyền thế vào một thân Lưu gia có thể làm được dạng này, đã là cho Thẩm Dật mặt mũi cực lớn, mà Thẩm Dật lại dám vung Lưu gia sắc mặt. Hà quản gia hướng phía Thẩm phủ cạnh cửa hừ một tiếng, vung tay nói đi. Trong phủ, Ngọc Sai có chút lo lắng nói, thiếu gia, tốt như vậy sao? Có cái gì không tốt? Thẩm Dật cười nói, Chu Đế thái độ biểu lộ, ta có thu hay không những vật này, Lưu gia cũng không dám làm gì ta, dù sao ta cùng Lưu Ngạn lương tử đã kết, mọi người trong lòng đều lòng dạ biết rõ, điểm ấy mặt ngoài công phu, có làm hay không đều như thế. Thẩm Dật nói rất lạnh nhạt, nhưng Ngọc Sai trong lòng vẫn là lo lắng, dù sao Lưu Ngạn gan lớn đến ngay cả An Bình Hầu công tử cũng dám đánh, cuối cùng vẫn là giao mấy người gánh tội thay xong việc, nếu như đằng sau lại đối với Thẩm Dật. Tựa hồ là nhìn ra Ngọc Sai trong lòng lo lắng, Thẩm Dật cười nói, đừng lo lắng, hiện tại sợ ta nhất có việc, hoàn toàn chính là Lưu gia, bọn hắn không dám làm gì ta. Nếu Lưu gia nhận lấy đến từ Chu Đế áp lực, Chu Đế chú ý việc này rõ ràng nhất, Lưu gia là uy tín lâu năm quyền quý, không có khả năng không biết như thế nào tại thánh tâm cùng ân oán nhỏ ở giữa lựa chọn. Nếu như lúc này Thẩm Dật xảy ra chút chuyện gì, Chu Đế trước tiên sẽ nghĩ tới ai trên đầu. Thẩm Dật tin tưởng Lưu Thăng có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy. So với Ngọc Sai lo lắng, Tô Mộ Yên càng nhiều hơn chính là Thẩm Dật bên vực kẻ yếu, hắn nhưng là bị giam tiến vào trong lao. Công tử, nếu như không để cho ta đi cấp cái kia Lưu Ngạn giải chút giáo huấn. Tô Mộ Yên khẽ cắn răng ngà nói, mang thủ dáng vẻ cùng nàng bình thường vũ mị bộ dáng tưởng như hai người. Thẩm Dật lôi kéo Tô Mộ Yên tay để nàng ngồi tại một bên khác, lắc đầu nói ra, không cần, lúc này bên nào lại gây sự cũng không tốt. Lấy Tô Mộ Yên công phu, Thẩm Dật tin tưởng nàng có thể chui vào Lưu phủ, cũng có thể tìm tới Lưu Ngạn, nhưng là làm như vậy liền cùng Thẩm Dật xảy ra chuyện một dạng, Chu Đế đồng dạng sẽ hoài nghi đến Thẩm Dật trên đầu. Hoán bị suy nghĩ, đứng tại Chu Đế góc độ, hẳn là cảm thấy hắn làm như vậy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hai bên đều hẳn là không lại nói, đều hẳn là buông xuống việc này tắm một cái ngủ. Xuất thân giang hồ Tô Mộ Yên đối với dạng này có thù không báo tình huống hiển nhiên không quá vui lòng, nói tiếp, vậy cứ như thế tính toán. Công tử, ta sẽ không bị người phát hiện, phát không phát hiện cũng không phải là mấu chốt. Thẩm Dật nhìn xem nàng cười nói, mà lại ta cũng không có ý định cứ tính như vậy. Tô Mộ Yên hơi biến sắc mặt, chợt hỏi, công tử kia? Thẩm Dật mỉm cười, ta tự có kế hoạch. Lưu phủ, Lưu Thăng vừa mới thả nha trở về, thân thể ngược lại không mỏi mệt, nhưng tâm lại cảm thấy rất mệt mỏi. Cho tới bây giờ, đời này của hắn lớn nhất nét bút hỏng đại khái chính là sinh Lưu Ngạn con trai như vậy. Lớn thứ hai nét bút hỏng chính là không có dạy tốt hắn. Lưu Ngạn giáng sinh lúc, Lưu gia trên dưới đều rất cao hứng, nhất là đã qua đời Lao Thái gia, cao hứng nói Lưu gia có người kế tục. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Thăng tình nguyện sinh chính là cái nữ nhi, dù là đến lúc đó chọn rể tới cửa, cũng so trông nom việc nhà nghiệp giao cho Lưu Ngạn trên tay một tốt. Lao gia, thấy Lưu Thăng trở về, Hà quản gia rất nhanh tiến lên đón. Lưu Thăng lúc này nhìn Hà quản gia đã có chút không thích, Lưu Ngạn toàn bộ bàn giao đằng sau, hắn chuyện đương nhiên biết việc này ra sao quản gia giúp đỡ Lưu Ngạn làm. Vốn là muốn đem Hà quản gia đuổi ra Lưu phủ, nhưng dù sao cũng là Lưu gia lão nhân, lại là thê tử Hà thị thân thích, Lưu Thăng cũng không tốt làm quá tuyệt. Đồ vật đưa qua không có. Lưu Thăng trầm thấp thanh âm hỏi. Tặng lễ tới cửa đúng là Lưu Thăng phân phó, những vật kia cùng nói là đưa cho Thẩm Dật, chẳng nói là đưa cho Chu Đế nhìn, nếu không, một cái lục phẩm quan nào có tư cách thu hắn lễ. Hà quản gia chào đón cũng chính là vì nói chuyện này, nghe vậy nói lao ra, đồ vật là đưa qua, thế nhưng là cái kia Thẩm Dật kiên trì không thu chính đi lên phía trước lấy Lưu Thăng bước chân dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn xem Hà quản gia đạo, ngươi nói cái gì? Hà quản gia không người nói, chúng ta đem đồ vật một mực đưa đến thẩm phủ trước cửa, cũng cùng thẩm giật biểu đạt ý đồ đến, có thể cái kia thẩm giật thế mà đều không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta, thái độ mười phần ác liệt, không biết Hà quản gia trong lòng đến cùng là đánh lấy ý tưởng gì. Thẩm giật mặc dù không có thu Lưu ra lễ, nhưng nói chuyện thái độ đều mười phần bình thản, đến Hà quản gia trong miệng lại thành mười phần ác liệt. Thứ Lưu Thăng hừ lạnh nói, thật đem chính mình xem như cái gì nhân vật không tầm thường không thành. Hắn cho một cái lục phẩm quan tặng lễ, lại bị cự thu cản trở về, đây là Lưu Thăng tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá hắn y nguyên không cảm thấy là việc đại sự gì, dù sao tư thái hắn đã làm được, có thu hay không, đó là thẩm giật sự tình, coi như hắn còn không chịu bỏ qua việc này, kiên trì muốn trả thù lời nói, phóng ngựa tới chính là. Chương 405, Diệp Song Phàm bằng Hữu chương 405, Diệp Song Phàm bằng Hữu có chủ đề thái độ, lại chết dây dưa không thả, đó chính là thẩm giật không đúng, chiếm lý, hoặc là nói chiếm thánh tâm, Lưu Thăng còn gì phải sợ. Luận quyền thế, thẩm giật căn bản là không có cách cùng Lưu gia đánh đồng. Rượu mời không uống, không cần phải để ý đến hắn. Lưu Thăng hất lên tay áo, nhanh chân rời đi, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Những ngày tiếp theo, kinh thành về tới ngày xưa bình thường tiết tấu. Trương Nghiêm xuống chức cũng không có gây nên bao lớn sóng gió, dính líu ẩu đả An Bình Hầu chi tử phạm nhân tại trong lao bị tốt một trận thu thập, cũng chỉ là mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, không có qua mấy ngày liền bị tin tức khác bao phủ. Kinh thành cho tới bây giờ đều không thiếu thốn chuyện thú vị. Tỷ như Mô Mộ viên ngoại đi dạo ký viện lúc bị trong nhà cọp cái bắt lấy, từ ký viện một mực đánh về trong phủ. Tỷ như vị nào quyền quý bị tuân gia có long dương chuyện tốt, chỉ là nam sủng liền có bên trên 10 người, xuống đến 12 lên tới 20, thật là khiến người liễu lưới. Lại tỷ như Lưu gia đại thiếu gia không biết phạm vào chuyện gì bị nhốt cầm đoán, đã mấy ngày chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Lưu Ngạn đã mấy ngày chưa từng xuất hiện, tới đối đầu, thẩm giật trong khoảng thời gian này cũng rất điệu thấp, ngẫu nhiên đi hộ bộ đánh cái thẻ, thời gian khác liền ở kinh thành các loại loạn đi dạo, tựa hồ lại đang dự định phát triển mới sản nghiệp. Mấy ngày trôi qua, Diệp Song Phàm cũng phải lấy từ trong cung thoát thân, nên đón hắn nghỉ một ngày nghỉ. Lúc trước Diệp Nam nghe thẩm giật đề nghị, dốc hết ra tài thuận mua mấy ngàn lượng quốc trái, xác thực rất có hiệu quả. Diệp Song Phàm tiến cung đến bây giờ, đã lên tới Vũ Lâm giáo úy. Mặc dù quản người không có trước kia làm trấn uy giáo úy thời điểm tới nhiều, có thể giữa hai bên địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bây giờ nhận biết Diệp Song Phàm đại quan, so nhận biết thẩm giật còn nhiều hơn. Dù sao mỗi lần diện thánh đều có thể trông thấy Diệp Song Phàm, đối với dạng này hoàng đế bên người cận thị, đám đại thần cũng sẽ không keo kiệt cùng đánh lên cái bắt chuyện, hàn huyên vài câu. Thế nhưng là đối với Diệp Song Phàm tới nói, tình huống như vậy cũng không phải là cái gì ca ngợi, mà là một loại trả tấn. Vừa mới trở lại trong phủ, hơi nặng nghề khôi giáp, Diệp Song Phàm trực tiếp dựa vào cái ghế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rốt cục lần nữa trùng hoạch tự do. Đáng tiếc là, Diệp Song Phàm trong túi đã không dư thừa bao nhiêu tiền, đồng lộc còn không có kết xuống, muốn tìm cái khoái hoạt cũng không tìm tới. Thiếu gia, thẩm đại nhân tới. Đúng vào lúc này, cứu tinh giáng thế. Thẩm giật. Diệp Song Phàm trong lòng vui mừng, lúc này bắn ra cất bước giống như đứng lên. Diệp Song Phàm bình thường không ít tìm thẩm giật, có thể thẩm giật tìm hắn hay là lần đầu tiên, hưng phấn Diệp Song Phàm thậm chí không có để hạ nhân mang thẩm giật tới, chính mình liền chạy ra ngoài. Ngươi muốn dẫn ta đi tìm Bùi không? Vừa nhìn thấy thẩm giật, Diệp Song Phàm liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn coi là thẩm giật rốt cục khai khiếu, muốn cùng hắn cùng một chỗ đắm chìm tại trong phong trần. Tìm cái gì khoái hoạt? Thẩm giật kỳ quái mà nhìn xem Diệp Song Phàm, nói ra, ta tìm ngươi có chính sự. Chính sự? Tìm ta? Diệp Song Phàm kinh ngạc nhìn xem thẩm giật, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ đến có thể làm gì chính sự. Nhưng tồn tại tức hợp lý, thẩm giật tìm tới cửa, dù là Diệp Song Phàm chính mình nghĩ không ra, thẩm giật cũng có thể thay hắn nghĩ tới. Đối với thẩm giật nhẹ gật đầu, nói ra, ta cần ngươi giúp ta một việc. Thẩm giật tìm hắn hỗ trợ, đây càng là lần đầu tiên, Diệp Song Phàm lập tức hứng thú, hỏi, giúp cái gì? Đi đánh Lưu Ngạn một trận. Ngươi chờ một chút, ta cầm chút gia hỏa. Thẩm giật sạm mặt lại, hắn nhìn qua là loại kia sẽ chỉ chém chém giết giết người sao? Còn cầm gia hỏa, Diệp Song Phàm đây là muốn đem Lưu Ngạn phế đi phải không? Thẩm giật giữ chặt muốn trở về cầm vũ khí Diệp Song Phàm, lắc đầu nói, không phải đánh Lưu Ngạn. Không phải Lưu Ngạn. Diệp Song Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, đó là La Quáng. Hắn đều đã thành như vậy, hay là không cầm ra hỏa, vạn nhất đánh chết. Nói đi, Diệp Song Phàm lại tự nhủ, nhưng hắn hiện tại cũng xuống không được giường đi. Chúng ta làm sao tìm được hắn? Xông An Bình Hầu phủ đi. Ngươi có ý phục dạ hành sao? Kỳ thật ta cảm thấy có thể đợi các loại ngừng, đánh gây Diệp Song Phàm bạo lực ý nghĩ, thẩm giật im lặng nói, ta là muốn cho ngươi giúp ta xin mời mấy người. Nguyên lai không phải đánh nhau. Diệp Song Phàm hào hứng giống như đột nhiên sa sút mấy phần giống như, hỏi, mời người nào? Xin mời mấy cái ngươi quen biết tướng môn tử đệ. Thẩm giật nói, tốt nhất là cùng ngươi rất hợp nhau loại kia. Tướng môn tử đệ? Diệp Song Phàm nhìn một chút Thẩm giật, gật đầu nói, cũng đối, kinh thành loại địa phương này, trọng yếu nhất chính là kết giao bằng hữu, đơn thương độc mã, lẻ loi một mình, nửa bước khó đi, nhiều giao mấy cái bằng hữu, đối với ngươi có lợi thật lớn, chúng ta đem cửa tử đệ, nói chuyện làm việc đều thông khoái, không giống Lưu Ngạn loại kia đổ chó con. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, Thẩm giật lại bị Diệp Song Phàm giáo dục cách đối nhân xử thế đạo lý, cái này khiến hắn trợ tay không kịp. Diệp Song Phàm tiếp lấy vô ngữ nói, bao tại trên người của ta, mời đến cái nào? Thẩm giật mỉm cười nói, liền quan thúy lâu đi. Diệp Song Phàm làm việc rất nhanh, đại khái chủ yếu nhất là chính hắn ngày nghỉ cũng không có mấy ngày, vào lúc ban đêm, Diệp Song Phàm liền nói cho Thẩm giật, người đều xin mời tốt, đáp ứng tối nay quan thúy lâu dự tiệc. Diệp Song Phàm cũng xuất thân tướng môn, xin mời mấy cái quen biết đem cửa bằng hữu không thành vấn đề. Được tin tức đằng sau, Thẩm giật thay đổi một thân sạch sẽ y phục, khinh trang xuất trận, hướng quan thúy lâu mà đi. Đến quan thúy lâu bên ngoài, Thẩm giật mới phát hiện Diệp Song Phàm bọn người đến so với hắn còn sớm. Nhìn thấy Thẩm Dật xuống xe ngựa, Diệp Song Phàm tiến lên đón nói làm sao tới muộn như vậy. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thầm nghĩ hẳn là ngươi đến sớm mới đối. Diệp Song Phàm không có nhiều lời, hướng đứng tại sau đó giới thiệu mấy người, đây là hảo huynh đệ của ta, Thẩm Dật. Thẩm Dật nhìn mấy người một chút, đổi chắp tay là ôm quyền chào hỏi, Diệp Song Phàm lại tiếp lấy cười nói, chớ nhìn hắn dáng dấp bạch bạch lộn lộn, kỳ thật cùng những cái kia văn hệ con cũng chỗ không đến cùng nhau đi. Thẩm Dật khẽ miệng hơi rút, hỏi, mấy vị này xưng hô như thế nào? À, đối với Diệp Song Phàm chỉ vào hắn mời tới ba người nói đây là Chu Hiên, đây là Thạch Quý, đây là Đình Võ Thành. Giới thiệu đằng sau, ba người đồng dạng ôm quyền, cười nói, sớm nghe qua Thẩm huynh danh tự, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Mấy người chợt nhìn chính là võ phu bộ dáng, từng cái niên kỷ nhẹ nhàng liền sinh mười phần khỏe mạnh, nhất là cái kia Chu Hiên, dáng người cùng Chu Nhị Hổ đều không kém cạnh. Diệp Song Phàm đắc ý nói, chúng ta đều là cùng một chỗ từ quốc tử giam đi ra, Chu huynh trước đây không lâu còn cùng ta cùng một chỗ tại Xuân Hương lâu uống rượu, trước kia cùng Lưu Ngạn bọn hắn làm thời điểm, liền coi như ta bọn họ mấy cái nhất dũng. Đây đều là ta ở kinh thành thân thiết nhất huynh đệ, làm việc đáng tin cậy rất. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, có câu nói nói nam nhân ở giữa có bốn loại quan hệ thân thiết nhất, theo thứ tự là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ măng măng kỹ nữ, cùng một chỗ phân qua tàng, cùng một chỗ vượt qua thương. Trước mắt xem ra, Chu Hiên mấy người ít nhất đều chiếm hai loại, tất nhiên là tin được. Chương 406, hồn 4 chương 406, hồn 4 Thẩm Dật mỉm cười nói, đừng ở ở phía ngoài, đi vào vừa ăn vừa nói đi. Diệp Song Phàm phụ hòa nói, đúng, đi, ta đều đói chết. Chu Hiên tựa hồ muốn hay nói một chút, cười nói, nếu không phải Thẩm huynh, chúng ta là khó được tới một lần cái này quan thúy lâu a. Võ tướng thế gia không bằng quan văn như vậy tốt vớt chất béo, làm ăn lại không làm được, phần lớn đều dựa vào triều đình động lộc sinh hoạt, muốn lên một lần tiêu phí trình độ cực cao quan thúy lâu, xác thực không dễ dàng. Thẩm Dật cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Quan thúy lâu cũng không phải lần đầu tiên tới, vẫn là lầu ba, hay là lần trước cái kia nhã gian. Mấy người ngồi xuống, Thạch Quý cười hắc hắc nói, nghe nói Thẩm huynh đem cái kia La Khoáng đánh gần chết, thật sự là lợi hại, ta sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc một mực không có chờ đến cơ hội. Thẩm Dật lắc đầu nói, chuyện này không phải ta làm, không phải đã có người đền tội rồi sao? Đinh Võ Thành cười nói, hiểu, chúng ta đều hiểu, ha ha. Thẩm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân hắn thuộc về quan văn phe phái, Chu Hiên mấy người biểu hiện như thế, cũng không chỉ là bởi vì Diệp Song Phạm, cũng có thể là cho là Thẩm Dật ngay cả La Khoáng đều đánh, khẳng định cùng bọn hắn là một loại người. Cũng là, mấy cái bình dân chúng đem An Bình Hầu nhi tử đánh, nói ra cũng không có mấy người tin tưởng, chắc hẳn An Bình Hầu trong lòng cũng là nghĩ như vậy, chỉ là những người kia cắn chết đem sự tình đều ôm xuống dưới, hắn cũng không có cách nào. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, Diệp Song Phàm giới thiệu bằng hữu, nhìn trong tính cách cũng cùng hắn rất giống. Diệp Song Phàm cũng đồng dạng cười nói, hắn mặc dù bây giờ chỉ là cái hộ bộ chủ sự, nhưng các ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, việc buôn bán của hắn từ Nam làm đến Bắc cũng lớn. Coi như không có hiểu rõ hơn qua Thẩm Dật, sống lâu kinh thành Chu Hiên mấy người cũng nghe nói trở thành hoàng thương Thẩm thị hiệu bơn, tự nhiên đối với Diệp Song Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Thạch Quý hâm mộ nói, hay là Thẩm huynh thời gian khoái hoạt à, giống chúng ta những ngày mang phu, sách cũng đọc không vào, nếu là không có khả năng tìm cơ hội đi phương Bắc cùng người Thảo Nguyên đánh nhau, nghĩ ra đầu liền có lạc. Chu Hiên lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, không có chiến sự cũng là chuyện tốt. Mặc dù Chu Hiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng từ trong ánh mắt hắn ánh sáng cũng nhìn ra đến, hắn là cùng Thạch Quý một dạng ý nghĩ. Cùng văn thần khác biệt, võ tướng quan chức vậy cũng là liều đi ra, hòa bình niên đại, võ tướng hậu đại khó mà bắt công, gia thế cũng sẽ một đời không bằng một đời. Lúc đầu Thẩm Dật còn muốn dẫn một đoạn đối thoại, lại dẫn ra chính sự, hiện tại Diệp Song Phàm giúp hắn nói, cũng không cần hắn nói thêm nữa, tiếp lấy Thạch Quý đám người cảm thán, Thẩm Dật cười nói, kỳ thật lần này nắm Song Phàm tìm tới chư vị, là muốn cùng chư vị thương lượng một việc. Diệp Song Phàm nghe vậy kinh ngạc, không phải liền là uống rượu ăn cơm không? Còn có khác chính sự. Diệp Song Phàm hỏi, chuyện gì? Kiếm tiền sự tình. Thẩm Dật khẽ cười nói, uống rượu ăn cơm xưa nay không tính là gì chính sự, Thẩm Dật sẽ không hiểu thấu liền muốn nhận biết Chu Hiên những người này, từ vừa mới bắt đầu, liền làm xong dự định. Đương nhiên, nói tới nói lui, đến cùng muốn hay không tham dự vào, còn phải xem Chu Hiên bọn người chính mình ý tứ. Nghe chút Thẩm Dật nói kiếm tiền sự tình, mấy người rõ ràng biểu hiện ra hứng thú, tiền loại vật này, ngay cả Chu Đế đều ưa thích, lại có ai không muốn đâu. Mà đối với Thẩm Dật kiếm tiền năng lực, Chu Hiên mấy người cũng không chút nghi ngờ, nếu là không kiếm tiền, làm sao bị bệ hạ coi trọng. Chu Hiên cái thứ nhất nói không biết cái này kiếm tiền sự tình, cụ thể là chỉ. Thẩm Dật mỉm cười, cùng Chu Hiên mấy người tinh tế nói ra. Sau một lát, Đinh Võ Thành hơi nghi hoặc một chút nói nghe Thẩm Minh nói như vậy, việc này giống như cũng không có rất kiếm tiền. Kiếm lời nhiều coi như đục lỗ, Thẩm Dật cười giải thích nói, huống hồ chợt nhìn việc này không tính rất kiếm tiền, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, ta cho là cho chư vị kiếm lời một chút tiền tiêu vặt là không thành vấn đề. Đinh Võ Thành nhẹ gật đầu, không nói, nhưng Chu Hiên rồi nói tiếp, cái kia không biết, có chỗ nào là chúng ta có thể giúp một tay. Thẩm Dật nói không cần hỗ trợ, nhập cổ phần liền có thể. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều không rõ nhập cổ phần là có ý gì, vừa nhìn về phía Diệp Song Phàm, nhưng Diệp Song Phàm cũng đồng dạng không biết. Thẩm Dật giải thích nói, chính là các ngươi xuất tiền, dựa theo các ngươi ra ngân nhiều ít, các loại tỷ lệ mỗi tháng cho các ngươi chia hoa hồng. Diệp Song Phàm hiểu được, không chút do dự nói ra, kiếm tiền sự tình đồ đần mới không làm, tính ta một người. Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có tiền sao? Diệp Song Phàm kinh tế năng lực Thẩm Dật nhất thanh nhị sở, trước đây không lâu còn cùng hắn vay tiền tới đâu. Quả nhiên, Diệp Song Phàm hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại nói, ngươi trước cho ta mượn, ta lại vào cố là được. Thẩm Dật sững sờ, khá lắm, tay không bắt sói chiêu này xem như cho Diệp Song Phàm học xong. Chu Hiên mặc dù không phải phi thường tin được Thẩm Dật, nhưng hắn tin được Diệp Song Phàm, còn nữa, bọn hắn cũng xác thực thiếu tiền tiêu. Nói đến đều là võ tướng thế gia, nhưng là bây giờ Hòa Bình lâu, mặc dù biên cương trận có náo động, nhưng vẫn chưa tới quy mô lớn giao chiến thời điểm, giống Diệp gia dạng này tính tốt, được cái tổng đốc vị trí, những nhà khác đều đã là kinh thành trời chiều gia tộc. Đã từng hiển hách một thời, nhưng theo hoàn cảnh cùng thời thế biến hóa, gia tộc dần dần xuống dốc, lực ảnh hưởng không giống trước kia. Đương nhiên, cho dù là lại xuống dốc, Trung Quy vẫn là có chút nội tình, nhưng Chu Hiên bọn người chỉ là gia tộc thế hệ trẻ tuổi tử đệ, ngày thường tiền lương cùng thường nhân so sánh, tự nhiên là con số trên trời, nhưng nếu là cùng Thẩm Dật dạng này phú nhất đại so ra, thì là so tên ăn mày đều kéo kiệt. Bọn hắn một chút kia không quan trọng tiền tiêu vặt, là xa xa không đủ bọn hắn ngày bình thường tiêu phí. Chu Hiên nhịn không được nói ra, "Thẩm huynh, muốn nói kiếm tiền loại chuyện này, ngươi thành thạo nhất, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ?" Thẩm Dật vừa cười vừa nói, "Tiền vốn cũng không có cứng nhắc yêu cầu, chư vị có thể đưa ra bao nhiêu, liền ra bao nhiêu, vận chuyển buôn bán sự tình ta sẽ an bài, có chuyện gì cũng sẽ phái người thông tri các ngươi." Chu Hiên có chút xấu hổ nói, "Thẩm huynh hẳn là cũng biết, chúng ta những người này bình thường tiền tiêu vặt không nhiều, ta cho ta mấy ngày thời gian, hẳn là có thể kiếm ra đến 200 lượng." Thạch Quý nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta cũng có thể lấy ra không sai biệt lắm con số này." Đinh Võ Thành nói ra, "Vậy ta cũng ra số này đi." Cũng trách không được mấy người không có ý tứ, Thẩm Dật mời bọn họ đến Quan Thúy lâu ăn cơm đều muốn không ít bạc, hiện tại mời bọn hắn làm ăn, mỗi người chỉ có thể lấy ra điểm ấy bạc, dù sao cũng hơi xấu hổ. "Ta ra 500 lượng, tới đối đầu ứng." Là Diệp Song Phàm hơi có vẻ hào sảng ra giá. Thẩm Dật mặc kệ hắn, tiểu tử này toàn thân trên dưới 50 lượng đều không bỏ ra nổi đến, còn 500 lượng, còn không phải muốn cùng hắn mượn mới có, bắt hắn tiền tham hắn cố, thật sự là quá ưu. Thẩm Dật mỉm cười, bưng chén rượu lên nói ra, "Đến, cầu chúc kinh thành nhật báo hồng hồng hỏa hỏa." Mấy người nhao nhao ứng thanh, bưng chén rượu lên đồng nói, "Hồng hồng hỏa hỏa." Chương 407, kinh thành nhật báo chương 407, kinh thành nhật báo tướng môn tử đệ hào sảng, một trận này uống rượu đến đã khuya, uống đến Thẩm Dật đều có chút chóng mặt. Đi ra Quan Phí lâu lúc, trên đường đã không có người đi đường, Chu Hiên mấy người kết bạn trở về, Diệp Song Phàm lúc này đụng lên đến nói, "Ngươi không sao chứ?" Bất luận cái gì người đều có ưu điểm, cho dù là Diệp Song Phàm, hôm nay cũng hiện ra hắn uống rất châu ưu điểm này. "Không có việc gì." Thẩm Dật có chút bướt bướt thái dương, nói ra, "Thời điểm không còn sớm, ta thuận ngươi vào đường." "Đương nhiên." Diệp Song Phàm không khách khí chút nào chạy lên Thẩm Dật xe ngựa. Thẩm Dật khẽ lắc đầu, đi theo đi lên. Trên đường, Diệp Song Phàm đột nhiên hỏi, "Khắc bản giấy bản thế nhưng là rất đắt, chút tiền ấy đủ hoàn thành sao? Bản khắc in ấn quá trình rườm rà, tại bây giờ thư tịch phí tổn có thể không rẻ." Không nghĩ tới Diệp Song Phàm đầu thế mà có thể nghĩ đến điểm này, Thẩm Dật đối với hắn tiến bộ cảm thấy rất vui mừng. "Đủ." Thẩm Dật nói ra, "Ta đã sớm mua một tòa bản khắc phường, chi phí đều là chính ta, bọn hắn ra tiền tiêu không có bao nhiêu." "A." Diệp Song Phàm lấy làm kinh hãi, "Tạo thư tịch không rẻ, lại càng không cần phải nói mua xuống một tòa bản khắc phường, riêng này một tòa bản khắc phường đều phải tốn không ít bạc, Chu Hiên bọn người tiến vào tiền căn bản ngay cả con rồi thịt cũng không bằng." Diệp Song Phàm nói, "Vậy ngươi đây không phải tặng không tiền cho bọn hắn sao?" Thẩm Dật không có ý định cùng Diệp Song Phàm tinh tế giải thích, gật đầu nói, "Không kém bao nhiêu đâu." "Vì cái gì?" Diệp Song Phàm chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Thẩm Dật nhìn hắn một cái, nói ra, "Đây không phải ngươi dạy ta, muốn bao nhiêu kết giao bằng hữu?" Diệp Song Phàm một trận kinh ngạc, không có câu chuyện. Không có qua mấy ngày, Chu Hiên bọn người đúng hẹn đem riêng phần mình 200 lượng đưa tới, về phần Diệp Song Phàm, đã sớm hồi trong cung đang làm nhiệm vụ đi, một phân tiền cũng không cho Thẩm Dật, bất quá Thẩm Dật hay là tính toán hắn vào 500 lượng cố. Vì thiết lập phần này kinh thành nhật báo, Thẩm Dật sớm thu mua trong kinh thành một tòa bản khắc ý lớn tác phường, cũng xem trọng cũng mua cửa hàng, các loại Chu Hiên bọn người vừa vào cố, kinh thành nhật báo khắc bản liền nâng lên nhật trình. Lần này cửa hàng mới con, Thẩm Dật không tiếp tục đánh lấy hoàng thương có thể là Thẩm thị hiệu buôn tiết tuổi, là một nhà đơn độc đi ra cửa hàng, ngoại nhân căn bản không biết cửa hàng này cùng Thẩm thị hiệu buôn cùng Chu Hiên đám người quan hệ. Ngày xuân còn dài thời điểm, kinh thành bách tính chợt phát hiện, trong kinh một nhà cửa hàng sách bắt đầu đánh lấy kinh thành nhật báo tiết tuổi, khắc bản một loại gọi là báo chí đồ vật. Loại này báo chí không giống với thư tịch, chỉ có thật mỏng một tờ, khổ lại là phổ thông thư tịch mấy lần to lớn. Báo chí loại vật này ở thế giới này cũng không tồn tại, bởi vậy khi Thẩm Dật nói ra thời điểm, Chu Hiên bọn người hồ đồ rồi một hồi lâu. Muốn làm báo chí, trọng yếu nhất là có bản thảo, bởi vì là thời kỳ thứ nhất, bản thảo chỉ có thể do Thẩm Dật chính mình đến chuẩn bị, may mắn bằng vào Thẩm Dật thân phận, cũng không khó làm đến có thể đăng tin tức. Thời kỳ thứ nhất kinh thành nhật báo trang đầu tin tức là hộ bộ một thì điều chỉnh thuế sách báo cáo, đây là hôm qua hộ bộ đã dán thông báo công bố tin tức, nhưng không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy báo cáo, có thật nhiều người thật đúng là thông qua báo chí mới biết được chuyện này. Bản thứ hai thì là một chút chiêu công thông báo, có bách bảo thương trạng, cũng có kinh thành cái khác hiệu bơn. Còn sót lại thì là góp nhặt một chút trong kinh tin đồn thú vị, trong đó thứ tư bản, dòng dã một tờ chỉ dùng đến đăng một cái cố sự. Chuyện xưa tiêu đề là Trấn Kinh. Nổi danh quyền quý say rượu thanh lâu, tỉnh lại phát hiện cùng gã sai vặt phát sinh quan hệ. Dạng này một cái tiêu đề, rất nhanh hấp dẫn tất cả cầm tới báo chí bách tính lực chú ý, cố sự hành văn sinh động, thậm chí kỹ càng miêu tả trong cố sự như gia thiếu gia cùng gã sai vặt ở giữa yêu hận tình kiều, làm cho người như là thân lâm kỳ cảnh. Đáng giận chính là, cố sự đến đặc sắc nhất kích động thời điểm, liền im bặt mà dừng, báo phương còn viết rõ, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin mời chú ý ngày mai kinh thành nhật báo. Đáng nhắc tới chính là, kinh thành nhật báo vì mở ra nổi tiếng, thời kỳ thứ nhất báo chí hoàn toàn miễn phí, một buổi sáng sớm bắt đầu liền có tiểu hài tự xưng đứa nhỏ phát báo con bao trùm báo chí, tại trên đường phố gặp người liền đưa. Mà liên quan tới Ngưu gia đại thiếu quan hệ, rất nhanh thành kinh thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Dù cho kinh thành nhật báo tại cuối cùng dùng một hàng chữ nhỏ ghi chú rõ câu chuyện này đơn thuần tin đồn, nhưng vẫn là ngăn không được trong kinh thành bách tính nhiệt tình thảo luận vị này Ngưu gia đại thiếu đến cùng là trong kinh thành vị nào đại thiếu gia. Đương nhiên kinh thành nhật báo cũng không chỉ là đăng tiểu cố sự hữu dụng, mỗi lần hộ bộ có thể là cái khác triều đình nha môn có mới công kỳ, kinh thành nhật báo cũng sẽ ở báo lên đăng, đồng thời do đứa nhỏ phát báo đưa đến bách tính trong tay, để bách tính trước tiên giải được cùng mình cùng một nhịp thở sự tình. Đương nhiên hấp dẫn người ta nhất tâm hay là cái kia một thì lấy chân kinh, ngẩng đầu lên tiểu cố sự, vẹn vẹn một ngày thời gian, Ngưu gia thiếu gia thành trong kinh bị thảo luận nhiều nhất nhân vật, mà kinh thành nhật báo cũng thành không thể tránh né bị đề cập đồ vật. Bất chi bất giác, kinh thành bách tính đều đã bắt đầu mong mỏi cùng trông mong, ngày thứ hai kinh thành nhật báo sẽ viết tiếp bên trên dạng gì cố sự. Thế là đến ngày thứ hai, ra đường đứa nhỏ phát báo còn chưa có bắt đầu giao hàng, liền đã có vô số bách tính xông tới, đem bọn hắn mang theo báo chí tất cả đều lấy đi. Mà tất cả mọi người tại cầm tới báo chí trong nháy mắt đó, trực phiên cuối cùng một bản, quả nhiên, hay là quen thuộc cố sự, người vật quen thuộc. Chỉ là lần này tiêu đề hơi có cải biến. Bạo. Hình bộ nhìn đều trầm mặc. Ngưu gia thiếu gia không được gã sai vật yêu, lại ẩu đả đến tàn. Trong lúc nhất thời, tất cả nhận ra chữ bách tính, như là làm thực vật chỗ thúc đẩy con kiến, chui đầu vào kinh thành nhật báo bên trong, Ngưu gia thiếu gia nhân khí, lại một lần nữa đến đỉnh phong. Nhưng là cùng lần trước giống nhau là, kinh thành nhật báo lần nữa lưu lại một cái lo lắng, tại chuyện xưa cuối cùng, Ngưu gia thiếu gia mang trên mặt biến thái dáng tươi cười, đem gã sai vật lôi vào trong phòng, đằng sau, chính là một đoạn quen thuộc xin mời chú ý ngày mai kinh thành nhật báo. Một thì kinh bạo cố sự cùng vì bách tính cung cấp tiện lợi chính sự cáo chi, mang đến ích lợi là mắt trần có thể thấy. Ngày thứ ba còn không đợi đứa nhỏ phát báo bọn họ đi ra phố phát tin giấy, liền có bách tính tự động tìm được phát hành kinh thành nhật báo cửa hàng. Chỉ là vừa đến cửa hàng ngoài cửa, bọn hắn liền bị cáo chi từ cùng ngày thiên khai bắt đầu, kinh thành nhật báo không còn miễn phí đưa tặng, cải thành có thủ lao cung cấp. Khách hàng có thể lựa chọn hai loại mua sắm phương thức. Một loại là hoa 2 văn tiền đến cửa hàng có thể là đứa nhỏ phát báo trong tay mua sắm, loại thứ hai chính là lấy mỗi tháng 100 văn giá cả, thưởng thụ đưa báo lên cửa phục vụ. Cũng không có bao nhiêu người chú ý đưa báo lên cửa phục vụ có bao nhiêu chú đáo, nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn móc ra 2 văn tiền, mua xuống hôm nay kinh thành nhật báo. 2 văn tiền, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa, lại có thể mua hung hăng nổ cố sự. Chương 408, là Châu hay là Lưu? Chương 408, là Châu hay là Lưu thiếu gia, đêm qua ấn báo chí, buổi sáng liền bán rỗng, bị Thẩm Dật an bài đến cửa hàng nhìn chằm chằm lao thưởng hưng phấn mà nói ra. Thẩm Dật cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng, tiền bất tiền hắn cũng không chú ý, hắn ngay tại suy tư ngày mai nên biết chút Ngưu gia thiếu gia như thế nào cố sự. Tại Hòa Bình Đại Chu, giá hàng dần dần dâng lên nhưng lại, 2 văn tiền thậm chí mua không được một bình trà nước. Nhưng là vô số cái 2 văn tiền chồng chất đứng lên, cũng đủ để hình thành không nhỏ tài phú. Mặc dù Thẩm Dật xem trọng không phải khoản tài phú này, nhưng cũng đủ để dùng cho Chu Hiên bọn người chia hoa hồng. Hắn cần hiệu quả, chỉ có một cái, đó chính là dư luận. Thẩm Dật biết rõ, báo chí ở thời đại này hay là một cái vật mới mẻ, lợi dụng được cố này tươi mới màn ảnh, đủ để đem dư luận đảo hướng khống chế tại trong tay mình. Tựa như hai ngày này một dạng, toàn bộ kinh thành cũng đang thảo luận cũng không tồn tại Ngưu gia thiếu gia. Chỉ cần là cùng Thẩm Dật thân cận chút người đều có thể đoán, vị này Ngưu gia thiếu gia nguyên hình nhân vật đến cùng là ai, thậm chí hiện tại trong kinh đã có người đem phỏng đoán mục tiêu đặt ở Lưu gia đại thiếu gia Lưu Ngạn trên thân. Hai ngày này Lưu Bá Hoành trong lòng phi thường kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện, vào chiều thời điểm rất nhiều người đều như có như không hướng hắn cùng hắn đại ca Lưu Thang vị trí nhìn. Mặc dù Di Vãng cũng không thiếu hụt nhìn chăm chú ánh mắt, có thể loại ánh mắt này cùng hiện tại, căn bản không phải cùng một loại hàng nghĩa. Lưu đại nhân hạ chiều thời điểm, có một tên quan viên gọi ở Lưu Thang. Lưu Thang dừng bước lại, gật đầu nói, "Trần đại nhân." Trần đại nhân tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi, "Lưu đại nhân có hay không nhìn gần đây vang dội kinh thành nhật báo?" "Kinh thành nhật báo?" Lưu Thăng lắc đầu, hỏi, "Đó là vật gì?" Lưu Thăng mỗi ngày chỉ là làm việc công đều muốn không ít sự tình, nào có thời gian đi nghe ngóng kinh thành bách tính gần nhất đều đang đàm luận cái gì. Trần đại nhân giận dữ nói, "Hạ quan khuyên Lưu đại nhân hẳn là đi tìm hiểu một chút, gần đây hừng gió, đối với Lưu gia không tốt lắm à?" Lưu Thăng ánh mắt hơi rét, nhíu mày hỏi, "Trần đại nhân lời này ý gì?" "Ai?" Trần đại nhân lắc đầu, nói Lưu đại nhân nhìn liền biết. "Nói đi." Trần đại nhân liền chắp tay rời đi. Lưu Thăng nhíu mày trầm tư, xác nhận mình quả thật chưa nghe nói qua cái gì kinh thành nhật báo, dừng một chút, chạy lên phía trước. Tại xuất cung thời điểm, Lưu Thăng nhìn xem xe của mình phu, hỏi, ngươi có nghe hay không đến cái gì tin tức xấu? Sa phu dừng một chút, trước đó xác thực đã nghe qua có người nói cái này Lưu gia thiếu gia thật là một cái không bằng cầm thú cẩu vật, nhưng là hắn lên trước sau khi xác nhận, phát hiện là Châu nhà thiếu gia mà không phải Lưu nhà thiếu gia, liền không có quản nhiều như vậy. Lúc này Lưu Thăng hỏi tới, Sa phu đồng dạng là lấy không có vừa đi vừa về ứng. Lưu Thăng trong lòng nghi hoặc càng sâu, ngay cả Trần đại nhân đều biết, không có lý do người trong nhà không biết. Nhớ tới Trần đại nhân lời nói, Lưu Thăng phân phó nói, đem ta đưa đi nhà môn đằng sau, ngươi đi hỏi thăm một chút liên quan tới kinh thành nhật báo sự tình. Là, đại nhân Sa phu lên tiếng, đuổi lên xe ngựa. Cuối cùng tại Lưu Thăng trước đó, Lưu gia có người biết trước chuyện này. Người này không phải Lưu Bá Hoành, cũng không phải Hà Quảng gia, trùng hợp là bị nhốt một hồi lâu cầm đoán, vừa mới được thả ra Lưu Ngạn. Từ cửa phủ nhanh chân bước ra, hô hấp lấy tự do không khí, Lưu Ngạn nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, ta Lưu đại thiếu gia lại trở về. Hắc, ngươi nói cái này Lưu đại thiếu gia thật không phải thứ tốt. Ngay cả nam nhân đều làm, làm còn chưa tính, làm xong còn để người ta đánh cho tàn phế.
Hắc, ngươi không thấy hôm nay kinh thành nhật báo đi, nam tử từ trong ngực rút ra một phần báo chí, khoe khoang nói hôm nay có đại đảo ngược.
Nguyên lai bị làm là Lưu đại thiếu gia, là gã sai vật kia thừa dịp hắn say rượu cường bạo hắn.
Nam tử đồng bạn kinh ngạc nói, ngươi như thế nào có hôm nay báo chí?
Ta đang định thuận lộ đi mua đâu.
Nam tử đắc ý nói, ta bỏ ra 100 văn, mỗi ngày ngày mới sáng liền đưa đến trong phủ ta, ngươi đương nhiên không có ta biết sớm.
Hai người phía sau đối thoại Lưu Ngạn đã vô tâm lại nghe, hắn chỉ nghe được liên quan tới Lưu đại thiếu gia chủ đề,
mà những câu chuyện này đủ để cho hắn nổi giận.
Cái gì làm nam nhân? Cái gì bị gã sai vật làm?
Mẹ nói chuyện xảy ra khi nào?
Dừng lại.
Lưu Ngạn quát lên một tiếng lớn phóng tới hai người, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Đi ngang qua hai người chẳng qua là người bình thường, xem xét tới lại là Lưu gia đại thiếu gia, lập tức đứng đấy cũng không dám động.
Lưu Ngạn xông lên phía trước, nổi giận mắng, thật to gan,
dám tạo ta dao,
còn dám tại trước cửa nhà ta lớn tiếng nói.
Tay cầm báo chí nam tử lắp bắp nói, tạo ngài dao,
ta nào dám a.
Lưu Ngạn tức giận nói, ta vừa mới nghe thấy miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta, ngươi còn dám dạo biện.
Người tới, đánh cho ta.
Đừng đánh,
đừng đánh. Nam tử cuốn quýt chống đỡ, một mặt lấy ra trên tay báo chí kinh ngạc nói, Lưu thiếu gia, ngươi sai lầm.
Sai lầm.
Ân.
Lưu Ngạn thấy được báo chí thứ tư bản lớn chừng cái đấu tiêu đề,
đại đảo ngược.
Lưu đại thiếu gia bị gã sai vật say rượu cường bạo.
Trong nháy mắt, Lưu Ngạn hai mắt đột nhiên trợn to, đoạt lấy trên tay nam tử kinh thành nhật báo.
Căn cứ trên báo chí cố sự, Lưu đại thiếu gia thân cao 6 thước, thân hình hơi gầy, tốt mặc áo bào xanh, vui tại bên hông đeo một viên vòng cá ngọc bội, đi ra ngoài yêu nhất la lối om sòm, làm lớn vô trương. Nhìn một chút, Lưu Ngạn túi đầu nhìn một chút trên thân màu xanh cờ bảo, cùng bên hông vòng cá ngọc bội.
Ngươi mẹ nó dứt khoát đem ta ngày sinh tháng để viết ra được.
Lưu Ngạn một tay lấy báo chí xé nát bét, tức giận nói, thứ này do ai biết?
Nam tử run giọng nói, là bác ngay bên trên cửa hàng sách bán, do ai biết ta cũng không rõ ràng. Lưu Ngạn sắc mặt cực độ khó coi, một chân đá vào nam tử trên thân, tiếp lấy tức giận nói, dẫn người,
cùng ta đi bác ngay.
Không bao lâu, bác ngay bên trên xuất hiện một đội mười mấy người đội ngũ, dẫn đầu chính là sắc mặt khó coi tới cực điểm Lưu Ngạn.
Một đi ngang qua đến, Lưu Ngạn nghe được vô số người đi đường đang thảo luận Lưu đại thiếu gia phong lưu cố sự, mặc dù biết rất rõ ràng là Châu không phải Lưu, nhưng là không biết sao đến, Lưu Ngạn vẫn là không nhịn được đem chính mình thay vào trong cố sự. Nhất là trên đường đi, lại có người tại nhìn thấy hắn đằng sau che miệng mà cười, đây là Lưu Ngạn thụ nhất không được. Hắn cảm giác hắn ném đi mặt mũi, ném đi thiên đại mặt mũi, thậm chí so Thẩm Giật nắm chặt hắn đi huyện nha lần kia còn muốn lớn.
Lên cơn giận dữ, Lưu Ngạn mang theo mười mấy người khí thế hung hăng chạy tới bắt ngay cửa hàng sách, tại hắn chạy đến thời điểm, thậm chí còn có không ít người ngay tại xếp hàng mua sắm hôm nay kinh thành nhật báo.
Lưu Ngạn xông lên trước nổi giận mắng, "Lan,
Lan,
đều cút cho ta."
Xếp hàng khách nhân đều nhíu mày, vừa nhìn thấy là Lưu Ngạn, lập tức có người lộ ra giật mình thân sắc.
Lưu Ngạn không cố được nhiều như vậy, nhìn xem bày đầy báo chí cửa hàng sách, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đập cho ta,
đem những vật này đều cho ta đốt đi."
Chương 409, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chương 409, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mặc dù trên báo chí giấy trắng mực đen viết Lưu đại thiếu gia có thể cái này ngay bảo, cùng Lưu đại thiếu gia lại kém đến bao nhiêu. Ở kinh thành rất có quyền thế Lưu gia cũng sẽ bị người liên tưởng đến cái này, thì Lưu gia thiếu gia báo nhỏ cố sự đi lên.
Huống chi, cố sự này bên trên nhân vật hình tượng còn kém chỉ mặt gọi tên nói là Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn chỉ muốn hét lớn một tiếng lao tử ưa thích nữ nhân.
Nhưng là ở trước đó, hắn muốn trước đem những này bôi đen hắn thanh danh báo chí đều cho đốt lạc.
Lưu Ngạn mang tới 10 cái gia đình hộ vệ, xông vào cửa hàng sách bên trong một trận đập loạn, đem giá sách đập thất linh bát lạc, lại rất mau đem những cái kia còn không có bán đi báo chí đều tập trung vào cùng một chỗ.
Lưu Ngạn lôi kéo cửa hàng sách trưởng quỹ báo, hung hăng nói, còn dám viết những vật này, coi chừng gia của ngươi.
Cửa hàng sách trưởng quỹ há miệng run rẩy không dám nói lời nào, hắn cũng chỉ là cái làm công mà thôi, bình thường chính là bán báo ký số thôi, nào biết được báo lên tiểu cố sự do ai biết.
Lưu Ngạn mặc kệ nhiều như vậy, đem hắn ném qua một bên, lại từ hạ nhân trong tay tiếp nhận cây châm lửa, đốt lên thu hoạch một đống báo chí.
Cùng lúc, có không ít người vây xem lúc này ánh mắt đều tại Lưu Ngạn trên thân quét mắt.
Mặc dù mọi người vẫn luôn có suy đoán cái này Lưu gia đại thiếu gia có phải hay không là Lưu gia đại thiếu gia, dù sao Lưu gia thế lớn, kinh thành nhật báo vì tị úy không thể không sửa lại danh tự, nhưng vẫn là bị thông minh quần chúng cho đoán đi ra.
Trước đó suy đoán thì suy đoán, Lưu gia chưa từng có đáp lại qua, phản phất không biết chuyện này giống như, thời gian dần trôi qua dư luận cũng có hành quân lặng lẽ chi thế, nhưng bây giờ Lưu Ngạn vượt qua cửa một trận làm bị vặt, còn đốt đi báo chí, hành động này liền làm cho người nghĩ sâu xa.
Có người sẽ cảm thấy Lưu Ngạn là cho là mình bị ám chỉ, không lý do ném đi mặt mũi,
mà có nhiều người hơn là cho là kinh thành nhật báo bóc Lưu Ngạn chuyện xấu, tâm hắn hư.
Nhưng là lúc này lên cơn giận dữ, Lưu Ngạn không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian hủy đi những này để hắn buồn nôn đồ vật.
Nhìn thấy một vị khách nhân đuổi tại trước khi hắn tới còn mua đến báo chí, lúc này đang đứng vây xem, Lưu Ngạn tức giận bỏ tới, túm lấy trong tay hắn báo chí xé nát bét.
Một tay lấy giấy vụn dương mở, Lưu Ngạn sắc mặt đỏ lên mà quát, ai mẹ hắn còn dám đàm luận chuyện này, ta liền muốn ai không dễ chịu.
Ở đây khách nhân nhao nhao lui về phía sau mấy bước, dù sao Lưu gia quyền thế không phải đùa giỡn, lúc này bọn hắn càng thêm bội phục kinh thành nhật báo lại dám đem chuyện này viết ra.
Tại dưới loại tình trạng này, Lưu Ngạn hành vi không chỉ có không có đưa đến ngăn chặn lời đồn đại tác dụng, ngược lại càng làm cho mọi người nhận định, vị này trong cố sự Lưu gia thiếu gia chính là Lưu Ngạn bản nhân.
Sau đó Lưu Ngạn mang theo mười mấy người nên ngang rời đi, chỉ để lại bị đánh nện không còn hình dáng cửa hàng sách.
Bất quá cái này cũng không có ngăn cản Lưu đại thiếu gia cố sự ở kinh thành lưu truyền, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Kinh thành mỏ mỡ, Bình Quân trình độ văn hóa so địa phương khác cao hơn bên trên như vậy một chút, có thể cho dù là dạng này cũng không phải tất cả mọi người nhận ra chứ. Thẩm Dật ngày đầu tiên sai người miễn phí tặng báo chí, kỳ thật có rất nhiều người cầm tới đằng sau căn bản nhìn không rõ, trực tiếp hãy cầm về ra sản giấy nháp. Nhưng bất luận như thế nào, chung quy có người có thể nhìn hiểu, chỉ cần có người có thể xem hiểu, tại quần cư tập tính phía dưới, liền không sợ cố sự mà không ra. Không đến một ngày thời gian, đầu đường cuối ngõ, lớn đến giống quan thúy lâu dạng này tiểu lầu sang trọng, nhỏ đến bên đường quán trà đường bày, đều có người đang đàm luận Lưu gia thiếu gia cố sự, Lưu Ngạn đánh nện kinh thành nhật báo hành vi, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Biết được cửa hàng sách bị nện Thẩm Dật không chỉ có không buồn, ngược lại có chút cao hứng. Lưu Ngạn nhiều ngày như vậy không có xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là bị Lưu Thăng đóng lại, lại hoặc là đưa ra kinh thành, như thế cũng quá không có ý nghĩa. Bất quá bây giờ tốt, hắn rốt cục xuất hiện. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không báo quan? Lão thưởng thử thăm dò hỏi. Báo quan? Thẩm Dật mỉm cười lắc đầu, nói ra, báo quan không dễ chơi. Lão thưởng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, chơi vui? Thẩm Dật không cùng hắn giải thích, cười nói, không cần phải gấp, hai ngày trước để cho ngươi tặng đồ vật đều đưa đến không có. Lão thưởng gật đầu nói, yên tâm đi thiếu gia, đều đưa đến, mấy vị công tử còn nói lần sau cũng muốn mời ngài ăn cơm đấy. Vậy là tốt rồi. Thẩm Dật nâng chung trà lên, mỉm cười, một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Lão thưởng hỏi tiếp, thiếu gia, sách kia trải bên kia làm sao bây giờ? Còn tiếp lấy bán không? Bán, đương nhiên bán. Thẩm Dật cầm lấy trên bàn bản thảo, cười nói, ta đem ngày mai bản thảo đều viết ra, không bán chẳng phải là lãng phí. Đã thấy nhiều chấn kinh chạy tít báo Thẩm Dật, nhớ tới mấy cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề còn không phải dễ như trở bàn tay, dù sao đều là biên, tùy tiện ngẫm lại, mỗi ngày liên quan tới Lưu gia thiếu gia cố sự liền có. Đưa tay bản thảo đưa cho lão thưởng, Thẩm Dật phân phó nói, hắn đập cửa hàng sách, lại không đập bản khắp tác phẩm, cầm lấy đi in ấn, đem cửa hàng sách hơi chỉnh lý một phen, ngày mai tiếp lấy bán. Lưu Thăng từ trong nha môn đi tới, xe ngựa đã ở ngoài cửa chờ lấy, phu xe cầm trong tay mấy tấm giấy lớn. Đại nhân, đây là ngài phân phó nhỏ làm sự tình. Sa phu cầm báo chi đưa cho Lưu Thăng nói ra. Lưu Thăng dừng một chút, lúc này mới nhớ tới sáng sớm hạ chiều thời điểm bệnh Sa phu đi tìm hiểu một phen kinh thành nhật báo. Thấy thế Lưu Thăng đem loại này mới lạ báo nhỏ nhận lấy, ngưng mắt nhìn lại. Phía trước vài bản ngược lại là đúng quy đúng củ, phần lớn là trích ra một chút triều đình tuyên bố chuyện quan trọng, hoặc là cửa hàng chiêu công thông báo. Đến trang thứ ba, liền bắt đầu không được bình thường. Khi nhìn thấy Lưu gia thiếu gia cố sự lúc, Lưu Thăng cũng không khỏi đến nhíu mày. Kinh thành nổi danh quyền thế quý tộc, phóng đãng không bị trói buộc hoàn khố công tử, từ gia thế đến hình tượng, cái này viết không phải liền là Lưu gia à? Lưu Thăng cau mày nói, thứ này do ai biết? Sa phu ha to miệng, do dự một hồi mới nói do ai biết không rõ ràng, nhưng là cái gì? Mau nói. Lưu Thăng nhíu mày thúc giục nói. Sa phu nhỏ giọng nói ra, nhưng là thiếu gia buổi chiều đã dẫn người đem chỗ kia đập cái gì? Lưu Thăng thần sắc trì trệ, máng, ngu xuẩn. Lúc này đi nện sách kia trải, không phải rơi người miệng lưỡi a? Bởi như vậy, nguyên bản không có sự tình cũng sẽ bị người xem như có. Hồi phủ, Lưu Thăng mặt âm trầm nói ra. Lưu phủ, đánh đập một trận đằng sau, Lưu Ngạn tâm tình thoáng đã thoải mái một chút, nhưng trong lòng cái kia cố cảm giác đục nhã lại vùng đi không được, liên đối hôm nay nhìn mình gã sai vật cũng rất không vừa mắt. Thiếu gia, lão gia gọi ngài đi qua lúc này, hạ nhân đến thông báo nói ra. Lưu Ngạn tự nhiên không dám tự tuyệt, bước nhanh chạy tới, có thể vừa đổi tới thư phòng, nhìn thấy lại là trên mặt sắc mặt giận dữ phụ thân. Lưu Thăng nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Lưu Ngạn, chất vấn, đồ hỗn trướng, ngươi hôm nay lại làm cái gì? Chương 410, làm trầm trọng thêm chương 410, làm trầm trọng thêm ta không có làm cái gì à? Lưu Ngạn vô cùng ngạc nhiên thêm vô tội, hắn bất quá là đem vu hãm sách của hắn trải đập mà thôi. Lưu Thăng sớm từ xa phu cái kia được tin tức, tức giận nói, cái gì cũng không làm. Ngươi hôm nay có phải hay không dẫn người ra ngoài đập tây nhai cửa hàng sách? Mới một ngày thời gian, ngươi mới ra đến liền cho ta gây chuyện, từ hôm nay trở đi ngươi cũng cho ta thành thật thật đợi trong nhà. Cha, ngươi không có khả năng dạng này. Lưu Ngạn mặt lộ hoảng sợ, lớn tiếng nói, cha, ta mới ra ngoài một ngày, cha, ngươi không có khả năng dạng này à? Lại im lìm trong phủ ta liền muốn phế đi. Lưu Thăng hừ lạnh nói, hừ, ta tình nguyện ngươi phế đi, cũng đừng ra ngoài cho ta, cho Lưu gia gây họa. Lúc này Lưu Thăng thê tử Hà Thị cũng tại, nàng cũng nhìn thấy Lưu Thăng mang về báo chí, thấy thế quên đủ, lao ra, Ngạn Nhi mặc dù bình thường hồ nháo chút, nhưng lần này lại là gặp hai bay vạ gió, nói cho cùng, hay là cái kia kinh thành nhật báo không đúng trước. Lưu Thăng hừ lạnh nói, hừ, người ta viết là châu, thật bàn về đến, hắn cái nào chiếm lý? Hắn như thế nháo trò, ngược lại làm cho người ta coi là chính là Lưu gia. Hà Thị giận dữ nói, lao ra, việc đã đến nước này, hay là đem cái kia kinh thành nhật báo sớm đi xử lý tốt. Ta làm sao không biết. Lưu Thăng có chút đau đầu, lúc đầu cái này cũng không tính là gì đại sự, có thể có Lưu Ngạn như thế nháo trò, sự tình liền biến phiền toái. Kinh thành nhật báo là không thể lại để cho bọn hắn bán, nếu không, sợ là sẽ phải đối với Lưu gia danh dự có hại. Nhưng vấn đề là, lễ bộ thượng thư là Lưu gia đối đầu, đối với kinh thành nhật báo sự tình hắn khẳng định là lạc ý nhìn thấy. Như thế nào lại giúp đỡ Lưu gia đem kinh thành nhật báo cho phong cấm? Nhìn Lưu Ngạn một chút, Lưu Thăng không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra, đều ra ngoài đi, các loại bá hoành trở về, để hắn đến một chuyến. Ngày kế tiếp, Chu Hiên, Thạch Quý, Đinh Võ Thành ba người tụ tập tại một nhà trong quán trà, tựa như là tổ chức động sự đại hội giống như. Các ngươi đều lấy được sao? Chu Hiên nhìn xem hai người hỏi. Thạch Quý gật đầu nói,
hai ngày trước liền đưa đến nhà ta trong phủ đi. Đinh Võ Thành cũng nói, không nghĩ tới thật có thể kiếm tiền, chiếu tiếp tục như thế, không được bao lâu 200 lượng bạc tiền vốn liền có thể trở về, tiếp xuống chính là lãi ròng. Ba người lúc này làm luận, là Thẩm Dật phái Lao Thưởng đưa cho bọn họ chia hoa hồng. Kinh thành nhật báo phát hành ngày thứ 3 bắt đầu thu phí bán, đến ngày thứ 5, phân rõ hết nợ Thẩm Dật liền để Lao Thưởng đem ngày đó chia hoa hồng đưa đến ba người trong phủ. Mặc dù báo chí vẹn vẹn 2 văn tiền một phần, nhưng không chịu nổi mua sắm nhiều người, mà lại mấy ngày gần đây mức tiêu thụ còn có lên cao dấu hiệu. Chu Hiên uống một ngụm trà, cười hắc hắc nói, ta liền biết, đi theo Thẩm huynh, khẳng định không có bồi thường tiền sinh ý. Thạch Quý cũng nói, ta trước đó liền muốn thông qua Song Phạm biết hắn, làm sao Song Phạm một mực tại trong cung đang làm nhiệm vụ, tìm không thấy nhàn rỗi. Đinh Võ Thành cười nói, ta hôm qua đi ngang qua, khá lắm, dãy kia đội trận thế, thẳng từ cửa hàng sách bên trong đều nhanh xếp tới đối diện trong tiểu lâu đi. Chu Hiên nói tiếp, chúng ta tìm thời gian, xin mời Thẩm huynh uống một bữa rượu, chúng ta cái này cái gì đều không làm, liền cùng bạch nã tiền giống như. Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành hai người đều phụ hòa nói, hẳn là chờ lần sau Song Phạm từ trong cung đi ra, chúng ta kêu lên hắn cùng một chỗ. Ba người chính đàm luận khởi kình, đều nói Thẩm Dật có thể đem hắn hiệu buôn làm lớn như vậy không phải là không có đạo lý. Lúc này, quan trà cái khác khách nhân bên trong có người nói, các ngươi nghe nói à? Hôm qua kinh thành nhật báo cửa hàng bị nện. Có thể không nghe nói à? Ta còn nghe nói kinh thành nhật báo không bán. Hắc, ai nói? Ta chỗ này còn có hôm nay mới ra đây này. Nói đi, nam tử từ trong ngực móc ra một phần báo chí. Hoa, bọn hắn còn dám bán à? Không sợ Lưu gia trả thù? Hắc hắc, đây mới là chỗ thông minh. Hắn biết là Lưu gia cũng không phải Lưu gia, người ta dựa vào cái gì tìm hắn? Cái kia hôm qua Lưu thiếu gia không phải là tìm tới cửa, cũng là khả năng thật nói chính là Lưu thiếu gia, cũng có thể là hôm nay hắn còn muốn đi nện một chuyến, lại có trò hay nhìn. Chu Hiên ba người đều nghe thấy được những đối thoại này, trên mặt có chút kinh ngạc. Cửa hàng sách bị nện, bọn hắn còn không có nghe nói việc này đâu. Chu Hiên đứng dậy hướng đàm luận việc này bàn kia khách nhân đi tới, hỏi vị huynh đệ kia, nghe ngươi nói hôm qua kinh thành nhật báo cửa hàng bị nện. Nói chuyện nam tử ngay tại suy hư chính mình hôm qua ngay tại hiện trường, Lưu Ngạn bộ dáng có bao nhiêu phẫn nộ như thế nào, nghe tiếng quay đầu, nói ra, đúng vậy à. Nào chỉ là đậu, không có bán đi báo chí đều bị đốt đi. Chu Hiên chân mày cau lại, mẹ nó, nện việc buôn bán của hắn. Chu Hiên trầm giọng hỏi, là ai đậu? Người đây cũng không biết, nam tử nói, Lưu gia đại thiếu gia Lưu Ngạn à, hắn còn buông lời nói kinh thành nhật báo còn dám bán, liền phá hủy lão bang ra. Khẩu khí thật lớn. Chu Hiên tức giận hừ một tiếng, trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao phá hủy ra ta. Nói đi, Chu Hiên lại không hỏi nhiều, quay đầu hướng Thạch Quý hai người ngoắt nói, đi, tìm hắn đi. Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành cũng không do dự, đứng dậy liền theo Chu Hiên đi. Hiện tại kinh thành nhật báo thế nhưng là bọn hắn tài lộ, Lưu Ngạn cái này không phải liền là tại đoạn bọn hắn tài lộ à? Lưu phủ ngoài cửa, tại Hà thị thuyết phục phía dưới, Lưu Thăng cuối cùng không tiếp tục một lần đối với Lưu Ngạn cấm túc. Hôm nay Lưu Ngạn lại một lần nữa hô hấp đến tự do không khí. Mặc dù hay là ban ngày, nhưng Lưu Ngạn dự định kêu lên Trần Cường đi thanh lâu uống hai chén, không phải là vì chứng minh cái gì, chỉ là bởi vì tâm tình không tốt. Ha ha, nguyên lai Lưu thiếu gia cùng Trần Cường mới là một đôi. Nhắc tới gã sai vật làm sao mạnh bạo Lưu thiếu gia, nguyên lai là bởi vì Lưu thiếu gia chỉ muốn Trần Cường à? Ha ha. Lưu Ngạn ánh mắt trì trệ, chợt giận dữ nói, dừng lại. Trong lòng của hắn vốn là có hỏa khí không chỗ biểu đạt, biểu lộ cực kỳ âm trầm. Hôm qua vừa mới đem cửa hàng kia đập, không nghĩ tới, thế mà còn có người đang đàm luận việc này. Sau một lát, Lưu Ngạn lần nữa lấy được một tấm báo chí, hôm nay vừa mới phát hành, hoàn toàn mới kinh thành nhật báo. Lật ra thứ tư bản, quen thuộc cố sự, đồng dạng để hắn lên cơn giận dữ tiêu đề. Không nhìn không phải đại chu người, Lưu gia thiếu gia cùng nó hảo hữu Trình Tường ở giữa lại có loại quan hệ này. Lần này trong cố sự Lưu gia thiếu gia nhiều hơn một người bạn, Trình Tường. Cố sự nói, hai người thường thường khi đi hai người khi về một đôi, kỳ thật hai người mới là chân ái. Muốn chết. Lưu Ngạn lần nữa giận dữ, không nghĩ tới kinh thành nhật báo gan lớn đến loại tình trạng này. Kinh thành nhật báo không chỉ có không có đình chỉ đem bán, ngược lại còn càng biết càng không hợp thói thường, càng biết càng để cho người ta cảm thấy Lưu gia thiếu gia chính là Lưu Ngạn. Hiện tại ngay cả Trình Tường đều đi ra, chẳng lẽ cảnh cáo của hắn không đủ trực tiếp, không đủ hiểu chưa, liền không sợ hắn đốt đi cửa hàng sao? Dẫn người. Lưu Ngạn không thể nhịn được nữa, cái gì khuyên bảo đều ném sau, hắn quyết định hôm nay liền đốt đi cửa hàng kia. Chương 411, ra sức đánh. Chương 411, ra sức đánh. Thời gian qua đi một ngày, Lưu Ngạn lần nữa khí thế hung hăng dẫn người tới cửa hàng sách. Cửa hàng sách tựa hồ không có nhận hôm qua ảnh hưởng, hơi sửa sang lại một phen lại tiếp tục khai trường, cũng y nguyên có rất nhiều khách nhân ở xếp hàng mua báo chí. Trông thấy Lưu Ngạn tới, xếp hàng khách nhân rất có ăn ý lui về sau lui. Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn kinh thành nhật báo bảng hiệu, tức giận nói, đốt đi. Bên cạnh chờ lấy xem náo nhiệt những khách nhân vì thế mà kinh ngạc, hôm qua là nện, hôm nay đổi đốt đi. Thật muốn đốt đi, liền xem như Lưu gia đại thiếu gia cũng muốn bày ra sự tình đi. Lưu gia hạ nhân cũng có chút do dự, đốt báo chí thì thôi, đốt báo chí cùng đốt cửa hàng cũng không phải một mã sự. Lưu Ngạn ngay tại nổi nóng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đoạt lấy hạ nhân trong tay cây châm lửa, hướng trong cửa hàng cái kia một đống trên báo chí quăng ra. Khẩu khí thật lớn. Cây châm lửa trên không trung vòng vòng xoay tròn, không đợi rơi vào trên báo chí, liền bị một người đá đi ra. Lưu Ngạn hơi nhướng mày, rời mắt nhìn lại, trầm giọng nói, Chu Hiên. Từ cửa hàng sách bên trong đi ra tới, chính là Chu Hiên, Thạch Quý, Đinh Võ Thành ba người.
Lúc trước từ quán trà nghe được Lưu Ngạn đập cửa hàng sách tin tức, Chu Hiên ba người lập tức liền kế hoạch tìm Lưu Ngạn tính sổ sách, thế nhưng là tưởng tượng, lại cảm thấy kế hoạch này một chút. Bọn hắn cùng Lưu Ngạn loại này văn thần thế gia tử đệ từ trước đến nay không hợp, trước kia tại quốc tử giam cùng nhau lúc đi học, càng là 3 ngày một đánh nhỏ, 5 ngày một đánh lớn, ngày bình thường cũng sẽ không đi chú ý đối phương đang làm gì. Cùng đi đầy đường đi tìm Lưu Ngạn, còn không bằng tại cửa hàng sách ôm cây lợi thỏ, một mặt ra lệnh người tách ra đi tìm đi, ba người hợp lại kế, lập tức liền quyết định tới cửa hàng sách chờ lấy. Xem sách ngoài cửa hàng mặt xếp hàng khách nhân, Chu Hiên ba người tâm tình tự nhiên là tốt, còn không có tốt hơn một hồi, Lưu Ngạn liền tới, còn cùng luôn muốn đốt đi cửa hàng sách. Lưu Ngạn nhìn xem Chu Hiên ba người, cao mày nói ra, các ngươi tại cái này làm gì? Làm gì? Chu Hiên hừ hừ cười một tiếng, nói ra, hành hiệp trưởng nghĩa, được hay không? Thạch Quý càng là trực tiếp hỏi, hôm qua là ngươi đến đập đúng không? Lưu Ngạn nhìn xem hắn, cao mày nói, Thạch Quý, ngươi có ý tứ gì? Cửa hàng sách này cùng ngươi có quan hệ gì? Quả nhiên là ngươi đập. Chu Hiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi cho rằng có Lưu gia chỗ dựa liền có thể ở kinh thành xông pha, gia gia cũng không sợ ngươi. Lão tử cửa hàng cũng dám nện, đánh hắn. Chu Hiên một hồi gia gia một hồi lão tử, logic 10 phần hỗn loạn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hướng Lưu Ngạn xuất thủ. Ba người cũng không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, Chu Hiên vừa bước chân, Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hướng Lưu Ngạn bỏ tới. Mặc dù ba người thủ hạ nhân hộ vệ đều bị phái đi ra nghe ngóng Lưu Ngạn ở đâu, nhưng là chỉ bằng ba người bọn họ, cũng là Ti Hào bất cụ mang theo mười mấy người đến đây Lưu Ngạn. Ba cái đều là phủ tướng quân thiếu gia, Lưu gia hạ nhân hộ vệ dám nện cửa hàng, có thể nào dám đối với ba vị này tiểu gia xuất thủ? Nhiều lắm thì ngăn đón bọn hắn. Có thể Chu Hiên ba người muốn nói ngâm thi tác đối, đó là một câu cũng không biết ra được đến, nhưng nếu là nói đánh nhau động thủ, quốc tử giam không ai dạy, trưởng bối trong nhà cũng sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi. Hạ nhân không dám động thủ, ba người là một chút không khách khí, ngươi một quyền ta một chân, Lưu Ngạn mang tới mười mấy người liền giống như là bị gió thu thổi tan lá rụng ngã đầy đất. Làm ngươi cái chân con bà nó. Lưu Ngạn còn không có kịp phản ứng, Chu Hiên đã vọt tới hắn đằng trước, một quyền nện ở trên mặt hắn. Lưu Ngạn kêu đau một tiếng, che mũi liền ngã trên mặt đất, Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành không cam lòng rất lại phía sau, tiến lên chính là quyền cước cùng sử dụng, cho Lưu Ngạn một trận ra sức đánh. Khách nhân chung quanh hôm nay cuối cùng nhìn thấy cái đại náo nhiệt, trong kinh đám công tử bột tụ chúng lầu đả, Lưu gia đại thiếu gia bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, cái này việc vui có thể quá lớn, đến mai lại có khoác lác bốn liếng. Dĩ vãng đám người này đánh nhau đều là tại quốc tử giam bên trong, không phải bình dân bách tính có thể nhìn thấy, hôm nay có thể tính đại báo may mắn được thấy. Chu Hiên ba người cũng không phải cái gì toàn cơ bắp ngu xuẩn, đương nhiên không có hạ tử thủ, luyện võ qua bọn hắn, chiêu chiêu đều là hướng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tuyệt đối rất đau vị trí chào hỏi. Toàn thân cộng lại cũng không có hai lượng bắp thịt, Lưu Ngạn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể là ôm đầu phòng vệ, Lưu gia hạ nhân cuống quýt đi lên ngăn cản, lại là tới một cái bị đánh bay một cái. Về sau Lưu gia hộ vệ cũng không lo được mặt mũi, lại không chăm chú điểm, thiếu gia liền bị đánh chết. Kết quả là, Chu Hiên ba người lại cùng Lưu gia hộ vệ thật đánh lên, có cơ linh hạ nhân mắt thấy hộ vệ cũng là chống đỡ không được, vội vàng tìm được phụ cận tuần tra quan sai tới ngăn lại. Không lâu sau đó, trận này kéo dài thật lâu náo nhiệt, bị quan sai ngăn lại, nhưng cùng lúc đám quan sai lại phạm vào khó. Ban ngày ban mặt tụ chúng lẩu đả, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là, bị đánh là đều xem xét phủ đôn đốc ngự sử Lưu Thăng Nhi tử, Lưu gia đại thiếu gia, cái này không giống với lúc trước. Theo lý mà nói, việc này khẳng định phải nghiêm túc xử lý, người hành hung khó thoát nghiêm khắc chế tài. Nhưng vấn đề là, đánh người càng không đơn giản. Thạch Quý, Kiến Uy tướng quân chi tử, cha là võ tướng nhất hệ trùng kiên nhân vật. Đinh Võ Thành, cùng Thạch Quý không sai biệt lắm, hộ quân tướng quân chi tử. Khi còn bé chính là nổi danh đánh nhau tinh. Cuối cùng vị này càng là trọng lượng cấp, Chu Hiên, Trấn Viễn tướng quân cháu trai, Trấn Viễn tướng quân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lúc tuổi còn trẻ tăng bình phương bắc phản loạn, lại mở tây bộ cương thổ, chiến công hiển hách, có thể nói là võ tướng nhất hệ nhân vật dẫn đầu. Như thế ba vị tiểu gia, để chỉ là kinh thành huyện nha đám quan sai xử lý như thế nào? Trong nhà tùy tiện đến một vị nhân vật, tăng đại nhân đều được tự mình ra huyện nha đi đón tiền đến. Nhưng là dưới ba ngày ban mặt, dân chúng đều nhìn, cứ như vậy mặc kệ, vậy bọn hắn liền muốn không may. Thế là, dẫn đầu quan sai chỉ có thể nói, Chu thiếu gia, Thạch thiếu gia, Linh thiếu gia, việc này, ngài mấy vị nhìn có thể hay không cùng chúng ta về huyện nha một chuyến, dù sao chỗ này nhiều như vậy bách tính muốn dẫn tham dự quần đầu người về huyện nha, lại là dùng hỏi thăm ngữ khí, đủ để nhìn ra tại quyền thế tung hoành kinh thành khi một cái tiểu quan là khó khăn cỡ nào. Chu Hiên vẫn rất giảng đạo lý, nghe vậy nói lao tử dám làm dám chịu, đi thì đi. Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành đồng dạng ứng thanh, trong lòng không mang sợ, dù sao cũng không phải lần thứ nhất đánh. Đám quan sai nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám áp lấy mấy người, tựa như đồng hành bình thường đem mấy người mang đến huyện nha. A, còn có cái đặc thù đối đãi. Lưu gia thiếu gia Lưu Ngạn là bị dơ lên đi. Trong huyện nha, vừa thăng làm chính thức huyện lệnh không lâu Tăng Vĩ hừ phát khúc mà, tâm tình quá trá. Phán nhiều năm như vậy, cuối cùng là lên trước, mặc dù tại trong kinh còn không có chỗ xếp hạng, có thể cùng những quan lại quyền quý kia cơ hội giao thiệp lại trở nên nhiều hơn. Kinh thành huyện lệnh cùng địa phương huyện lệnh khác biệt, hôm nay đánh nhau ẩu đả có thể là cái nào quốc công hầu gia đại tôn tử, ngày mai đùa giỡn phụ nữ liền có thể là cái nào thượng thư thị lang tiểu nhi tử, đến lúc đó, tùy tiện đổ đổ nước, cứu vãn, thiện duyên này chẳng phải kết. Chương 412, lại tiến huyện nha chương 412. Lại tiến huyện nha một khi kết quý nhân địa duyên, cái này thăng quan coi như so trước kia dễ dàng nhiều. Ngay tại như thế kỳ vọng thời điểm, Tăng Vĩ cơ hội cũng thật tới. Chiếm được dưới quan sai bẩm báo, Tây Nai phát sinh cùng một chỗ ẩu đả sự kiện, có quyền quý chi tử tham dự trong đó. Tăng Vĩ mừng rỡ, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Tăng Vĩ trong lòng nghĩ tốt, khẳng định là muốn thiên vị quyền quý phía kia, một bên khác liền trấn an một phen, lại để cho quyền quý bồi một ít tiền sự tình, vẹn toàn đôi bên thôi. Nhưng khi lòng tràn đầy vui vẻ Tăng Vĩ đi vào nha môn tiền đường thời điểm, người liền choáng váng. Tình huống như thế nào? Trong nha môn, Chu Hiên ba người đứng ở một bên, một mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Tăng Vĩ nghĩ thầm, là ba vị này tiểu gia đánh người. Thôi, mặc dù kết giao võ tướng thế gia không có gì đại dụng, nhưng cũng coi là thiện duyên. Có thể lại xem xét, bị mang tới tới, trên mặt xanh một mảnh tím một mảnh, cái mũi còn tại chảy máu mũi đó là ai? Tập trung nhìn vào, Tăng Vĩ hồn kém chút không có dọa bay. Đây không phải là trước đó tới qua Lưu gia đại thiếu gia Lưu Ngạn a? Làm sao bị đánh thành dạng này? Nhìn xem Lưu Ngạn, nhìn lại Chu Hiên ba người, lại tưởng tượng, chẳng lẽ? Tăng Vĩ trong miệng phát khổ, lập tức gọi tới mang Chu Hiên đợi người tới quan sai. Chuyện gì xảy ra? Tăng Vĩ trầm giọng hỏi. Quan sai nói đại nhân, chúng ta đi thời điểm, Chu Hiên ba người đang cùng Lưu gia hộ vệ đánh nhau, kịch liệt đây Tăng Vĩ nói cái kia Lưu Ngạn đâu? Cũng là bọn hắn đánh. Hẳn là, đúng không quan sai không xác định nói, bọn hắn đến thời điểm đã nhìn thấy Lưu Ngạn nằm trên mặt đất, Chu Hiên ba người cùng Lưu gia hộ vệ đánh khởi kình đây. Tăng Vĩ tê cả da đầu, phải biết là như thế một cái tình huống, hắn chính là giả bệnh cũng không có khả năng đi ra a. Con tưởng rằng chỉ có một bên là quyền quý, ai biết, cái này hai bên đều là, hơn nữa còn là văn võ hai phái, cái đỉnh, cái đại nhân vật. Nếu là giống trước đó Lưu Ngạn cùng Thẩm Dật như thế, Thẩm Dật là cái tiểu quan, hay là Lưu gia nhị gia cấp dưới, Tăng Vĩ rất tốt tuyển, khẳng định là nghiêng nghiêng Lưu Ngạn. Nhưng hôm nay, hai bên là văn võ hai phái người, quan chức bên trên cũng không tồn tại ai ép ai, mấu chốt là, cái này hai bên Tăng Vĩ là một bên đều đắc tội không nổi a. Địa phương huyện lệnh chính là một huyện chi chủ, tại trong huyện nói một chính là một, nói hai chính là hai, cơ hồ bất cứ chuyện gì đều có thể một người làm chủ. Nhưng kinh thành huyện lệnh chính là cái rắm. Lưu gia cùng Chu gia ba nhà này đối mặt, kẹp ở giữa trong ngoài không phải người, chỉ có Tăng Vĩ huyện lệnh này. Muốn xen vào vụ án này, thật sự là làm có hắn. Lúc này, lại có quan sai đến bẩm báo nói, đại nhân, Thẩm đại nhân tới. Thẩm? Chu Hiên bốn người này nào có một cái họ Thẩm? Tăng Vĩ nghi ngờ nói, cái nào Thẩm đại nhân? Quan sai nói trước đó tới qua, hộ bộ chủ sự, Thẩm Dật Thẩm đại nhân. Tăng Vĩ giật mình, hắn sao lại tới đây? Quan sai thông báo thời điểm, Thẩm Dật đã bảo, không đợi Tăng Vĩ nghĩ rõ ràng, hắn liền đã đi tới trên công đường. Chu Hiên ba người nhìn thấy hắn, đồng dạng là hỏi, Thẩm huynh, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Dật nhìn một chút ba người, quần áo trên người lộn xộn, nhưng vẫn là cười, xem ra là không bị thương tích gì, cũng không có đem việc này để trong lòng. Thẩm Dật nói ta nghe người ta nói cửa hàng sách xảy ra sự tình, liền chạy tới. Chu Hiên hoàn toàn thất vọng, nào có cái gì sự tình, tên chó chết này dám đốt chúng ta cửa hàng, trừng trị hắn một trận thôi. Thẩm Dật quay đầu nhìn thoáng qua còn tại kêu đau Lưu Ngạn, nhịn không được bật cười, nói ra, Lưu thiếu gia, đã lâu không gặp a. Lưu Ngạn miễn cưỡng mở mắt ra thấy là Thẩm Dật cái này làm hại hắn chịu phụ thân một bàn tay, càng bị đóng lâu như vậy cấm đoán người, có lòng muốn mắng, lại đau không mắng được. Tăng Vĩ lúc này đi xuống nói Thẩm đại nhân, ngài đây là. Thẩm Dật liếc hắn một cái, nói ra, ta nghe nói ta mấy vị bằng hữu cùng người lên xung đột, cố ý tới xem một chút. Mấy vị bằng hữu? Tăng Vĩ kỳ quái nhìn xem Thẩm Dật, lại thấy hắn cùng Chu Hiên ba người đứng ở một bên, trong lòng kinh ngạc, Thẩm Dật lúc nào cùng võ tướng nhất hệ dự vào. Theo thân phận của hắn, không phải càng hẳn là cùng Lưu gia lấy lòng mới đúng không? Nói đi Thẩm Dật cũng mặc kệ Tăng Vĩ phản ứng, quay đầu hướng Chu Hiên ba người nói các ngươi đem tình huống nói cho ta một chút. Chu Hiên ba người mặc dù cảm thấy không quan trọng, nhưng nếu Thẩm Dật hỏi, liền đại khái nói một lần. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, trong lòng đã nắm chắc, lúc này bên kia Lưu Ngạn dáng chống đỡ lấy đau đớn, thiếu khí vô lực nói, ta muốn cáo các ngươi. Thẩm Dật hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua, liền hướng Tăng Vĩ nói Tăng đại nhân, vụ án này làm như thế nào phán liền làm sao phán, ta tin tưởng Chu Minh bọn hắn cũng sẽ không nhận nợ. Chu Hỉ Hệ sắc lập khắc đạo, đó là tự nhiên, đại trưởng phu dám làm dám chịu, Lưu Ngạn dám lại đến ta làm theo đánh. Tăng Vĩ trong miệng phát khổ, nghĩ thầm ngươi là đánh sớm rồi, ta liền làm khó. Lưu Ngạn luôn mồm muốn cáo, Tăng Vĩ chỉ có thể kiên trì làm việc, trong lòng mong mọi hai nhà đại nhân nhanh lên tới, tốt nhất là đồng thời tới, như thế hắn liền thoải mái nhất. Nói thật Tăng Vĩ cũng không muốn đem chuyện này lên tới phá án trình độ, cũng không có đường đường chính chính thăng đường, chỉ là đứng ở phía dưới hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu gia hạ nhân lập tức nói, cái này còn phải hỏi sao, ba người bọn họ ẩu đả thiếu gia nhà ta. Chu Hiên hừ lạnh một tiếng liền muốn nói chuyện, Thẩm Dật lại kịp thời ngăn lại hắn, mở miệng nói, cái này bất quá lời từ một phía, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Lưu Ngạn muốn đốt Chu Hiên mấy người cửa hàng. Chu Hiên cửa hàng? Tăng Vĩ trong lòng kỳ quái, mấy vị này ra chừng nào thì bắt đầu làm ăn. Thẩm Dật từ trong ngực rút ra một trang giấy đến, nói ra, Tăng đại nhân, mời xem. Tăng Vĩ ánh mắt quay đầu sang, Thẩm Dật nói tiếp, đây là ta cùng Chu Hiên mấy người ký kết khế ước, phía trên viết rõ, Tây Mai cửa hàng sách là chúng ta 5 người hùn vốn mở, cũng thuê phe thứ 3 phụ trách thường ngày quản lý. Tăng đại nhân hơi nghe ngóng liền biết, hôm qua Lưu Ngạn đã nện qua một lần cửa hàng sách, hôm nay Chu Hiên ba người đợi tại cửa hàng sách chính là vì để phòng vạn nhất, hoàn toàn Lưu Ngạn lại một lần nữa tới, còn ý đồ đốt đi cửa hàng. Tăng đại nhân, nói đến, Chu Hiên ba người hành vi chỉ có thể nói là phòng vệ chính đáng. Lưu gia hạ nhân cường tự nói chúng ta còn không có đốt đâu. Đại nhân nghe được, bọn hắn là chuẩn bị đốt Thẩm Dật tiếp lời gốc dạng, nói tiếp, nếu không phải Chu Hiên ba người kịp thời ngăn cản, dưới chân thiên tử như ra đốt cháy cửa hàng chuyện như vậy, Lưu Ngạn khả năng không có việc gì, nhưng Tăng đại nhân mũ ô sa đoán chừng khó đảm bảo a. Cái này, Tăng Vĩ á khẩu không trả lời được, sớm được chứng kiến Thẩm Dật một mép lợi hại, hôm nay lại kiến thức một lần. Bên kia Lưu gia hạ nhân cường tự nói chúng ta không có phóng hỏa, là bọn hắn đem thiếu gia nhà ta đánh. Còn nữa Thẩm Dật nhìn người kia một chút, nói tiếp, Lưu gia nhiều người như vậy, mà trái lại Chu Hiên bọn hắn chỉ có 3 người, có thể thấy được Lưu Ngạn đến có chuẩn bị, Lưu Ngạn không thể nói bị đánh, chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, không, có đánh qua thôi. Chương 413, một mã là một mã chương 413, một mã là một mã kỳ thật sự tình nháo đến một bước này, là có chút vượt quá Thẩm Dật dự liệu. Hắn xử lý cái này kinh thành được báo, đúng là nhằm vào Lưu Ngạn hành động trả thù, dư luận lên men cũng đúng là hắn một nước cờ, dù là Lưu Ngạn sẽ tìm tới cửa nháo sự hoặc là phá quán, cũng là Thẩm Dật dự đoán qua tiến triển. Nhưng là Chu Hiên mấy người hành hung Lưu Ngạn, đây là Thẩm Dật không có cân nhắc ở bên trong. Lúc trước Thẩm Dật để Diệp Song Phàm hỗ trợ giới thiệu mấy cái bằng hữu của hắn, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Diệp Song Phàm rất giảng nghĩa khí, người tụ theo loại vật phân theo bầy, Thẩm Dật tin tưởng để Diệp Song Phàm thừa nhận bằng hữu cũng sẽ không là quá kém người. Thứ hai, lấy Diệp gia thân phận địa vị, Diệp Song Phàm bằng hữu cũng sẽ không kém đến đi đâu. Sự thật chứng minh Thẩm Dật phỏng đoán không sai, Chu Hiên bọn người từng cái đều là tướng môn tử đệ, lai lịch cũng đều không nhỏ. Hai điểm này là Thẩm Dật trước hết nhất suy tính. Hắn muốn trả thù Lưu Ngạn, nói trắng ra là chính là cùng Lưu gia đối nghịch, chỉ dựa vào trước mắt hắn treo hộ bộ chủ sự chức vị, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không tính cái gì, tại người khác xem ra đây chính là lấy trứng chọi đá. Cho nên, Thẩm Dật cần mở rộng quyền thế của hắn, đủ để cùng Lưu gia chống lại quyền thế. Quyền thế loại vật này không phải một khi có thể được tới, tại có hạn thời gian bên trong, Thẩm Dật cũng không có tự tin có thể lăn lộn đến cái đại quan. Tại tiền đề này bên dưới, tìm ngoại viện liền thành coi như không tệ lựa chọn. Thẩm Dật tìm tới Chu Hiên ba người, lại đưa ra hùn muốn làm ăn, chính là đem mấy người cột vào trên một con thuyền, nhưng là hắn tuyệt không phải là muốn lợi dụng mấy người đi ẩu đả Lưu Ngạn. Hắn cuối cùng kế hoạch là lấy đạo của người trả lại cho người, mà không phải loại thủ đoạn bạo lực này. Đương nhiên, nếu sự tình phát sinh, nên cười còn phải cười. Thẩm Dật lời nói xong đằng sau, Đinh Võ Thành những tiếng nói, đối với Lưu Ngạn tên chó chết này muốn đốt đi chúng ta cửa hàng, cây châm lửa đều ném vào tới, hay là Chu Hiên đá ra đi. Thạch Quý cũng phụ họa nói, Thẩm huynh nói rất đúng. Chúng ta căn bản chính là cái kia chính phòng vệ chính đáng. Thẩm Dật nhắc nhở một câu. Đối với phòng vệ chính đáng, Thạch Quý nhẹ gật đầu, đồng thời lại hướng Thẩm Dật giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn những này xuất thân võ tướng thế gia công tử ca, mặc dù cũng từ nhỏ liền được đưa vào quốc tử giám, nhưng đem cửa đi ra, có mấy cái có thể trở thành nho sĩ. Trong nhà phụ thân gia gia suốt ngày vũ đao lộng thường, muốn đọc sách đều chưa hẳn đọc xuống dưới. Văn võ cả hai cùng tồn tại truyền thống đồng dạng tại bọn hắn thế hệ này trên thân phản ứng đi ra, từ nhỏ bọn hắn là xem thường những quan văn kia thế gia. Cảm thấy bọn hắn trừ há miệng cái gì cũng không có, nhưng hôm nay Thẩm Dật, bọn hắn nhìn xem cũng rất thuận mắt. Tìm bọn hắn làm ăn, chia hoa hồng chia thanh thanh sở sở đúng hạn theo điểm, đây là tin. Việc này cùng hắn cũng không trực tiếp liên quan, bọn hắn có hậu đại không sợ Lưu gia, có thể Thẩm Dật không giống với, hắn chỉ là cái chủ sự. Nhưng hắn vẫn là tới, dính vào tiến việc này, đây là nghĩa. Quân nhân nặng nhất cái gì? Trung. Nghĩa. Tin. Thẩm Dật đương nhiên không có khả năng đối bọn hắn hiệu trùng, bởi vậy chỉ cần tín nghĩa hai điểm, đủ để cho bọn hắn xem trọng Thẩm Dật hàng một. Tăng Vĩ hai lần nhìn thấy Thẩm Dật, đều cảm thấy mình cái này quan phụ mẫu làm thật sự là không có ý nghĩa. Bởi vì hắn cảm giác tại Thẩm Dật trước mặt, hắn căn bản không có quyền chủ động, Thẩm Dật mỗi lần nói, liền ngay cả hắn đều cảm thấy rất có đạo lý, giống như bản án làm như thế nào phán, tựa như là Thẩm Dật định đoạt giống như. Có đôi khi Tăng Thiền Tính lấy nghe, vừa muốn đem kinh đường một nhét vào Thẩm Dật trong tay, ngài đi lên phán, ta xuống dưới ngồi. Lần này cũng giống như vậy. Rõ ràng Lưu Ngạn bị đánh mang tới đến, có thể Thẩm Dật nói, giống như Lưu Ngạn mới là người thi bạo giống như. Thế nhưng là Thẩm đại nhân, dù sao Lưu thiếu gia hắn bị đánh thành dạng này, ta cũng nên cho Lưu gia một cái công đạo. Tăng Vĩ trung quy là quan văn hệ thống bên trong, nói thế nào, hắn cũng nên là Lưu Ngạn nói một câu. Cho cái gì bàn giao? Lão tử không có đánh gây hắn ném cây châm lửa cái tay kia coi như ta hào phóng. Chu Hiên cái thứ nhất sặc câm thanh, quân nhân khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Chính là, nếu là thật sự đánh, hắn còn có thể đặt thở hổn hển kêu to. Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành hai người cũng tiếp lấy phụ họa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ai cũng không có ngại chuyện lớn. Ba huynh đệ này hữu nghị so với Lưu Ngạn vì hãm hại Thẩm Dật mà đi ẩu đả La Khoáng tới nói, thật sự là khác nhau một trời một vực. Bất quá đến cùng là tại trên công đường, Chu Hiên ba người nói dọa cũng vô ích chỗ, Thẩm Dật quay đầu cùng ba người nói vài câu, Chu Hiên ba người sau khi nghe riêng phần mình đúng rồi cái ánh mắt, cuối cùng do Chu Hiên nói đi, nghe ngươi. Lúc này, Thẩm Dật mới quay đầu, tiếp tục xem hướng Tăng Vĩ. Thẩm Dật rất rõ ràng Tăng Vĩ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn không dám đối với Chu Hiên ba người như thế nào, nhưng cùng lúc lại không dám hoặc là nói không có khả năng cứ như vậy nhìn xem Lưu Ngạn bị đánh. Trong lòng của hắn tốt nhất ý nghĩ hẳn là Chu Hiên ba người cho Lưu Ngạn nói lời xin lỗi, lại bồi chút bạc sự tình. Thẩm Dật mở miệng nói, Tăng đại nhân. Ấy, ấy. Tăng Vĩ vội vàng ứng thanh, sẽ tới. Chúng ta có thể cho Lưu Ngạn bồi tiền thuốc thang. Thẩm Dật từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, nói ta trước thay bọn hắn đứng ra. Chu Hiên mặc dù đáp ứng Thẩm Dật để hắn đến thương lượng, nhưng nhìn gặp Thẩm Dật trong tay ngân phiếu ý nguyên nhịn không được nhíu môi. Thẩm huynh, hắn điểm này thường cái nào hoa nhiều tiền như vậy? Có tiền cũng không phải dạng này hoa. Thẩm Dật lắc đầu, không có đáp lại. Thẩm thiếu gia xuất thủ từ trước đến nay rất hào phóng, bằng không thì cũng không có bại gia tử thanh danh. Nhưng cùng lúc, Thẩm thiếu gia cho tới bây giờ không tốn qua tiền tiêu bổn phí. Chu Hiên nhìn ra Lưu Ngạn thương không hao phí nhiều tiền như vậy, nhưng Tăng Vĩ nhìn không ra, đứng tại góc độ của hắn tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đến lúc đó cũng tốt cho Lưu gia bằng giao. Thế là Tăng Vĩ muốn trước tiếp nhận cái kia ngân phiếu, nhưng không chờ hắn đụng, Thẩm Dật liền đem tay vừa thu lại, không có để hắn cầm. Tăng Vi khẽ nhếch miệng, khổ sở nói, Thẩm đại nhân, ngươi đây là nên chúng ta bồi, chúng ta sẽ bồi. Thẩm Dật mỉm cười nói, thật là người khác bồi chúng ta cũng không nên thiếu. Tăng Vi ngạc nhiên nhìn một chút Chu Hiên ba người, trên thân nhiều nhất là quần áo lộn xộn chút, nào có cái gì thương thế, cái này có cái gì tốt bồi. Thẩm Dật nói tiếp, ngay tại hôm qua Lưu Ngạn dẫn người đập chúng ta cửa hàng, đốt cháy chúng ta khắp bản báo chí, xuất phát từ thái độ dàn xếp ổn thỏa, ta không có lựa chọn báo quan. Nhưng bây giờ nếu nói đến mặt lên, chúng ta liền đến luận một luận. Đầu tiên cửa hàng sách bề ngoài hư hao nghiêm trọng, còn chưa kịp tu sửa, Tăng đại nhân cũng có thể đi kiểm chứng, phải biết ta bề ngoài dùng đều là tốt nhất hoàng lê mục. Tăng Vĩ há to miệng, trang cửa hàng mặt tiền dùng hoàng hoa lê. Ngươi là thật làm được a? Chu Hiên ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, hôm nay đi cửa hàng sách bọn hắn còn không có chú ý, nghe Thẩm Dật nói mới biết được, chỉ là cửa hàng sách mặt tiền đều có giá trị không nhỏ. Điểm ấy tiền thuốc thang so với hoàng hoa lê mục đến đó là tiểu vu gặp đại vu. Cái này còn không chỉ, Thẩm Dật nói tiếp, còn có hắn đốt cháy kinh thành nhật báo, coi như dứt bỏ nhân công không tính, chi phí cũng không chỉ điểm ấy tiền thuốc thang, lại thêm chuyện như vậy ảnh hưởng đến sinh ý một mã là một mã, bây giờ chúng ta bồi thường tiền thuốc thang, Lưu gia cũng nên theo giá bồi thường chúng ta tổn thất. Chương 414, Dương Nưu chương 414, Dương Nưu ngươi cho rằng bồi hai cái tiền bẩn là được rồi sao? Ta muốn ngươi để mặt. Lưu Ngạn như cũ tại phát ngôn bừa bãi, nghĩ hắn đại khái cầm Chu Hiên mấy người cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng ngược lại trách tội đến Thẩm Dật trên thân. Hắn xưa nay không biết sách kia trải là Thẩm Dật mấy người hợp mở, cũng căn bản không có ai biết, cái này rõ ràng chính là Thẩm Dật tại hố hắn. Thẩm Dật lơ đễnh, lúc này mới đem ngân phiếu đưa cho Tăng Vĩ, nói tiền này, Tăng đại nhân thay thu đi, cũng xin mời chuyển đạt lời nói của ta. Tăng Vĩ tiếp nhận ngân phiếu, có chút ngạc nhiên, hiện tại hắn làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đi được chưa? Thẩm Dật hỏi tiếp, hoặc là để ba vị tướng quân đến huyện nha đòi người. Không dám, không dám. Tăng Vĩ lắc đầu liên tục, đánh chết hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chu Hiên bọn người đi ra huyện nha, đều có chút không có ý tứ, Chu Hiên nói ra, không nghĩ tới Thẩm Hình tại cửa hàng bên trên đầu nhập lớn như vậy, đây cũng là để cho chúng ta không có ý tứ. Thẩm Dật cười cười nói, không có gì, cửa hàng kia lúc đầu cũng là ta, liền không đưa vào giá vốn, lợi nhuận hay là đè xuống tỷ lệ phân. Chu Hiên gật đầu nói, lần sau, chờ lần sau, chúng ta xin mời Thẩm Hình bên trên quan thúy lâu hảo hảo uống một trận, này sẽ, ta còn phải trở về cùng nhà ta lão đầu tự chào hỏi. Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành cũng đồng dạng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Dật cười nói, đi thôi, chờ các ngươi mời. Trong nha môn đầu, Tăng Vĩ nhìn xem bị hạ nhân dơ lên Lưu Ngạn nhức đầu không thôi. Làm sao mỗi lần đều bày ra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Trước tiên đem Lưu thiếu gia đưa trở về đi, Tăng Vĩ bất đắc dĩ đối với Lưu gia hạ nhân nói ra, đồng thời lại gọi một tên quan sai, đem Thẩm Dật cho ngân phiếu giao cho hắn, nói ra, ngươi cùng theo một lúc đi, đem bạc đưa đến, lại đem vừa rồi Thẩm Dật nói những cái kia chuyển đạt một chút. Lưu phủ. Lưu Thăng vừa mới trở về, chỉ nghe thấy trong viện truyền đến một trận tiếng khóc. Lập tức Lưu Thăng liền phân biệt ra tiếng khóc này là đến từ thê tử Hà thị, nhíu mày, hướng phía trong viện bước nhanh tới. Ô ô lao ra, vừa thấy được Lưu Thăng tiến đến, Hà thị càng khóc dữ dội hơn, ngươi muốn vì Ngạn Nhi làm chủ à? Làm chủ? Lưu Thăng nhíu mày nhìn lại, lại trông thấy Lưu Ngạn người để trần nằm ở trên giường, trên lưng một mảnh màu tím xanh, nha hoàn ngay tại cho hắn bôi thuốc, thỉnh thoảng còn truyền đến Lưu Ngạn nhỏ giọng rên. Lưu Thăng liếc một cái, phát hiện còn có tên quan sai đứng tại ngoài phòng, liền đi qua trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Quan sai trong lòng đồng dạng phát khổ, Tăng Vi không dám tới, chỉ có thể phái hắn đến, nhưng hắn lại làm sao nghĩ đến? Ngân phiếu trước đó đã giao cho Hà thị, lúc này Lưu Thăng hỏi, quan sai chỉ có thể đàng hoàng sẽ thấy tình huống nói một lần, sau khi nói xong, lập tức liền cáo từ trốn đi. Lưu Ngạn bị đánh thành dạng này, không biết Lưu gia cùng Chu Hiên ba nhà kia sẽ làm như thế nào giao phong, nhưng cái này đều không phải là hắn loại tiểu nhân vật này có thể đúc kết, hiện tại không đi thay bay vạ gió coi như có khổ khó nói. Hà thị nghẹn ngào nói, lão gia, ngươi có thể nhất định phải vì Ngạn Nhi làm chủ a. Ngạn Nhi từ nhỏ đến lớn, khi nào nhận qua dạng này khổ? Ngay cả ta đều không bỏ được như vậy đánh hắn. Lưu Thăng hướng trên giường nhìn thoáng qua, thử nói, nếu không phải ngươi từ nhỏ yêu chiều, sẽ có bây giờ tình trạng. Hà thị bất mãn nói, ta mặc kệ, Ngạn Nhi không có khả năng không công dạng này bị khi phụ, nhất định phải đòi một lời giải thích. Lấy? Làm sao lấy? Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, không còn lưu lại, thậm chí không đi đến bên giường đi xem liếc mắt một chút, liền nhanh chân rời đi, mặc cho Hà thị tại sau lưng láo ra kêu, cũng chưa từng quay đầu. Đợi Lưu Bá Hoành thả nha hồi phủ đằng sau, lập tức liền bị Hà quản gia mời đến Lưu Thăng thư phòng. Trên đường, thủ Lưu Thăng phân phó Hà quản gia cũng đem hôm nay phát sinh sự tình đại khái cùng Lưu Bá Hoành nói một lần. Lưu Bá Hoành đi vào thư phòng, lập tức hỏi, Chu gia, Thạch gia, Đinh gia ba nhà này làm sao lại liên lụy vào? Có Chu Đế tham gia, lúc đầu Lưu gia cùng Thẩm Dật mâu thuẫn cũng coi như lắng lại, ai ngờ Lưu Bá Hoành vừa thả lỏng trong lòng, hai bên lại bạo phát xung đột, còn liên lụy vào ba cái tướng môn tử đệ. Lưu Thăng khẽ nói, cái này âm hiểm Thẩm Dật, là muốn dùng đem cửa kiểm chế Lưu gia. Tại Lưu Thăng góc độ xem ra, tự nhiên là Thẩm Dật hèn hạ vô sỉ, mà Lưu Bá Hoành không cho là như vậy. Đây là Thẩm Dật dương mưu, tại Lưu Ngạn không xúc động tình huống dưới, kỳ thật khó mà đối với Lưu gia có cái gì sát thương, nhiều nhất chính là một chút lưu ngôn phỉ ngữ, Lưu gia dù là không trả lời có thể là tuyên bố sự tình cũng sẽ không náo thành dạng này. Vấn đề nằm ở chỗ Lưu Ngạn cử động, muốn từ Lưu gia thiếu gia dạng này miêu tả thượng chỉ chứng Thẩm Dật nói xấu Lưu gia, không thể nói tỷ số thắng không lớn, chỉ có thể nói không có chút nào tỷ số thắng. Dù sao kinh thành nhật báo bên trên còn ghi chú rõ câu chuyện này đơn thuần hư cấu, Thẩm Dật cũng không có tận lực người dẫn đạo hướng Lưu gia trên thân suy đoán. Kinh thành nhật báo liên lụy đến ba nhà đem cửa, cái này càng không tốt làm. Mặc dù văn thần thế lực dần dần vượt trên đem cửa, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mấy nhà này cũng không phải mặc người thì cá. Lưu Bá Hoành nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, là Ngạn Nhi ra tay trước, việc này coi như cáo chi bệ hạ, chỉ sợ tình huống cũng đối bọn ta bất lợi. Chu Đế thái độ cho thấy, hy vọng chuyện lúc trước lắng lại, hiện tại xung đột lại nổi lên, hay là Lưu Ngạn ra tay trước, Chu Đế coi như trách tội xuống, cũng chỉ sẽ trách Lưu gia cắn không thả. Kỳ thật tại hai người thương lượng thời điểm, Chu Đế đã biết được chuyện này. Tục ngữ nói được dân tâm người được thiên hạ, kinh thành nhật báo tại vang dội kinh thành, Lưu gia thiếu gia trở thành dư luận trung tâm, chuyện lớn như vậy, Chu Đế như thế nào lại không biết. Lúc này, Chu Đế chính kết thúc một ngày bận rộn chính vụ, triển khai một quyển kinh thành nhật báo nhìn xem. Mang Lưu gia thiếu gia cố sự, Chu Đế đồng dạng là một chữ không lọt xem hết. Sau một hồi lâu, Chu Đế lắc đầu mà cười, đem báo chí để ở một bên, tại hôm nay phần này trước đó, hắn đã nhìn qua liên tục 3 ngày kinh thành nhật báo. Chứ Lưu gia cố sự bên ngoài, địa phương khác đổ không có gì ma bệnh, Chu Đế nhìn xem Tống Tường hỏi, cha ra được à? Một bên Tống Tường không người nói, bẩm bệ hạ, hôm nay vừa nhận được tin tức, cái này kinh thành nhật báo, là Thẩm đại nhân, cùng trấn viện tướng quân, Kiến Uy tướng quân, hộ quân tướng quân mấy vị trong phủ tiểu bối hùn bốn làm sinh ý. A. Chu Đế nghe vậy nhiều hứng thú bộ dáng, cười nói, những người này cũng là làm lên sinh ý. Cũng tốt, đem cửa đến cùng không thể so với quan văn. Tống Tường cười ha ha, nói tiếp, bệ hạ, hôm nay còn có kiện chuyện lý thú. Chu Đế liếc nhìn hắn một cái, buồn cười nói, ngươi nô tài kia, khi nào trả học được thừa nước đục thả câu? Mau mau nói đến. Ha ha, là Tống Tường có chút không ngợi, nói ra, hôm nay ba vị này phủ tướng quân bên trên tiểu bối, hồn bốn đem Lưu Thăng Lưu đại nhân nhi tử đánh, đầy đường bách tính đều vây quanh xem náo nhiệt, hay là quan sai đến mới cản lại. Cái gì? Chu Đế một trận ngạc nhiên, nhìn xem trên báo chí Lưu gia thiếu gia tiêu để chợt lại kịp phản ứng, cười ha ha nói, người một nhà này, có chút ý tứ. Chương 415, lôi kéo chương 415, lôi kéo biết nội tình Chu Đế tự nhiên là đem Thẩm Dật cùng Lưu gia trở thành người một nhà, hắn thấy, chính là biểu đệ Thẩm Dật tìm biểu huynh Lưu Ngạn phiền phức, có thể không có ý tứ à? Chu Đế nhiều hứng thú hỏi, sau đó thì sao? Như thế nào? Tống Tường nói về sau mấy người đi về nhà, ngược lại là không có ra việc đại sự gì, chính là Lưu gia thiếu gia bị nhắc hồi phủ trên đường còn một mực gọi rầm rĩ lấy muốn để Thẩm đại nhân để mắt. Thẩm Dật. Chu Đế nghe vậy nghi ngờ nói, hắn cũng đánh Lưu Ngạn. Tống Tường lắc đầu, cười ha hả nói, thế thì không có, Thẩm đại nhân thật không có tham dự trong đó, bất quá sợ là Lưu công tử giận chó đánh mèo đến Thẩm đại nhân trên thân. Chu Đế gật đầu cười nói, chấm cũng cảm thấy hắn không phải loại kia xính dũng vô mưu người. Tống Tường quan sát một chút Chu Đế sắc mặt, suy đoán hắn hôm nay tâm tình không tệ, lúc này mới cẩn thận nói ra, bệ hạ, liên lụy đến nhiều như vậy gia tộc. Ân. Chu Đế hướng kinh thành nhật báo bên trên phủi một chút, chợt cười nói, tiểu bối ở giữa sự tình thôi, chút chuyện này còn muốn chấm quản, chấm một ngày còn có thể rảnh rỗi nhàn. Huống chi Lưu gia cùng Thẩm Dật hay là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân huyết mạch, để bọn hắn tự mình xử lý đi thôi. Khang Vương phủ. Khang Vương đang cùng mấy vị môn khách uống rượu ngâm thơ, nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt, một phái hòa bình hòa hợp cảnh tượng. Phải biết Khang Vương trước mặt mấy vị môn khách bản thân cũng không nhiều đại công tên, tối đa cũng chính là cái tiến sĩ, có thể cùng Khang Vương đi gần như thế, thật sự là trời cao chiếu cố. Lúc này, trước đó từng tại chạy phảng bờ sông ngăn lại Thẩm Dật thanh niên áo lam bước nhanh đi đến Khang Vương sau lưng, đưa lô thai nói vài câu. Khang Vương nghe, con mắt dần dần phát sáng lên. Coi là thật. Khang Vương quay đầu hỏi thanh niên áo lam kia. Thanh niên áo lam gật đầu nói, cũng không giả, là từ huyện nha tin tức truyền đến, trên đường phố cũng có bách tính chính mắt trông thấy. Tốt. Khang Vương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, dẫn tới một đám môn khách ánh mắt nghi hoặc. Khang Vương đứng dậy, vừa cười vừa nói, chư vị ngồi trước, bản vương có một số việc vụ muốn đi xử lý một phen. Đám người nào dám cản, luôn miệng nói, điện hạ lại đi. Lập tức Khang Vương phất phất tay, rời bước hậu đường, lại lần nữa hỏi, xác nhận là Thẩm Dật cùng Chu Hiên mấy người hợp mở. Thanh niên áo lam đáp, xác nhận, Thẩm Dật từng tại huyện nha biểu hiện ra qua khế ước của bọn hắn, cũng là coi đây là do, yêu cầu Lưu gia bồi thường. Khang Vương lắc đầu, vừa cười vừa nói, hai văn tiền sinh ý, bề ngoài lại phải dùng hoàng hoa lê mục, cái này Thẩm Dật, quả nhiên là thú vị. Thanh niên áo lam trầm mặc không nói, nhắc tới cũng là quá khoa trương, có tiền về có tiền, cũng không phải như thế làm, cái này hoàng hoa lê mục dùng tại quan thúy lâu dạng này bề ngoài bên trên thì cũng thôi đi, thế mà dùng tại Tây Nhai một nhà cửa hàng nhỏ bên trên, nói như thế nào đây, thật sự là có chút bại gia. Khang Vương nghĩ nghĩ, phân phó nói ra, ngươi đi một chuyến Thẩm phủ, mang câu nói cho Thẩm Dật, ngươi liền nói. Thanh niên áo lam lặng lặng nghe, chợt có chút do dự nói, điện hạ, lúc này lôi kéo có phải hay không hơi sớm? Khang Vương hừ nói, có cái gì sớm? Lưu gia đảo hướng ta người hoàng huynh kia đều bao lâu? Phụ hoàng không phải cũng chưa từng qua. Thanh niên áo lam dừng một chút, nói tiếp, phủ tướng quân là phủ tướng quân, Thẩm Dật chưa chắc cùng bọn hắn thâm hậu cỡ nào giao tình, nếu như sự tình thật làm lớn chuyện cũng không sợ, tính thế nào cũng là Lưu Ngạn ra tay trước. Khang Vương mỉm cười nói, mà lại, Thẩm Dật trước đó bị hình bộ bắt đi, ta vẫn chú ý hắn, có thể bị Tống công công từ trong lao tiếp đi ra, loại này thanh quyến cũng không phải người bình thường có thể có. Trương Nghiêm nói là công vụ bên trên sự vụ, bản vương nhìn nhưng thật ra là phụ hoàng trấn an Thẩm Dật thôi. Khang Vương nét mặt biểu lộ như có như không, nụ cười ý vị thâm trường nói muốn hồ, ngay cả Minh Nguyệt cũng đi, Thẩm Dật người này không đơn giản. Cùng Lưu gia dính lên, hắn nếu dám đánh trả, đây chính là đảm lượng, kéo lên mấy vị phủ tướng quân tiểu bối, đây là mưu kế, có gan có mưu, còn có tiền, người như vậy lúc này không sớm làm lôi kéo còn đợi khi nào? Thẩm phủ. Thẩm Dật tìm tới Sảo Nhi, hỏi, Mộ Yên đâu? Ta có chuyện muốn để nàng giúp ta xử lý một chút. Đến kinh thành đến như vậy lâu, Tô Mộ Yên luôn cảm giác không thể giúp Thẩm Dật bận điệu, ngay cả phía sau mới tới Ngọc Sai đều đã bắt đầu giúp đỡ quản lý Bách Bảo Thương Tràng làm ăn, nàng nhưng vẫn là cả ngày trong phủ không có việc gì. Phải biết Tô Mộ Yên cũng là đi theo Tô Linh Lung tại sông sáo giang hồ qua giang hồ hiệp nữ, loại này tiểu gia bích ngọc sinh hoạt, thực sự có chút không thú vị, mấu chốt là nàng cảm thấy không thể giúp Thẩm Dật bận điệu, còn không bằng cái kia Triệu Minh Nguyệt, cái này khiến nàng rất là thất bại. Thế là vừa nghe đến Thẩm Dật phân phó, không đợi Sảo Nhi đi tìm, Tô Mộ Yên liền không biết từ chỗ nào bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Thẩm Dật trước mặt, yên nhiên mỉm cười, "Công tử, ngươi tìm ta?" Đột nhiên bóng người xuất hiện để Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, chợt gật đầu nói, "Có chuyện cần ngươi đi làm." Tô Mộ Yên nội tâm mừng rỡ, mặt cười như hoa nói, "Công tử phân phó, Mộ Yên nhất định toàn lực ứng phó." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đưa lỗ tai nói vài câu, một bên Sảo Nhi gặp thiếu gia ngay cả mình đều tránh, trong đầu ghen ghét, miệng nhỏ cong lên rất cao. Sau một lát Thẩm Dật giao phó xong, hỏi, "Rõ chưa? Nên nắm chắc tốt, không có khả năng qua." Tô Mộ Yên miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng, ngừng lại nói, "Công tử, cái này, đây có phải hay không?" Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, "Làm theo lời ta bảo liền tốt, ta có kế hoạch, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, chỉ có ngươi có thể làm được." Vừa nghe thấy đối với ta rất trọng yếu chỉ có ngươi có thể làm được lời như vậy, Tô Mộ Yên thần sắc lập tức trở nên vô cùng kiên định, gật đầu nói, "Công tử yên tâm, ta sẽ làm tốt." Thẩm Dật ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tay vô bên trên Tô Mộ Yên gương mặt xinh đẹp, khẽ bước nói, "Liền dựa vào ngươi." Tô Mộ Yên ngọc diện đứng đỏ, thẹn thùng nhẹ gật đầu. Lúc này, A Phúc chạy tới nói, "Thiếu gia, có Khang Vương phủ khách nhân tới." Thẩm Dật sững sờ, hỏi, "Cái nào?" "Khang Vương phủ." A Phúc nói lần nữa, "Khang Vương phái người tới làm gì?" Thẩm Dật trong lòng hiếu kỳ, một mặt phân phó nói, "Mời đi theo đi." Chưa quá nhiều lúc, một người đi theo A Phúc sau lưng sải bước đi thì đến, vừa thấy được Thẩm Dật liền cười chắp tay nói, "Thẩm đại nhân, lại gặp mặt." Thẩm Dật tập trung nhìn vào, nguyên lai là trước đó thấy qua thanh niên áo lam, đúng là Khang Vương người bên cạnh. Thoáng chắp tay, mỉm cười nói, "Nói đến, còn không biết các hạ tục danh." Thanh niên áo lam một trận, mang theo ấy này dáng tươi cười nói ra, "Tại hạ họ Sở, tên một chữ một cái chữ Nam." "Sứ Nam." Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, trước có Diệp Song Phàm hộ vệ nghiêm túc mạnh, hiện tại lại xuất hiện cái gọi Sứ Nam, thực sự lợi hại. Thẩm Dật gật đầu nói, "Chỗ đại nhân." Sở Nam cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, chỉ coi là Thẩm Dật giọng nói quê hương vấn đề, cũng không nhiều lời, cười nói, "Không phải cái gì đại nhân, ta chính là điện hạ bên người một cái chân chạy thôi." Chương 416, ở kinh thành rất khó. Chương 416, ở kinh thành rất khó, muốn nói có thể tại hoàng tử bên người chân chạy cũng không đơn giản. Thẩm Dật cũng không có bởi vậy nhìn xuống hắn ba phần, hỏi, "Sở huynh đệ tới là vì?" Sở Nam mỉm cười, nói ra, "Ta là thay Khang Vương điện hạ tiện thể nhắn tới." Nhìn hai người tay chống không bộ dáng cũng không giống là tặng lễ tới. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, chờ lấy Sở Nam nói chuyện. Nhưng Sở Nam cũng không có mở miệng dấu hiệu, ngược lại dùng ánh mắt hướng Thẩm Dật ra hiệu. "Có ý tứ gì? Khang Vương còn có thể có cái gì đại sự muốn cùng hắn thương lượng?" "Tạo phản a." Thẩm Dật giới thiệu nói, "Vị này là phu nhân ta, Tô Cẩm, Sảo Nhi cũng là ta người thân cận." Nghe chút Thẩm Dật nói nàng là phu nhân, Tô Mộ Yên sắc mặt càng đỏ, có chút phúc thân gặp cái lễ, Sảo Nhi thì điểm điểm nở nụ cười, tâm tình tốt không ít. Sở Nam có chút kinh ngạc, chợt chắp tay nói, "Thẩm đại nhân thản nhiên, tại hạ bội phục." Thẩm Dật khoát tay áo, hỏi, "Khang Vương điện hạ có chuyện gì muốn nói?" Sở Nam cười cười, nói ra, "Hôm qua sự tình, điện hạ đều đã nghe nói, cố ý để cho ta tới nói cho Thẩm đại nhân một tiếng, chúng ta hai phe là một bên." "Một bên? Đây là ý gì?" "Nói lên chuyện ngày hôm qua, cũng chính là Lưu Ngạn sự kiện kia, cuối cùng chuyện này là Thẩm Dật cùng Lưu Ngạn hoặc là nói Lưu gia sự tình, Khang Vương nói bọn hắn là một bên, ý tứ chính là Khang Vương cùng Lưu gia cũng có mâu thuẫn. Tại thái tử vị trí không công bố hôm nay, theo lý mà nói Khang Vương không nên cùng đại thần trong triều có mâu thuẫn, nhất là Lưu gia dạng này có quyền thế có sức ảnh hưởng gia tộc. Mà Lưu gia, tại sao phải đi đắc tội hoàng tử?" Không đợi Thẩm Dật nghĩ rõ ràng, Sở Nam tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, "Điện hạ hữu tâm tương trợ, nếu là Thẩm đại nhân trong lòng có bình, điện hạ có thể ra tay giúp đỡ, trên triều đình cũng có thể cho Lưu gia một chút áp lực. Lưu Ngạn sự tình có thể nói chính là tiểu bối ở giữa xung đột, Khang Vương bắt lấy chuyện này muốn làm văn chương, có thể thấy được hắn đối với Lưu gia là không nhỏ ý kiến." Thẩm Dật suy nghĩ minh bạch, có thể đối lập đến loại trình độ này, nói rõ Khang Vương trong lòng đã có phán đoán. Chỉ sợ, tại thái tử vị trí bên trên, Lưu gia là duy trì tương đối lớn tuổi đoàn vương, mà lại loại này lập trường còn 10 phần kiên định, này mới khiến Khang Vương muốn đả kích Lưu gia mà không phải thừa cơ lôi kéo. Chuyện này kỳ thật chỉ là Thẩm Dật ân oán cá nhân, hắn không muốn đem việc này cùng hoàng thất đảng tranh phụ lên câu. Nghe vậy Thẩm Dật nhìn xem Sở Nam, cười nói, "Khang Vương điện hạ thật sự là khách khí, chỉ là việc này đã lắng lại, hôm qua Chu Hiên bọn người ở tại huyện nha đã nói ra, không tốt lại làm phiền điện hạ, xin mời thay ta cảm tạ điện hạ tâm ý." Tại hạ biết Sở Nam tự nhiên nghe hiểu Thẩm Dật ý tứ, nghe vậy cũng không thèm để ý, cười nói, "Cái này trở về bẩm điện hạ." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đang muốn để cho người ta tiễn khách, Sở Nam lại nói tiếp, "Điện hạ còn phân phó ta, lần trước tại Lưu Phảng Hà dưới sự đội vàng chiêu đãi không chú đáo, các loại Thẩm đại nhân có thời gian thời điểm, xin mời Thẩm đại nhân nhất định phải đi Khang Vương phủ làm khách." Không thể không nói thân là hoàng tử khách khí đến nước này đã có chút để cho người ta khó có thể tin, Thẩm Dật không tốt trực tiếp tự tuyệt, chỉ có thể gật đầu nói, "Có cơ hội nhất định tới cửa bái phòng." Nói tới chỗ này, Sở Nam nhiệm vụ cũng hoàn thành, cá nhân hắn cùng Thẩm Dật cũng không giao tình gì, chuyển xong nói liền cáo từ rời đi. Đợi đến nhìn không thấy Sở Nam thân ảnh, Thẩm Dật mới thở dài nói, "Ở kinh thành, rất khó a." Khang Vương phủ. Khang Vương nghe xong Sở Nam bẩm báo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lam Đoan Vương kiên định người ủng hộ, Khang Vương đương nhiên hy vọng Lưu gia càng chật vật càng tốt, nhưng hôm qua sự tình, đối với hắn mà nói, thật sự là hạt vương việc nhỏ, tiểu bối ở giữa xung đột thôi, không đáng xuất thủ, nếu là cưỡng ép mở rộng tình thế, được không bù mất. Khang Vương chưa bao giờ dự định thật giúp Thẩm Dật đem chuyện này làm lớn chuyện, nhưng là đồng thời vì lôi kéo Thẩm Dật, hắn lại phải tỏ vẻ ra là đầy đủ quan tâm, cho thấy thái độ của hắn. Cùng nói Khang Vương hy vọng Thẩm Dật đáp ứng, hắn càng hy vọng Thẩm Dật không đáp ứng, bây giờ Thẩm Dật hồi phục vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Tại chiếm đạo lý tình huống dưới, Thẩm Dật có thể xem xét thời thế, có chừng có mực, càng là nói rõ hắn là một cái biết tiến tối người thông minh, về sau có thể chịu được đại dụng. Khang Vương luốt trong tay chén ngọc, thở dài một tiếng, nếu là Lưu gia làm tiếp mấy món chuyện ngu xuẩn, vậy liền thật có thể đối với việc này làm văn chương. Đáng tiếc, Lưu Thăng cùng Lưu Bá Hoành hai huynh đệ mỗi một cái đều là lao hồ ly, làm việc giọt nước không lọt, trông cậy vào bọn hắn ra lại sai, còn không bằng trông cậy vào bánh từ trên trời rơi xuống. Lưu gia, Lưu Thăng cùng Lưu Bá Hoành hai huynh đệ thương lượng đằng sau, vẫn là không có biện pháp quá tốt. Thẩm Dật tự nhiên là cái tiểu nhân vật, Lưu Thăng động động tay liền có thể đem hắn đánh xuống 18 tầng địa ngục, nhưng liên lụy đến việc này, còn có Chu gia các loại ba cái tướng môn thế gia, ánh sáng một cái trấn biên tướng quân phủ đô đủ Lưu gia uống một bầu, ba nhà này buộc chung một chỗ, chính là Lưu gia cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lưu Ngạn bị đánh cũng chỉ có thể là bị đánh. Chu gia muốn lên môn đạo xin lỗi tự nhiên tốt nhất, thật không đến, Lưu gia cũng không có biện pháp. Đương nhiên, kinh thành nhật báo những cái kia tổn thất Lưu Thăng là chắc chắn sẽ không bồi. Thật bồi thường, Lưu gia mới là thật ném đi mặt mũi lớn, thiếu gia bị người đánh còn phải đưa tiền cho người ta, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bây giờ liền ngay cả Thẩm Dật Lưu Thăng cũng không tốt động, phía sau hắn có nhiều như vậy hảo môn tử đệ, một cái tác động đến nhiều cái, một khi Lưu gia làm ra cử động gì, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, khó mà chống đỡ. Cái này thì ngầm, Lưu gia xem như ăn chắc. Lưu Bá Hoành không khỏi thở dài. Ta muội Lưu Tuyết Nga tâm tính thuần lương hiền lành, làm sao sinh ra nhi tử, lòng dạ hẹp hòi như vậy, lại nhiều như vậy tâm nhãn. Thẩm Dật cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ là tuân theo có cửu báo cửu, có ân báo ân nhân sinh cách luôn. Nếu như lúc trước Lưu Ngạn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có Lưu Bá Hoành thái độ hắn cũng không để ý xưng Lưu Ngạn một tiếng biểu hình, đáng tiếc thời gian không thể trở về chuyện, kết thủ chính là kết thủ. Biết có ân báo ân cũng không chỉ là Thẩm Dật một người, Diệp Song Phạm một hưu một xuất cùng, Chu Hiên ba người liền phái người đến xin mời Thẩm Dật, Quan Thúy Lâu đợi hắn. Thẩm Dật đổi y phục, đè xuống thời gian để đến được Quan Thúy Lâu cửa ra vào. Giống như lần trước, Chu Hiên ba người đã ở ngoài cửa chờ lấy. Lần trước là Thẩm Dật mời khách, Chu Hiên ba người chờ lấy thì thôi, lần này là Chu Hiên ba người mời khách, lại như cũng ở ngoài cửa chờ lấy, không thể nghi ngờ là cho Thẩm Dật rất lớn mặt mũi. Đi xuống xe ngựa, Thẩm Dật cho đùa nói ra, làm gì chờ ở cái này, điều này cũng làm cho ta có chút không dám đi lên. Chu Hiên cười ha ha một tiếng, tiến lên phía trước nói, nếu không phải Thẩm huynh, chúng ta mấy cái có thể ăn không dậy nổi cái này Quan Thúy Lâu, chờ ngươi là hẳn là. Thạch Quý cùng Đinh Võ Thành hai người cũng là đồng ý gật đầu, đúng là chuyện như vậy. Thẩm Dật mỉm cười, cùng ngay thẳng quân nhân giao tế, xác thực muốn so những văn nhân kia tốt hơn nhiều. Nghiêng mắt xem xét, đã thấy Di Vang nhất là Hoan Thoát Diệp Song Phạm hôm nay không cao không thể ngồi xổm ở một bên, cũng không để ý tới hắn. Thẩm Dật kỳ quái nói, đây là Chu Hiên nắm cả Thẩm Dật bả vai đi vào trong, cười to nói, hại, đừng để ý tới hắn, hắn trách chúng ta đánh Lưu Ngạn không gọi hắn đâu. Chương 417, cháy rồi chương 417, cháy rồi. Thẩm Dật có chút xấu hổ, vào kinh đã lâu như vậy, toàn cơ bắp Diệp Song Phạm vẫn không có biến hóa. Vốn là trong lòng buồn bực Diệp Song Phạm nghe Chu Hiên nói lên, trong lòng càng là khó chịu. Khe nói, còn không biết xấu hổ nói, cũng không sớm một chút nói cho ta biết, ta đã sớm muốn đánh hắn. Điểm ấy Thẩm Dật có thể làm chứng, từ lần trước biết Thẩm Dật bị bắt trong lao đi là Lưu Ngạn giở trò quỷ đằng sau Diệp Song Phàm liền mở miệng một tiếng muốn đánh hắn, không phải chuyện một ngày hai ngày. Đinh Võ Thành nghe vậy rêu cợt Diệp Song Phàm nói cho ngươi thế nào, nói cho ngươi ngươi còn dám không vào cung đang làm nhiệm vụ. Thạch Quý cũng nói, chính là, có cái quan ngay trước ngươi liền thỏa mãn đi ngươi. Ta Diệp Song Phàm muốn phản bác, lại phát hiện không có cách nào nói, nếu vẫn nhàn hoàng trấn uy giáo úy thì cũng thôi đi, bây giờ tại trong cung đang làm nhiệm vụ. Hắn thật đúng là không dám bỏ bên dưới hộ vệ hoàng đế việc cần làm chạy ngoài mặt đánh nhau đi. Chu Hiên cười ha ha nói, chúng ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, yên tâm đi, có lần sau khẳng định đều lên ngươi, Thẩm Dật tới, chúng ta đều lên đi thôi. Diệp Song Phàm lúc này mới tốt hơn chút, mấy người ứng tiếng nói, đi. Chu Hiên ba người mặc dù không có gì đồng tiền lớn, nhưng là có thân phận, dựa vào Chu Hiên trấn viện tướng quân phụ tên tuổi, lần này tại Quan Thúy Lâu lầu 4 ngồi xuống. Mấy cái này đem cửa hoàn khố bữa tiệc tự nhiên không thể thiếu uống đại tiểu la lối om sòm, bọn hắn tính tình ngay thẳng, có lời nói. Thẩm Dật cùng bọn hắn nói chuyện ngược lại là rất vui sướng, nâng ly cạn chén xuống tới, mấy người quan hệ cũng càng thân cận. Qua ba lần rượu, người người đều tại cao hứng, Thẩm Dật mượn cơ hội cười nói, sau khi trở về mấy vị tướng quân không thu thập các ngươi. Có cái gì tốt thu thập? Chu Hiên miết miệng, hoàn toàn thất vọng, cũng không phải ta trước gây sự tình, là Lưu Ngạn cậu vật kia trước đập chúng ta cửa hàng, đây chính là đánh Chu ra mặt, cha ta còn trách ta đánh nhẹ đâu. Liền nên hung hăng trừng trị hắn. Đinh Võ Thành cũng nói, cha ta cũng nói ta đánh thật hay. Xem sớm bọn hắn đám kia nghiền ngẫm từng chữ một quan văn không vừa mắt, tìm không thấy gây sự cơ thôi, chúng ta mặc dù là tiểu bối, cũng coi như cho bọn hắn thở dài một bụng. Thẩm Dật lại lần nữa xấu hổ, quả nhiên đại nhân là trẻ con lão sư thứ nhất, Chu Hiên mấy người tùy tiện tập tính đều là theo tổ tiên. Chỉ có Thạch Quý có chút xấu hổ nói cha ta ngược lại là không trách ta đánh Lưu Ngạn, chính là trách ta vì cái gì ở bên ngoài làm ăn không nói cho hắn. Thạch Quý mang theo đầu, Chu Hiên cùng Đinh Võ Thành cũng có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật, trong nhà của ta cũng là nói như vậy. Đinh Võ Thành gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, kỳ thật cha ta để cho ta xin mời Thẩm Minh tới cửa một chuyến. Chu Hiên cũng đáp, nhà ta cũng là. Thẩm Dật nghe vậy ngạc nhiên, thoáng nghĩ nghĩ, trong lòng cũng có thể hiểu được. Phủ tướng quân cao môn đại hộ, thương nhân từ trước đến nay là gian đại biểu, mà quân nhân có thể nói ghét nhất chính là gian xảo chi đồ. Chu Hiên mấy tiểu bối đột nhiên ở bên ngoài làm lên suy nghĩ, đem cửa trưởng bối cũng sợ bọn hắn bị lừa bị hố, càng sợ toàn cả gia tộc đều bị kéo xuống nước, dù sao Thẩm Dật nói đến hay là quan văn phe phái người. Thẩm Dật mỉm cười nói, vậy liền chuyển cáo chư vị tướng quân, ngày khác nhất định tới cửa bái phòng. Chu Hiên ba người gặp Thẩm Dật cũng đều vui mừng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao Thẩm Dật giúp bọn hắn kiếm tiền, trong nhà trưởng bối ngược lại còn hoài nghi Thẩm Dật, cái này theo bọn hắn nghĩ là rơi xuống tầm thường, nhưng trưởng bối lời nói lại không thể không nghe, Thẩm Dật không để ý đó chính là tốt nhất rồi. Chu Hiên nhìn xem Thẩm Dật, nói ra, Thẩm huynh, ngươi cũng đừng sợ, cái này Tinh Thành Nhật Báo chúng ta tiếp lấy bán, ta ngược lại muốn xem Lưu gia có thể thế nào, ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là còn dám làm ám chiêu, Chu gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đinh Võ Thành cùng Thạch Quý cũng giống như nhau thái độ, cũng không thể ánh sáng lấy tiền không làm việc. Thẩm Dật khoát tay cười cười, bán tự nhiên là muốn tiếp lấy bán, không phải vậy cuộc cờ của hắn làm sao tiếp lấy hạ đi. Nếu là lấy là kế hoạch dừng ở đây, vậy liền mười phần sai. Thiếu gia. Lúc này, A Phúc đột nhiên vội vội vàng vàng tìm đi lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Thẩm Dật liếc hắn một cái, hỏi, thế nào? Nói cho ngươi bao nhiêu lần không nên gấp gáp. Lúc này Chu Hiên mấy người cũng đem ánh mắt quay đầu sang, A Phúc một hơi chạy lên lầu 4, thở không ra hơi, thở mạnh lấy khí, nuốt ngụm nước bọt mới nói tiếp, chúng ta cửa hàng cháy rồi. Cái gì? Thẩm Dật giật nảy cả mình, liền hỏi, nhà ai cửa hàng? Chu Hiên ba người nhíu mày, sẽ không phải là. Quả nhiên, A Phúc nói tiếp, chính là chúng ta bán Kinh Thành Nhật Báo cửa hàng. Thẩm Dật sắc mặt phát chìm, không nói một lời nhìn Chu Hiên mấy người một chút, chắp tay nói, Chu Minh, Đinh Minh, Thạch Minh, tình huống đặc biệt, ta liền đi trước một bước. Nói đi Thẩm Dật liền hướng nhã gian bên ngoài đi, Diệp Song Phàm trực tiếp đuổi theo. Thẩm huynh, chờ chút. Chu Hiên ba người đồng thời đứng dậy đều, vừa dứt lời cũng đi theo ra bên ngoài mà đi. Mới vừa rồi còn nói Lưu gia lại dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến, ai ngờ vừa nói xong cũng xảy ra chuyện, đốt là Thẩm Dật cửa hàng, sao lại không phải bọn hắn? Thẩm Dật xe ngựa đi đầu, còn lại Diệp Song Phàm mấy người đều là cưỡi ngựa đi theo phía sau, không có quá nhiều lúc, mấy người liền chạy tới cửa hàng sách bên ngoài. Lúc này lửa đã bị diệt, bị đốt thành than cốc, bề ngoài còn bốc lên nhẹ nhẹ khói trắng nhiệt khí. Thẩm Dật tiến lên hỏi, không có sao chứ? Có người bị thương hay không? A Phúc nói không có, cửa hàng sách ban đêm không ai phòng thủ, phát hiện cũng sớm, chính là bề ngoài bị đốt đi, bên trong còn tốt. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không ai thụ thương liền tốt, vạn hạnh trong bất hạnh. A Phúc đáng tiếc nói thiếu ra, chúng ta mặt tiền này đều là hoàng hoa lê tạo, cái này một đốt, nên tổn thất bao nhiêu bạc à? Nhìn xem đã thành than cốc hoàng hoa lê cửa gỗ mặt, A Phúc cả giận, cũng không biết là cái nào tiên sát, sinh con không có. Ấy Thẩm Dật khoát tay áo, đánh gây A Phúc lời nói, nói ra, nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải chú ý tố chết, còn nữa, có lẽ là ai không cẩn thận đốt cũng có nói. A Phúc thở dài, còn phải là thiếu gia khí lượng lớn, bạc nhiều, cái này dù ai trên thân không nổi giận. Cũng tỉ như một bên Chu Hiên ba người. Mẹ nó. Cậu nương dưỡng Lưu Ngạn, tính khí nóng nảy Đinh Võ Thành cái thứ nhất mắng lên. Xem ra đánh còn chưa đủ đau. Thạch Quý tiếp lấy mắng. Diệp Song Phàm cùng Chu Hiên liếc nhau, trầm mặc không nói gì hướng Lưu phủ phương hướng đi. Thẩm Dật vội vàng kéo lại bọn hắn, các ngươi chơi cái gì? Chu Hiên âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm huynh, cái này rõ ràng là Lưu Ngạn làm. Hắn ngày đó luôn mồm muốn đốt đi cửa hàng. Việc này ngươi đừng quản, ta đi tìm hắn. Lão tử cũng không tin, đánh không thương hắn. Diệp Song Phàm cũng đáp, vừa vặn lần trước không có đánh lấy, lại đánh cho hắn một trận. Thẩm Dật lắc đầu, khuyên đủ, sự tình còn không có kết luận, có lẽ thật không phải là Lưu Ngạn làm, chúng ta hay là không nên vọng động, vạn nhất trách lầm người ta nhiều không tốt. Chương 418, nhất định là Lưu Ngạn làm. Chương 418, nhất định là Lưu Ngạn làm. Chu Hiên mấy người trong lòng vất vả, trước đây không lâu vừa rồi đánh Lưu Ngạn một trận, mà Lưu Ngạn không chỉ có không tức thời, thế mà còn tiếp lấy phóng hỏa đốt đi cửa hàng, đây cũng không phải là khoa trương, cái này đã đến được đà lấn tới tình trạng. Lúc đầu nói ra chút lực chấn một chấn Lưu Ngạn, kết quả ngược lại còn dẫn hỏa thiêu trải, việc này nếu là không bãi bình, để Chu Hiên mấy người cảm thấy rất mất mặt. Thẩm Dật hay là khuyên đủ, các người đi Lưu phủ, chẳng lẽ ngay trước Lưu đại nhân mặt lại đánh cho hắn một trận không thành? Chu Hiên mấy người thoáng trầm mặc, nếu là ở bên ngoài đánh nhau còn chưa tính, nếu như ngay trước Lưu Thăng mặt ẩu đả Lưu Ngạn, đó chính là một cái khác mã sự, Lưu gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem đại thiếu gia bị đánh. Lẽ nào lại như vậy? Chu Hiên nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhất định là Lưu Ngạn làm. Tên chó chết này, đừng để ta lại đụng gặp hắn. Đinh Võ Thành hung tợn nói ra. Nhìn qua một chỗ bừa bộn cùng bốc lên từng tia bạch tiên bề ngoài, mấy người đều cảm giác thì đau, riêng này chút hoàng hoa lê mục đều có giá trị không nhỏ. Chu Hiên rất tức giận, không chỉ là hắn, Diệp Song Phàm cùng Đinh Võ Thành, Thạch Quý cũng rất tức giận. Văn võ bất lưỡng lập, những quan văn kia hài tử tại quốc tử giám bên trong thời điểm đều là bại tướng dưới tay bọn họ, ngày bình thường ý thế hiếp người hẳn là bọn hắn những này quân nhân. Bây giờ bị văn nhân tới cửa đốt đi cửa hàng, nếu là chuyển đi, không chỉ là văn nhân muốn cười bọn hắn, liền liền đem môn tử đệ cũng muốn cười bọn hắn, mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Cái này đã không chỉ là bạc vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Chu Hiên nét mặt đầy vẻ giận dữ, chuyện này nếu không phải Lưu Ngạn làm, tên của ta viết ngược lại. Lưu Ngạn thật đúng là coi là Kinh Thành là bọn hắn Lưu gia thiên hạ. Thẩm Dật khoát tay áo, an ủi, Chu Minh trước không cần tức giận như vậy, có lẽ một người khác hoàn toàn. Không có khả năng. Thạch Quý đột nhiên vung tay lên, trầm giọng nói ra, đây là Lưu gia tại cho chúng ta mấy nhà cảnh cáo a. Mẹ nó, Lưu Ngạn còn đánh nữa thôi được. Đinh Võ Thành trầm mặt nói ra, ta về trước đi nói cho cha ta biết. Chu Hiên cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng về trước đi một chuyến. Mấy người riêng phần mình rời đi, chỉ có Diệp Song Phàm không đi, hắn muốn nói cho lão cha, cái kia đến chạy đến Kim An đi, đến một lần đi một lần, sự tình đều xong xuôi. Chu Hiên mấy người đi đằng sau, Diệp Song Phàm đau lòng nhìn xem mặt tiền cửa hàng nói ra, đây chính là vừa trang thiện tốt cửa hàng mới, lại tu một lần phải tốn bao nhiêu bạc. Thẩm Dật khoát tay áo, thuận miệng nói ra, không có nhiều tiền. Diệp Song Phàm dùng một loại đau lòng ánh mắt nhìn xem Thẩm Dật, khuyên nhủ, ngươi lần này cũng đừng dùng hoàng hoa lên một, hai văn tiền sinh ý làm lớn như vậy đầu nhập, còn không bằng cho ta đi khoái hoạt mấy lần đâu. Thẩm Dật không nói nhìn Diệp Song Phàm một chút, tiếp lấy lại nhìn phía đã thành than cốc mặt tiền cửa hàng, vừa cười vừa nói, lần này đương nhiên sẽ không. Lúc này sắc trời đã tối, lại thu thập cũng không tiện, các loại hỏa thế diệt tận, bà điên cũng không bước lên đằng sau Thẩm Dật liền cùng Diệp Song Phàm cáo biệt rời đi. Trở về thẩm phủ, Thẩm Dật nhưng không có nằm ngủ, mà là đốt đèn trong thư phòng, đã không có viết chữ, cũng không có đọc sách, liền như thế ngồi yên lặng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Kẹt kẹt. Sau một hồi lâu, một cánh lệch cửa sổ bị người đẩy ra, một đạo hắc ảnh cấp tốc chui đi vào. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, đứng dậy tiến lên, hỏi, không có sao chứ? Người áo đen dáng người cao gầy, thấy Thẩm Dật đằng sau đem khăn che mặt kéo xuống, lộ ra một tấm khuynh thành dung nhan, đúng là một mực đi theo Thẩm Dật thượng kinh Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên tươi đẹp cười một tiếng, nói ra, công tử yên tâm, không có việc gì. Thẩm Dật nắm cả nàng tỉ mỉ đánh giá một phen, lúc này mới yên tâm hỏi, không có bị người phát hiện đi? Không có. Tô Mộ Yên lắc đầu, nói ra, trên đường đi Mộ Yên đều cẩn thận, không có người phát hiện. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nhẹ vô về Tô Mộ Yên gương mặt nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Công tử, Tô Mộ Yên tại trong ngực hắn ngượng ngùng nói mớ, cái kia thẹn thùng mà dịu dàng thần thái, cực kỳ mê người. Nữ tử thường ngày mặc y phục đều tương đối rộng rãi, y phục dạ hành lại không giống mới. Tô Mộ Yên lúc này một thân cách ăn mặc, đưa nàng mỹ lệ thân thể phát họa lồi lõm rõ ràng, căng thẳng to thẳng tùy ý hấp dẫn lấy Thẩm Dật ánh mắt, khiến cho Thẩm Dật không khỏi ôm chặt chút. Tô Mộ Yên trong lòng phốc thông nảy loạn, như mặt nước hai con ngươi luyện chuyển nhìn qua Thẩm Dật, trên mặt phát sốt, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Công tử, tại sao muốn chính mình đốt chính mình cửa hàng? Tô Mộ Yên một bàn tay nắm nuốt ngực mở rộng quần áo hỏi. Thẩm Dật làm xấu cười một tiếng, đẩy ra tay của nàng, lại đem chính mình dỗi đi vào, một bên động tác vừa nói, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, người khác nhưng không biết, người khác cũng sẽ không tin tưởng, có người sẽ tự mình đốt chính mình cửa hàng. Tô Mộ Yên giống như ngâm giống như thở một tiếng truyền đến, tiêu hư một tiếng né ra ngoài, lại hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Thẩm Dật nhìn qua nàng, cười nói, sau đó trở về phòng. Tô Mộ Yên hơi sững sờ, ngay sau đó chính là một tiếng kinh hô, cả người bị Thẩm Dật chặn ngang ôm lấy, một đường ôm trở về sương phòng. Hôm sau trời vừa sáng, kinh thành bách tính phát hiện thường ngày trên đường phố khắp nơi có thể thấy được đứa nhỏ phát báo hôm nay không thấy bóng dáng, nguyên bản lui tới luôn có nhiều như vậy trong tay người bưng lấy kinh thành nhật báo đang nhìn, thế nhưng là hôm nay một dạng không có. Mà tại cửa hàng sách bên ngoài, rất nhiều đến đây mua báo chí người phát hiện cửa hàng sách không có mở cửa, nguyên bản bề ngoài cũng bị thiêu hủy chỉ còn hài cốt, treo ở phía trên bảng hiệu cũng bị đốt đi hơn phân nửa, không có bị đốt bộ phận kia một dạng bị hun đen kịt, lúc này đang có người muốn đem nó tháo dỡ xuống tới. Chương 419, Khang Vương xuất thủ. Chương 419, Khang Vương xuất thủ. Thế nào đây là? Về sau khách nhân không biết tường tình, hỏi ở phía trước người nghị luận mà. Đằng trước bách tính còn tại nghị luận đêm qua sự tình, từng cái lòng còn sợ hãi. Chỗ này đều là cửa hàng, phong ốc lại dày đặc, nếu không phải đêm qua phát hiện ra sớm, dập tắt kịp thời, sợ là hỏa thế muốn lan tràn đến sát vết đi, hậu quả khó mà lường được. Nghe thấy có người đặt câu hỏi, đằng trước bách tính nói ra, cái này cũng nhìn không ra. Cửa hàng lửa cháy rồi. Đặt câu hỏi người kia nghi ngờ nói, thật tốt làm sao lại lửa cháy, đây là trong ngày xuân. Trong ngày xuân thì thế nào? Người kia lắc đầu, nói ra, liền xem như ngày đông rơi xuống tuyết lớn, cũng không chịu nổi người hữu tâm nhớ thương à. Người hỏi kinh ngạc nói, ngươi nói như vậy, là có người vì phóng hỏa. Ta cũng không có nói như vậy. Người kia liên tục quát tay, lại nói tiếp, chính là hai ngày trước vị thiếu gia kia đến phá tiệm thời điểm, luôn mồm muốn đốt đi cửa hàng, không biết có quan hệ hay không. Là Lưu gia, cha hỏi người đột nhiên nghĩ tới, ngày đó Lưu Ngạn cũng không phải nói qua lời này à. Ta cũng không có nói như vậy. Phía trước người kia lắc đầu liên tục, phủi sạch quan hệ. Cha hỏi cũng biết phía trước người kia trong lòng kiêng kỵ, không dám nói lung tung, thở dài nói, ai, vậy hôm nay là không có báo chí nhìn. Người kia lắc đầu nói ra, nhìn bộ dạng này, hẳn là không có đi, thường ngày lúc này đã sớm khai trương, lại nói đốt thành dạng này, nghị thoáng dương cũng không cách nào mở. Dân chúng vây quanh kinh thành nhật báo cửa hàng sách nghị luận, vô cùng náo nhiệt, muốn mua báo người cao hứng mà đến, muốn tiếp tục chưa xem xong cố sự, kết cục lại là mất hứng mà về, nhìn một chút đốt đen kịt mặt tiền cửa hàng, cũng không biết khi nào mới có thể lại mở nghiệp. Đám người đằng sau vốn muốn đi hộ bộ lên nha Thẩm Dật xe ngựa dừng ở phụ cận, nhìn xem náo nhiệt này thảo luận thủy triều, thỏa mãn buông xuống rèm, nói ra, đi thôi. Khang Vương phủ. Khang Vương từ trước đến nay có sáng sớm thói quen, bây giờ ngay tại trong phủ diễn luyện lấy một bộ thương pháp. Thương pháp nhìn như đại khai đại hợp, nhìn kỹ vừa thô bên trong vừa mịn, không thiếu chương pháp, một cây trường thương múa hổ hổ sinh phong, ra dáng. Sau một hồi lâu, Khang Vương đem chiêu thức vừa thu lại, tiện tay đem trường thương ném cho đứng tại cách đó không xa Sở Nam, tiếp nhận nha hoàn đưa tới vải lụa, lau lau rồi một phen trên trán mồ hôi mịn. Sở Nam đem trường thương thả lại trên giá binh khí, lập tức cười đi tới, tại Khang Vương bên cạnh đứng vững, nói ra, điện hạ, có tin tức tốt. Khang Vương trà sát mồ hôi, tiếp lấy nhấp một miếng nước trà, thuận miệng hỏi, tin tức tốt gì? Sở Nam vừa cười vừa nói, Thẩm Dật cửa hàng, trong đêm hôm qua bắt lửa. Khang Vương uống trà động tác ngừng một lát, kinh ngạc nói, lửa cháy? làm sao lại lửa cháy? Ha ha, cái này không rõ ràng. Sở Nam nói tiếp, thú vị là bốn bề cửa hàng đều không có ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác chỉ có Thẩm Giật cửa hàng lên lửa, mà lại là từ ra phía ngoài bên trong đốt. Từ ra phía ngoài bên trong đốt, điều này nói rõ không phải nội bộ bốc cháy, mà là có người. Khang Vương rất nhanh suy nghĩ minh bạch, nhãn tình sáng lên, cười lớn, ha ha ha, tốt, đốt tốt, đốt tốt. Ngươi phái người, không, ngươi tự mình đi tìm Thẩm Giật, liền nói, bản vương nhất định thay hắn đòi lại cái công đạo này. Thời khắc này Khang Vương rất có hăng hái chi ý, đem chén trà đưa cho người làm trong phủ, sửa sang lại một chút vào áo, nói ra, chuẩn bị xe, bản vương muốn đi bái phòng Trương ngự sử. Kinh thành nhật báo bị đốt tin tức truyền lại rất nhanh, không bao lâu hơn phân nửa kinh thành bách tính đều nghe nói việc này, nghị luận dậy sóng lại nổi lên, náo nhiệt này trình độ, giống như là huyện nha bị đốt đi một dạng. Nguyên nhân hay là có không ít biết chữ người đã dưỡng thành mỗi ngày đều nhìn kinh thành nhật báo thói quen, không biết chữ cũng thói quen tại trà dư tử hậu, nghe người ta nói cái kiêm lưu gia thiếu gia cố sự, hôm nay cùng đi lại không chuyện xưa mới, tự nhiên không quen, hơi nghe ngóng một chút, liền biết kinh thành nhật báo cửa hàng bị đốt đi. Đồng thời, Lưu Ngạn mấy ngày trước đây đánh nện cửa hàng, cùng buông xuống ngoan thoại cũng ở kinh thành lan truyền nhanh chóng, đưa tới không ít người suy đoán, bất quá trở ngại Lưu gia quyền thế, không có mấy người dám chỉ mặt gọi tên nói ra, chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng Lưu Ngạn. Bất quá làm cho người ngoài ý liệu là, đến xuống buổi trưa, một thời kỳ mới kinh thành nhật báo lại phát hành, mặc dù cửa hàng vẫn là không có mở, bất quá trên đường phố lại xuất hiện bán đứa nhỏ phát báo, thanh toán tiền thắng, cũng nhận được đưa tới cửa báo chí. Ngay tại tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi cầm tới báo chí liền lật đến thứ tư bản thời điểm, lại phát hiện hôm nay tiêu đề thay đổi, biến cùng Nưu gia thiếu gia không hề quan hệ. Tạ lỗi, bởi vì không thể đối kháng, liên quan tới Nưu gia thiếu gia cố sự, đem vô kỳ hạn đỉnh chỉ đăng nhiều kỳ, ở đây hướng chư vị kinh thành nhật báo độc giả trung thực biểu thị ấy nấy. Toàn bộ thứ tư bản, cứ như vậy mấy dòng chữ, lại không còn đám người mong đợi Nưu gia thiếu gia cố sự. Tại khắp kinh thành hư thanh bên trong, cái này không thể đối kháng lần nữa đưa tới thảo luận dậy sóng. Tại vừa mới phát sinh bốc cháy sự kiện đằng sau, kinh thành nhật báo liền đình chỉ Nưu gia thiếu gia cố sự, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Rất nhiều người đều cảm thấy mình đoán được, nhưng lại không dám tùy tiện nói lung tung, dù sao kinh thành nhật báo dùng giả danh viết đều bị đốt đi, bọn hắn dạng này dân chúng bình thường, còn không biết sẽ gặp phải như thế nào trả thù đâu. Nhưng là bách tính không dám nói, tự nhiên có người dám nói. Qua hồi lâu, kinh thành nhật báo ngoài cửa hàng đống nhiên tới một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa đi xuống một lão giả, đến gần tinh tế nhìn một chút bị đốt cháy khét bên ngoài, thậm chí tiến lên ngửi ngửi, cuối cùng không nói một lời lại leo lên xe ngựa rời đi. Có kiến thức rộng rãi người bật ra, lão giả kia mặc trên người chính là trong triều ngự sử quan bảo. So sánh dưới, bình tĩnh nhất vẫn là phải tính Thẩm Giật bản nhân. Từ quan tử không được, chỉ có thể ở hộ bộ nha môn ngồi không, lĩnh cái kia mấy chục lượng đồng lộc. Tựa lưng vào ghế ngồi Thẩm Giật nghĩ thầm, nếu là hắn là cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hèn, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Bên ngoài, Vương Lễ cùng Hà Văn Thư thỉnh thoảng đánh giá Thẩm Giật. Thẩm Giật cửa hàng bị đốt đi, việc này truyền náo nhiệt như vậy, hai người tự nhiên cũng nghe nói. Nhìn xem Thẩm Giật thành thơi dáng vẻ, hai người không khỏi nghĩ thầm, cái này có tiền chính là tốt, đốt đi một gian cửa hàng liền cùng chỉ mất rồi một đồng tiền giống như không chút nào để ở trong lòng. Đồng thời hai người lại thay Thẩm Giật lo lắng, hiện tại Thẩm chủ sự cùng Lưu gia nháo đến tình trạng này, hộ bộ nhưng còn có một vị thị lang là Lưu gia nhị gia, Thẩm chủ sự thời gian này, về sau chỉ sợ không tốt lắm a, tại hộ bộ có được hay không qua Thẩm Giật không rõ ràng, dù sao Chu Bái bị một lòng muốn bóc lột hắn sức lao động, khẳng định là sẽ không quá tốt qua, nhưng là hắn muốn, Lưu gia hẳn là so với hắn càng khổ sở hơn. Buổi trưa, Sở Nam tới gặp Thẩm Giật, đồng thời đem Khang Vương lời nói truyền đạt cho hắn. Đối với cái này Thẩm Giật không có tỏ vẻ ra là cái gì rõ ràng thái độ, dù sao việc này đến cái này dư luận nhạc dạo đã định, lại đem Khang Vương liên lụy vào, dù sao cũng hơi phức tạp ý tứ. Chương 420, nhức đầu Lưu Cảnh Thăng chương 420, nhức đầu Lưu Cảnh Thăng ngẫm lại cũng được, Lưu Thăng không phải thích xem Chu Đế sắc mặt à, lần này liền để hắn nhìn cái đủ. Lưu phủ. Lưu Ngạn đang ở trong sân một bước một chuyển đi động lên, mặc dù là bị Chu Hiên ba người tốt một trận ra sức đánh, nhưng Chu Hiên bọn người nhìn chuẩn địa phương, Lưu Ngạn chịu đều là chút bị thương ngoài ra, còn không đến mức giống La Khoáng như thế hồi lâu xuống không được giường. Nhưng cái này cũng đầy đủ Lưu Ngạn cảm thấy khuất nhục, dù sao hắn nhưng là tại trước mặt mọi người, tại nhiều như vậy bách tính vây xem phía dưới, bị Chu Hiên ba người đánh. Thiếu gia, ăn cơm đi. Lúc này, hạ nhân đến đây gọi Lưu Ngạn đi chính sảnh ăn cơm. Lưu Ngạn ở trong lòng mắng Chu Hiên ba người vô số lần, liên đối Thẩm Giật cũng không thể né ra, mắng xong đằng sau, mới từng bước hướng trong sảnh đi đến. Vừa bước vào trong sảnh, Lưu Ngạn cũng cảm giác có hai đạo ánh mắt như điện bắn tại trên người hắn. Một đường tới từ hắn phụ thân Lưu Thăng, một đường tới từ hắn nhị thúc Lưu Bá Hoành. Lưu Ngạn trong lòng giật mình, mặc dù trước đó hắn là dẫn người đi nện cửa hàng, nhưng cuối cùng thụ khi dễ bị đánh là hắn, phụ thân luôn không khả năng lại trừng trị hắn một trận đi. Vậy cũng quá không giảng lý. Trong sảnh mười phần an tĩnh, Lưu Ngạn đứng tại đó đi qua cũng không phải, rời đi cũng không phải, xin giúp đỡ tựa như đưa ánh mắt về phía Mâu thân Hà thị, đã thấy Mâu thân trên mặt cũng là một mặt tâm lo, căn bản không nhìn hắn. Sau một hồi lâu, Lưu Bá Hoành mở miệng trước nói hắn hai ngày này đều ở trong nhà, cũng chưa từng đi ra ngoài, không thể nào là hắn. Lưu Thăng cũng chậm chậm thu hồi ánh mắt, nói ra, ăn cơm trước đi. Sự tình huyên náo xôn xao, Lưu Thăng cùng Lưu Bá Hoành đương nhiên cũng biết, Lưu Thăng là đốc sát viện đầu nhi, tin tức linh thông hơn chút, ngược lại là Lưu Bá Hoành hay là thả nha trên đường mới biết, không phải vậy nhất định phải tìm Thẩm Giật hỏi một chút tình huống. Lưu Ngạn không biết phụ thân cùng nhị thúc đang nói cái gì, sương sờ hỏi, thì thế nào? Cha, ta hai ngày này có thể cũng là không có đi. Biết không phải là ngươi. Lưu Thăng hừ một tiếng, mặc dù hắn không có đã cảnh cáo Lưu Ngạn cái gì, nhưng hắn tin tưởng Lưu Ngạn cũng sẽ không tại chịu một trận đánh đằng sau lại đi gây chuyện. Trong sảnh bầu không khí không ổn, Lưu Ngạn lo sợ bất an tòa hạ, hỏi: "Cha, xảy ra chuyện gì?" Lưu Thăng nhìn hắn một cái, không nói gì, tựa hồ lười nhắc cùng đứa con trai này giải thích thêm. Lưu Ngạn một mặt ủy khuất, vừa nhìn về phía một bên hạ nhân rồi mới lên tiếng: "Thiếu gia, Thẩm Dật cửa hàng bị đốt đi." "Bị đốt đi?" Lưu Ngạn đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mừng lớn nói: "Đốt tốt, là ai làm? Ta nhất định phải mời hắn uống rượu." Lưu Thăng đem đũa hung hăng vỗ lên bàn, nổi giận mắng: "Ngu xuẩn, câm miệng cho ta." Lưu Ngạn cổ co rụt lại, vội vàng ngừng nói, đáng thương nhìn xem phụ thân, hắn chính là gọi tốt cũng không được. Hà Thị khuyên nhủ: "Lão gia, đừng nổi giận, không phải Ngạn Nhi làm, bọn hắn cũng lại không đến chúng ta Lưu gia trên đầu tới, ngươi biết cái gì?" Lưu Thăng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Hà Thị cùng Lưu Ngạn, tức giận nói: "Nhìn xem ngươi dậy đi ra hảo nhi tử." Nói đi, Lưu Thăng trực tiếp nhanh chân rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn. Hà Thị bị Lưu Thăng mắng bị quất, cái này, ta Lưu Bá Hoành khoát tay áo, khuyên nhủ: "Đại tẩu không nên gấp gáp, ta đi cùng đại ca nói một chút." Nói xong, Lưu Bá Hoành cũng buông đũa xuống, đi theo ra ngoài. Bên ngoài phòng, Lưu Thăng đứng chắp tay, nhìn qua lớn như vậy Lưu gia dinh thự, âu sầu trong lòng. Gần nhất một thời gian sinh khí, cảm giác so những năm qua nguyên một năm qua đều muốn nhiều. "Đại ca, tình huống không tính quá tệ, dù sao chỉ là lời đồn." Lúc này Lưu Bá Hoành từ phía sau đi tới khuyên nhủ: "Lời đồn manh như hổ a." Lưu Thăng thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Nghịch tử này, hôm đó còn nói ra câu nói như thế kia, làm ra loại chuyện đó, không thể nghi ngờ là cho người ta hoài nghi Lưu gia lý do." Lưu Bá Hoành cũng là hít một tiếng, nếu không phải Lưu Ngạn xúc động, tình huống cũng sẽ không giống như bây giờ. Lời đồn dừng ở trí giả, không ngại lấy bất biến ứng vạn biến, Lưu Bá Hoành nói tiếp: "Đại ca, ta cho rằng ngươi hẳn là chủ động ra mặt." Lưu Thăng trong lòng tiền muộn, để ý không rõ đầu mối, Lưu Bá Hoành như thế mới mở miệng, hắn hỏi: "Ta ra mặt?" Lưu Bá Hoành nhẹ gật đầu, nói lui một bước giảng, chân tướng liền có thể dừng lời đồn không chỉ, liền tra ra chân tướng, đại ca không ngại phái đốc sát viện người tra một chút, đến cùng là người phương nào cách làm. Lưu Thăng nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Ngươi nói có lý, ngày mai ta lấy tay đi làm." Lưu Bá Hoành lên tiếng, hai huynh đệ trầm mặc đứng tại bên ngoài phòng, đồng dạng nhìn xem trong viện phong cảnh. Khác biệt chính là, Lưu Thăng nghĩ là 10 năm, 20 năm sau Lưu gia, có còn hay không là như vậy Lưu gia, nếu như không phải, vậy sẽ là trở nên càng phong quang, hay là biến xuống dốc. Mà Lưu Bá Hoành nghĩ là, vài thập niên trước, bọn hắn ba huynh muội ở trong viện cùng nhau chơi đùa cảnh tượng, khi đó Lưu lão thái gia chính là đương triều đại học sĩ, sĩ lâm đại nho, Lưu gia đã có địa vị, lại không cần tham dự tiến đảng tranh, đó là thoải mái nhất, tốt đẹp nhất ký ức. Sau một hồi lâu, Lưu Thăng đột nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy sẽ là ai làm?" Lưu Bá Hoành từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, có chút trầm mặc sau mở miệng nói ra: "Xác suất lớn không phải ngoài ý muốn, là cố ý mưu chi. Có lẽ là Khang Vương điện hạ cũng không nhất định." "Khang Vương?" Lưu Thăng hít một tiếng, nói ra: "Ta phải tin tức, Khang Vương đi thăm viếng trong triều ngự sự, chỉ sợ ngày mai tảo triều, việc này liền sẽ tấu lên trên." Lưu Bá Hoành nghe vậy lại lần nữa trầm mặc, bất kể có phải hay không là Khang Vương làm, vấn đề này liên lụy đến Lưu gia, Khang Vương chắc chắn sẽ không buông tha sự đả kích này Lưu gia cơ hội. Kinh thành một nhà cửa hàng sách bị đốt, nhìn như chỉ là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng chính là như vậy một kiện việc nhỏ, chính dẫn động tới vô số mạch nước ngầm. Ngày kế tiếp tảo triều, không ra Lưu Thăng sở liệu, lấy ngự sử trung thừa cầm đầu các đại quan viên, liên danh bạch tội Lưu gia trưởng tử phẩm hạnh không đoan, liên quan đến dân gian án phóng hỏa, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, tấu xin mời thánh thượng hạ phạt. Thú vị là, lần này ngay cả võ tướng nhất hệ cũng đứng ra không ít, lấy kiến uy tướng quân cầm đầu, đều muốn cầu tra rõ việc này, lấy chính triều đỉnh tập tụ, nói gần nói xa, đều tại châm chọc văn thần nhất hệ quản giáo vô phương, đầu mâu càng là trực chỉ quản lý đốc sát viện Lưu Thăng. Mặc dù rêu cợt không ít văn thần, nhưng là lần này cũng coi là thực hiện một lần hành động vĩ đại, văn võ hai hệ quan viên thế mà liên thủ lại bạch tội một người, đây cũng là vô cùng hiếm thấy hiện tượng. Đây là Chu Hiên gia gia trấn viện tướng quân không lên tiếng phân thượng, không phải vậy chỉ là hắn một người, liền đủ Lưu gia uống một bầu. To lớn như thế gợn sóng lật út tại Lưu gia, Đoan Vương tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Các ngự sử vừa nói xong, Đoan Vương liền nhảy ra chỉ trích những ngự sử này chỉ dựa vào một chút lời đồn đại liền lung tung bạch tội, căn bản là tại lạm dụng chức quyền, nhiễu loạn trong triều chuẩn mực. Mà khi những võ tướng kia đứng ra lúc nói chuyện, Đoan Vương lại tốt tiếng khỏe khí giải thích, Lưu Ngạn là một cái cỡ nào đứa bé hiểu chuyện loại hình lời nói. Chương 421, tấu lên trên chương 421, tấu lên trên các võ tướng tự nhiên không nghe, dĩ vãng triều chính bên trên sự tình quan văn quyền lên tiếng lớn hơn bọn hắn thì cũng thôi đi, dù sao không tới đánh trận thời điểm, nhưng lần này Lưu gia là dẫm lên trên mặt bọn họ tới, vậy làm sao có thể buông tha, nếu là không đánh trả, chẳng phải là nhận sợ hãi. Một bên khác Khang Vương, một mực mỉm cười chưa từng nói chuyện, lặng lặng nghe ngự sử bạch tội, lại nhìn hoàng huynh cùng chư vị võ tướng giải thích bộ dáng, trong lòng giống như lại là một mực chưa từng nói chuyện, giống như việc này không có quan hệ gì với hắn giống như. Ngự sử cùng các võ tướng ngôn từ kịch liệt, mặc dù hỏa thế không có tạo thành thương vong, nhưng giết người phóng hỏa chính là trọng tội, lần này có bản hạnh, nếu như lần sau là vạn nhất đâu. Đây là dưới chân thiên tử, mọi thứ đều muốn phóng đại nhìn, tuyệt không thể như vậy nhân nhượng. Dù là Đoan Vương liên tục thay Lưu gia giải thích, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, một chút cũng không có là Lưu gia giải vây ra ngoài, ngược lại khiến cho Lưu gia tại việc này bên trong cảm giác tồn tại càng ngày càng mạnh, lúc đầu không rõ lắm việc này đại thần, đều không chỉ có đưa ánh mắt về phía Lưu gia hai huynh đệ. Đến cuối cùng, Lưu Thăng chủ động đứng ra xin mời chỉ, do đốc sát viện tra rõ việc này, nhưng lại bị các võ tướng phản đối. Ngươi cha chính ngươi nhi tử. Cho cười. Cha được ngày tháng năm nào cũng cha không ra cái dám đến. Cũng chỉ có luyện võ xuất thân các võ tướng có thể trên triều đình nói chút tức đái cái dám loại hình lời nói, tóm lại là một mực chắc chắn việc này cùng Lưu Ngạn thoát không ra quan hệ. Nhao nhao đến cuối cùng làm cho Chu Đế nhức đầu không thôi, ngồi tại trên long ỷ bướt bướt mi tâm, tâm phiền khoát tay nói đi. Việc này giao cho hình bộ cùng đại lý tự nghiêm tra. Bãi triều. Đoàn Vương trong lòng vui lên, liền nói, phụ hoàng, cái này. Nói còn chưa dứt lời, lại nên đón Chu Đế không vui ánh mắt, Đoàn Vương mau đem miệng khép lại, không phản đối. Văn võ bá quan cũng ngửi ra chút không tầm thường hương vị, án này giao cho hình bộ tra thì cũng thôi đi, có ý tứ chính là còn nhiều ra cái đại lý tự đến. Đại lý tự quản là bách quan phạm án, đây có phải hay không là cũng đại biểu cho, vậy hạ cũng hoài nghi Lưu gia cùng việc này có quan hệ. Bất kể có phải hay không là, dù sao là có như thế cái manh mối, cái này cũng khiến cho tại bãi triều thời điểm, vốn có vô số người bao vây Lưu gia huynh đệ hôm nay bên người đều trống không. Lưu đại nhân, xin chờ một chút. Đến cuối cùng, hay là một cái chân chạy gọi ở Lưu Thăng. Lưu Thăng nhận ra người này, là Đoan Vương bên người nô tài, hắn tới, Vương Vương dã không xa. Không lâu sau đó, Đoan Vương đi ra trong điện, nhìn xem Lưu Thăng nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Việc này có phải hay không Lưu Ngạn làm? Mặc dù trên triều đình trắng trợn là Lưu gia nói tốt, nhưng kỳ thật Đoan Vương trong lòng cũng không dám đánh cam đoan, Lưu Ngạn chân thực là hạng người gì hắn nhất thanh nhị sợ. Nhưng dù sao cũng là giúp đỡ chính mình leo lên thái tử vị trí Lưu gia, vẫn là phải chiếu cố một chút. Lưu Thăng giật mình, lập tức lắc đầu nói, có thể xác định không phải Ngạn Nhi. Kỳ quái, vậy làm sao có nhiều người như vậy nhằm vào Lưu gia? Đoan Vương không hiểu hỏi, các ngươi gần nhất đắc tội qua người nào? Đắc tội qua người nào? An Bình Hầu tính một cái, nhưng hắn cũng không biết đánh la khoáng người là Lưu Ngạn an bài, không có lý do gì hướng Lưu gia nổi lên. Cái khác, mấy cái phủ tướng quân tiểu bối cũng không tính được đắc tội, mà lại đó là bọn họ chính mình cửa hàng. Còn có, cái kia cự thu Lưu gia lễ vật thẩm giật, nhưng cùng phủ tướng quân tiểu bối một dạng, cái kia đồng dạng là chính hắn sinh ý nghĩ đến cuối cùng, Lưu Thăng vẫn lắc đầu một cái. Đoan Vương có chút tâm phiền khoát tay áo, nói ra, việc này ngươi để ý một chút, tốt nhất chính mình đem người phóng hỏa tìm ra, không phải vậy ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không tốt giúp ngươi nói chuyện. Nói đi, Đoan Vương liền hướng ngoài cung mà đi, Lưu Thăng chắp tay đưa tiễn, sắc mặt khó coi. Chiếu trước mắt dư luận áp lực, Lưu gia đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bị làm mặt trái giải độc, huống chi bây giờ Chu Đế hạ lệnh để hình bộ cùng đại lý tự tra chuyện này, Lưu Thăng muốn nhúng tay, sẽ chỉ là mặt trái tác dụng. Lưu đại nhân. Lúc này, lại một đạo thanh âm truyền đến, Lưu Thăng nhìn lại, nguyên lai là toàn bộ tảo triều xuống tới một câu đều không có nói Khang Vương. Coi như Lưỡng Vương Minh Chi là đối đầu, nhưng cũng sẽ không ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài. Lưu Thăng cũng đồng dạng khách khí nói, Khang Vương điện hạ. Khang Vương mỉm cười nói, Lưu đại nhân, phóng hỏa một chuyện ta không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng tin tưởng lấy Lưu gia gia giáo, Lưu Ngạn là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cái gì gọi là tiếu diện hổ, cái này kêu là tiếu diện hổ. Lưu Thăng rất rõ ràng biết, những cái kia nhảy ra ngự sử cùng Khang Vương thoát không ra quan hệ. Lưu Thăng gật đầu nói, điện hạ tín nhiệm, Lưu Mỗ cảm nghiệm. Khang Vương mỉm cười, lại nói chỉ là hoàng huynh cũng vậy, việc này hắn hẳn là giúp đỡ thêm mới là, ngươi cứ nói đi. Lưu Thăng vì đó sững sờ, không đợi đáp lời, Khang Vương đã cười lớn đi. Lưu Thăng sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn xem Khang Vương rời đi thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng chớ có cho là thắng nhất thời chính là đại thắng. Lúc này Lưu Thăng trong lòng đem hoài nghi đã bỏ vào Khang Vương trên thân, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ Lưu gia hoàn cảnh, chỉ là bởi vì lúc trước đắc tội một cái nho nhỏ lục phần quan. Lúc này, lòng trả thù cực mạnh Thẩm Dật đang ngồi ở hộ bộ trong nha môn đầu, dùng một thanh tiểu chùy thủ gọt lấy quả táo, khẽ hát, đặc biệt nhàn nhã. Thẩm thiếu gia cũng là rất nhanh tức thời, một mực tại tiến bộ, hố người mục tiêu từ lúc trước hiệu cầm đồ lão bản, trần ra loại tiểu nhân vật này nhảy lên đến đương triều đại thần, Thẩm thiếu gia trong lòng còn có chút nhỏ bội phục mình. Chưa quá nhiều lúc, có nha môn tiểu lại đến đây thông bẩm, đại nhân, hình bộ người đến. Hình bộ. Thẩm Dật không có gấp, Vương Lễ cùng Hà Văn Thương ngược lại là lấy làm kinh hãi, lần trước Thẩm Dật liền bị hình bộ bắt đi, lúc này hình bộ thế mà còn tìm đến nha môn tới, đây cũng quá cản rỡ đi. Thẩm Dật lạnh nhạt nói, tìm ta sao? Mời đi theo đi. Tiểu lại ứng thanh đi. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người lúc này vây quanh nói, đại nhân, đây là đang hộ bộ nha môn, ngài là bệ hạ khâm điểm chủ sự, nếu là không có chính làm cho, ngài không cần cùng bọn hắn đi. Thẩm Dật buồn cười nói, ta làm gì cùng bọn hắn đi? Đi đi đi, làm chính mình sự tình đi. Vương Lễ hai người hiện tại là thành tâm đi theo Thẩm Dật lăn lộn, từ quan đều từ không xong người, không đi theo hắn lăn lộn còn đi theo ai lăn lộn. Nhìn Thẩm Dật bình tĩnh bộ dáng, Vương Lễ hai người không dễ chịu nhiều xem bảo, chỉ có thể lại đi trở về, nhưng trong lòng muốn nếu là hình bộ đợi lát nữa nếu là cưỡng ép nổi lên, tính sao cũng phải cản bên trên cản lại. Bất quá nhiều lúc một người mang theo hai cái tiểu lại đi đến, Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, đúng là người quen. Thẩm Dật đứng người lên, mỉm cười nói, Trương đại nhân, đã lâu không gặp à, gần nhất thời gian qua cũng không tệ lắm phải không? Hình bộ tới, lại là trước kia hình bộ thị lang, hiện tại hình bộ lang trung Trương Nghiêm, hai người không thể bảo là không quen. Trương Nghiêm đi vào nha phòng tiền sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khổ, đi tới đằng sau, nhưng lại không thể không chống đỡ khuôn mặt tươi cười, nhưng Thẩm Dật lời nói nhưng lại để hắn thần sắc trì trệ. Ta quá tốt rồi a. Chương 422, Thẩm lão thực. Chương 422, Thẩm lão thực. Chu Đế lên tiếng, hình bộ tự nhiên coi trọng việc này, trực tiếp để Trương Nghiêm đến đây tìm hiểu tình hình, cho dù là đối mặt để cho mình ném đi quan kẻ cầm đầu, Trương Nghiêm cũng chỉ có thể chống lên khuôn mặt tươi cười, ôn tồn mà hỏi thăm, Thẩm đại nhân, bản quan phụng bệ hạ chi mệnh, đến điều tra Tây Nhai cửa hàng cháy một án. Mặc kệ Khang Vương nhúng tay không nhúng tay vào, bàn cờ này cuối cùng chính là muốn để Chu Đế biết chuyện này, hình bộ đến tra, Thẩm Dật cũng không kinh ngạc, càng không lo lắng. Lấy Tô Mộ Yên thân thủ, nếu là thả cái lửa nhỏ loại chuyện nhỏ nhặt này đều bị người phát hiện, cái kia Tô Linh Lung người sư phụ này cũng quá không xứng trước. Ngược lại là hình bộ bên này, việc quan hệ Lưu ra bản án, lại là Chu Đế phân phó, thế mà để Trương Nghiêm đến tra, cũng không biết là hắn cấp trên mới nhìn hắn khó chịu hay là cho hắn cơ hội thăng quan. Nếu là người sau, Trương Nghiêm sẽ phải đi không được gì chuyến này. Thẩm Dật đem chủy thủ thu hồi, mỉm cười nói, "A, là việc này, ngươi hỏi đi." Trương Nghiêm còn sợ Thẩm Dật lòng dạ hẹp hỏi cho hắn khó xử, thấy hắn như thế phối hợp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "Thẩm đại nhân gần nhất có hay không đắc tội qua người nào?" Có A Thẩm Dật dắt băng cắn một cái gọt sạch sẽ quả táo, mỉm cười nói, "Trương đại nhân ngươi không phải liền là A." Trương Nghiêm khỏe miệng giật một cái, diện mục ngưng lại. "Là, Thẩm Dật có thể nói là đắc tội hắn, mặc dù là hắn giúp An Bình Hầu thương lượng cửa sau bắt Thẩm Dật, có thể Thẩm Dật chết sống không ra mới là hắn bị gọt quan lớn nhất nhân tố. Nhưng vấn đề là hắn dám ghi hận A. Đó là cái tống tưởng cùng công chúa điện hạ tự mình đến trong lao đi mời chủ." Lại nói, lúc này thừa nhận, hắn chẳng phải là cũng cùng vụ án này có hiềm nghi. Trương Nghiêm vội vàng cười khăn nói, "Thẩm đại nhân nói đùa, chúng ta là quan đồng liêu, là đồng liêu, nào có cái gì có đắc tội hay không?" Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, "Tọa hạ nói có đúng không?" "Vậy liền không có." "Không có." Trương Nghiêm sững sờ, nói ra, "Lưu nói một cái lưu tự." Trương Nghiêm lại không nói, vội vàng thu âm thanh, "Việc này không nên do hắn nói." Thẩm Dật mắt sáng hai thính, nếu mày nói ân. "Lưu cái gì?" "Không có, không có gì." Trương Nghiêm lung tung nói, "Thẩm đại nhân, có cái gì đối tượng hoài nghi?" Thẩm Dật không nói gì, trên dưới quét mắt Trương Nghiêm, thẳng nhìn Trương Nghiêm đầu bị run lên, mới nết miệng cười nói, "Không có, không có." Trương Nghiêm chỉ trệ, Thẩm Dật lòng dạ hẹp hỏi như vậy người thế mà không mượn để phát huy. Sau đó Trương Nghiêm lại hỏi có nhiều vấn đề, tại Vương Lễ cùng Hà Văn Thư trong lỗ tai, thì tràn ngập không biết không rõ ràng không rõ trả lời như vậy âm thanh. Hỏi cuối cùng, Trương Nghiêm can đều muốn tức nổ tung, tưởng hắn coi là Thẩm Dật phối hợp cái rắm. Thẩm Dật đem ăn sạch sẽ hột táo ném vào cái sọt bên trong, đứng dậy than thở nói ra, "Trương đại nhân, ngươi cũng là lao giang hồ, có mấy lời, ta tốt như vậy nói sao? Ta làm sao đắc tội nổi đâu?" Trương Nghiêm lông mày nhíu lại, minh ngộ tới, Thẩm Dật nói tiếp, "Cũng chính là làm việc nhỏ, chút tổn thất này ta còn kiêng lên, Trương đại nhân, không bằng ngươi liền cùng bệ hạ nói là chính ta thả lửa, việc này cũng liền như thế đi qua." Trương Nghiêm trong lòng bị quất, ngươi tại hình bộ thời điểm làm sao không hào phóng như vậy? Ta Trương gia mặc dù so ra kém Lưu gia, thế nhưng không kém a. Thẩm Dật lời nói còn chưa nói xong, lúc này lại tiến đến một tên thái giám. Thái giám này Thẩm Dật cũng quen mặt, trước đó mấy lần tiến cung đều là người này đến xin mời. Không ngoài sở liệu, lần này cũng giống như vậy, thái giám tiến vào nha phòng, tại Thẩm Dật trước người đứng ngưỡng, mỉm cười nói, "Thẩm đại nhân, bệ hạ triệu ngài yết kiến." Rốt cuộc đã đến. Thẩm Dật trong lòng nói thầm một tiếng, ở trước mặt nói hiệu quả so cùng Trương Nghiêm tại cái này phí miệng lưỡi khẳng định tốt hơn nhiều. "Trương đại nhân, ta tiến cung một chuyến, ngươi liền đặt ta cái này ngồi một hồi, ngươi nếu là nhàn hoàng giúp ta tính toán nợ cũng được." Thẩm Dật một bên chắp tay, vừa đi theo cùng thái giám cùng rời đi. Trương Nghiêm chống đỡ tươi cười nói, "Đừng." Trong lòng suy nghĩ ăn nhiều không có việc gì mới tại đám này người tính sổ sách. Trong nha phòng đầu chỉ còn lại có Trương Nghiêm cùng Vương Lễ, Hà Văn Thư hai người, mấy người đối mặt, trong lòng đều là thầm than, đây là cỡ nào thành quyền a. Hoàng cung. Chu Đế trên tay cầm lấy phần kia viết rõ bởi vì không thể đối kháng, liên quan tới Nưu gia thiếu gia cố sự, đem vô kỳ hạn đỉnh chỉ đăng nhiều kỳ báo chí, cười nói, một phần này chỉ bán 2 văn tiền, sợ là tiền kiếm được còn chưa đủ chi phí, hắn Thẩm Dật cũng sẽ làm chuyện như vậy. Tống Tưởng cười ha hả nói, "Thẩm đại nhân làm việc thường thường ngoài dự liệu, có lẽ có an bài khác cũng có nói." Chu Đế đem báo chí hướng trên bàn quan ra, nói chấm ngược lại muốn xem, hắn làm sao cùng chấm giải thích. Thẩm Dật tiến vào hoàng cung, vừa vặn gặp được Diệp Song Phàm dẫn người đi đổi cương vị, Diệp Song Phàm cũng nhìn thấy hắn, lập tức đụng lên đến nói, "Ngươi làm sao tiến đến?" Thẩm Dật nhún vai một cái nói, "Cũng không phải lần đầu tiên tới." Diệp Song Phàm khởi kình nói, "Ngươi là không biết, hôm nay tảo triều một bọn ngự sử đại thần bắt lấy Lưu Gia Cán, Chu Hiên mấy người bọn hắn cũng ra lực, Lưu Thăng sát mặt kia, trợ trưởng, so An Vân còn khó chịu hơn." Cái này nhìn ra, Diệp Song Phàm trình độ văn hóa tại một cái gì trình độ, Thẩm Dật im lặng nói, "Ngươi không có khả năng nhã nhặn điểm." "Mẹ, đắc ý như vậy sự tình còn muốn cái gì văn nhã?" Diệp Song Phàm phủi ở phía trước dẫn đường thái giám một chút, đột nhiên đưa lô thai nói ra, "Không bằng ngươi thừa dịp cơ hội, tại trước mặt bệ hạ nói lên vài câu, tuyệt đối để Lưu gia chịu không nổi." Thẩm Dật lắc đầu bất đắc dĩ, khoát tay nói, "Ngươi đứng lại cương vị đi, ý tại cái này ra hôn chiêu." Diệp Song Phàm quỳnh lên, liền nói, "Này làm sao là hôn chiêu?" Diệp Song Phàm muốn nói tiếp đi, Thẩm Dật lại không cùng hắn nói, đuổi theo thái giám, hướng đại điện đi. Ở ngoài điện chờ đợi lúc, Diệp Song Phàm còn nhỏ giọng nhắc nhở, hướng hung ác nói Thẩm Dật lại để ý cũng không hắn, bất quá nhiều lúc liền bị tuyên tiến đại điện. "Tham kiến bệ hạ." Tại Chu Đế trước mặt, Thẩm Dật y nguyên thành thật, mà lại hắn cảm thấy mình vốn chính là một cái trung thực hải tử. "Đứng lên đi." Chu Đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ánh mắt lợi hại tại Thẩm Dật trên thân liếc nhìn một trận, liền như là Thẩm Dật liếc nhìn Trương Nghiêm thời điểm như thế. "Chớ nghe nói, ngươi cửa hàng mất lửa, tổn thất không ít." Chu Đế nói tiếp. "Bẩm bệ hạ, tổn thất xác thực không ít." Thẩm Dật hào phóng thừa nhận. Chu Đế cười một tiếng, hỏi, "Bên ngoài đều đang đồn, Lưu gia cùng việc này có quan hệ, ngươi đây, ngươi nghĩ như thế nào?" Tại Chu Đế dưới mí mắt, Thẩm Dật há to miệng, lại thu hồi bốn muốn nói lời nói, tiếp lấy cắn răng, cuối cùng chắp tay nói, "Bệ hạ, thần cho là đây là tự dưng suy đoán, dân gian lời đồn đại có nhiều không thật, việc này cùng Lưu Ngạn không quan hệ." Chu Đế lông mày nhíu lại, trong lòng lên mấy phần hiếu kỳ, thoáng ngồi thẳng người, hỏi, "Ngươi vì sao chắc chắn như thế?" Chu Đế trông thấy, Thẩm Dật trong mắt chuyển a chuyển, Như đang ngẫm nghĩ, bàn tay cũng theo bản năng nắm chặt, giống như đang do dự. Đây hết thảy Chu Đế đều thấy rõ, trong lòng âm thầm buồn cười. "Chấm cha hỏi ngươi." Chu Đế thúc giục nói. "Là." Thẩm Dật vô ý thức hô lớn một tiếng, dọa Chu Đế nhảy một cái, chợt cũng thấy thất thố, vội vàng chắp tay nói, "Thần thất lễ." Bất quá thần coi là vô luận như thế nào, việc này đều cùng Lưu Ngạn không quan hệ, càng không khả năng cùng Lưu gia có quan hệ. Chương 423, vua màn ảnh trở về chương 423, vua màn ảnh trở về. Thẩm Dật phản ứng để Chu Đế có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Thẩm Dật hẳn là hướng hắn đại thổ nước đắng, lại nói ra Lưu Ngạn cùng hắn ân đoán mới đối. Lại không nghĩ rằng, tất cả mọi người cho rằng là Lưu gia thiếu gia làm việc này, hết lần này tới lần khác chỉ có Thẩm Dật người trong cuộc này không nghĩ như vậy, ngược lại, còn thề thốt phủ nhận sẽ là Lưu gia làm khả năng này. Mà lại lời hắn nói phi thường có ý tứ. Đầu tiên là không thể nào là Lưu Ngạn, ngay sau đó lại là càng không khả năng cùng Lưu gia có quan hệ. Đế Vương tổng đang nghi, Thẩm Dật lần này thái độ liền không thể không khiến Chu Đế suy nghĩ nhiều. Chu Đế trên mặt vẫn là mỉm cười, gật đầu nói ra, "Vậy ngươi ngược lại là cùng chấm nói một chút, vì sao không có khả năng là Lưu Ngạn?" Cái này, Thẩm Dật do dự, tựa hồ là từ nghèo. Chu Đế buồn cười nói đến kiếm tiền sự tình đến ngươi biết ăn nói, làm sao để cho ngươi nói chính sự, ngươi còn nói không ra ngoài. Thẩm Dật sắc mặt phát khổ, khổ sở nói, "Không dám lừa gạt bệ hạ, thần nguyên bản dù sao chỉ là cái thương nhân, nói lên tiền đến cũng là quen tay hay việc, đây là không phải sự tình, thần sát thực nói không nên lời cái như thế về sau." Lần thứ nhất trông thấy Thẩm Dật quẫn bách như vậy bộ dáng, Chu Đế nhịn không được cười lên, thua tay nói, "Ban thưởng ghế ngồi." Hoàng đế lên tiếng, thái giám lập tức xử lý, lập tức liền có người lấy ghế tới, để Thẩm Dật ngồi. Chu Đế phất phất tay nói, "Ngươi không cần khẩn trương, từ từ suy nghĩ, hảo hảo nghĩ." Để hoàng đế chờ mình nói chuyện, giờ khắc này Thẩm Dật đại khái là toàn bộ đại chu hàng hiệu nhất nhân vật. Nhưng Thẩm Dật trên mặt cũng không có vẻ đắc ý, có chỉ là đăm chất. Mà Chu Đế cũng thật không tiếp tục thúc giục Thẩm Dật, trở tay xem lên tấu chương, chỉ là nhìn tốc độ rất nhanh, cũng không có phê duyệt. Thật sự là hôm nay tấu chương quá mức đơn điệu, ít có luận sự tình, phần lớn đều là bạch tội Lưu gia sổ con, Lưu gia ra một cái Lưu Ngạn, thật giống như tội ác tại trời bình thường. Mà những ngự sử kia cũng rất giống nhận định chính là Lưu Ngạn làm, chơi sập xuống cũng không cải biến được sự thật này. Tào Chiêu nói chuyện này, Hạ Chiêu hay là việc này, một phong thì cũng thôi đi, cái này 4 5 6 phong sổ con tất cả đều là bạch tội Lưu gia, chính là Chu Đế cũng sẽ cảm thấy tâm phiền, căn bản không lấy phê duyệt, chỉ nhìn một chút liền ném tới đi một bên. Trên triều đình càng như vậy, Chu Đế liền càng phát ra đối với Thẩm Dật thái độ cảm thấy hứng thú. Hắn vì cái gì liền không giống bình thường muốn thể thốt phủ nhận đâu. Nghĩ kỹ chưa có, vài phong chuyện cũ mềm tấu chương nhìn qua, Chu Đế vừa nhìn về phía Thẩm Dật hỏi. Thẩm Dật ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nghe lên hỏi lên như vậy mới hồi phục tinh thần lại, có chút khó khăn nói bẩm bệ hạ, thần muốn vậy đại khái hay là cái ngoài ý muốn, cũng không thể chỉ dựa vào Lưu Ngạn vài câu có chỗ liên hệ liền hướng trên người hắn trách tội. Hôm nay Thẩm Dật thật sự là hiếu kỳ, Chu Đế nhìn xem hắn, nhớ tới kinh thành nhật báo đột nhiên tuyên bố đình chỉ đăng nhiều kỳ, trong nháy mắt lại tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Chu Đế hỏi, vậy vạn nhất thật là hắn đâu? Cái kia, Thẩm Dật ngừng lại nói cũng không có người thương vong, khả năng Lưu Ngạn cũng là không nhỏ tâm, hoan gian nên giải không nên kết, coi như xong đi. Có thể ngươi vừa mới thừa nhận tổn thất không ít. Chu Đế ngay sau đó nói ra, cái này, Thẩm Dật có chút khó khăn nói bạc nha người không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Thẩm Dật phản ứng, Chu Đế bỗng nhiên minh bạch, meo cặp mắt lại, sắc bén hỏi, ngươi là sợ sệt Lưu ra đi? Dĩ nhiên không phải. Thẩm Dật lại lần nữa thể thốt phủ nhận, hốt hoảng nói Lưu đại nhân thân là đốc sát viện, bàn tay luật pháp, làm sao lại để Lưu Ngạn làm ra loại chuyện này? Lưu gia cũng là đứng sừng sững kinh thành đã lâu thế gia, môn hạ tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy tới, cái này không phải liền là ngươi sợ nguyên nhân. Chu Đế nhìn xem Thẩm Dật, hư lạnh nói, miệng ngươi miệng từng tiếng không dám lừa gạt, tại chấm trước mặt, ngươi còn dám nói láo. Thần Thẩm Dật rõ ràng có chút bối rối, nói năng lộn xộn đứng lên. Chu Đế liền trơ mắt nhìn, trầm giọng nói, chấm để cho ngươi nói, ngươi liền cứ việc nói. Thẩm Dật xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, thấp giọng nói, thần, kỳ thật cũng có một chút hoài nghi. Gặp Thẩm Dật rốt cục nói lời trong lòng, Chu Đế hừ lạnh nói, vậy ngươi trước đó vì sao không nói? Thẩm Dật thật dài thở dài, cúi đầu nói, kỳ thật, từ lúc đến kinh thành, thần liền thường cảm thấy ở kinh thành rất khó. Chu Đế nhìn xem hắn, hỏi, a, ngươi thử nói xem làm sao không dễ? Thần, thật sự là quên không được hình bộ thiên lao tư vị, mỗi lần nhớ tới, đều sẽ toàn thân run rẩy. Thần, thực sự không muốn lại trải nghiệm một lần. Đối với Chu Đế vấn đề, Thẩm Dật tránh, ngược lại lật lên chuyện xưa. Nhưng ở Chu Đế xem ra, đây cũng là Thẩm Dật trả lời vấn đề của hắn. Vì cái gì nói lên thiên lao? Bởi vì Thẩm Dật đi và qua. Vì cái gì Thẩm Dật sẽ đi vào? Bởi vì hình bộ thị lang Trương Nghiêm lạm dụng chức quyền. Một cái hình bộ thị lang huống hồ có thể đem Thẩm Dật nhốt vào thiên lao đi, huống chi là một môn hai yếu viên Lưu gia. Đốc sát viện thế lớn, bây giờ so với đại lý tự cùng hình bộ chỉ có hơn chứ không kém, huống chi Lưu gia còn có cái Lưu Bá Hành, càng là Thẩm Dật người lãnh đạo trực tiếp. Nay sẽ Chu Đế, phi thường có thể hiểu được Thẩm Dật cảm giác sợ hãi. Năm đó Lưu gia cái kia việc sự tình, Chu Đế không muốn quản, vậy cũng không phải hắn một cái hoàng đế nên quan tâm sự tình, Thẩm Dật cùng Lưu gia cùng nhau không quen biết nhau, cũng tự có mệnh số, nhưng là nếu là bởi vì Lưu gia đem hắn túi tiền hù chạy, cái kia Chu Đế coi như không thể ngồi xem không để ý tới. Chu Đế tâm lý hoạt động phong phú, để tay lên bàn, sau đó hừ nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, ở kinh thành càng phải giảng vương pháp, ngươi đã không sai, cần gì phải sợ hắn người hại ngươi? Tại chấm trước mặt, ngươi cần gì phải e ngại người khác? Chẳng lẽ ngay cả chấm đều không gánh nổi ngươi? Thẩm Dật há to miệng, muốn nói cái gì lại không nói. Lúc này hắn là thật có nói muốn nói, mẹ nó ngươi bảo đảm ta. Thiếu gia ta lần trước tại Thiên Lao bị nhốt ròng rã nửa ngày. Dựa vào ngươi cái Chu Bái Bì ta còn không bằng dựa vào Triệu Minh Nguyệt tới đáng tin cậy. Chu Đế tự cho là đoán được Thẩm Dật không dám nói, tiếp tục nói, ngươi nếu là phụng chấm ý chỉ làm việc, chấm liền là của ngươi chỗ dựa. Chấm để cho ngươi ở kinh thành, liền không có người có thể đuổi ngươi đi. Thành công điều động lên Chu Bái Bì hoàng đế cảm giác tự hào, Thẩm Dật trong lòng nói thầm một tiếng, không sai biệt lắm. Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Chu Đế nhíu mày, tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì. Sau một lát, Chu Đế lại đem ánh mắt nhìn về phía lúc trước bị đặt trên bàn kinh thành nhật báo. Không đúng, việc này không phải hắn để Thẩm Dật làm. Nghĩ tới đây, Chu Đế cầm tờ báo lên ném đi xuống dưới, trầm giọng hỏi, "Chấm hiện tại muốn hỏi ngươi, vì sao muốn làm ra thứ như vậy đến? Ngươi là muốn điều động dân tâm? Làm lên sinh ý ngươi là một thanh hảo thủ, lần này thế mà lại làm dạng này cái rõ ràng thua thiệt tiền sinh ý, chấm thế nào cảm giác, vấn đề này không đơn giản đâu." Chu Đế sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dật, mà Thẩm Dật khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. "Ta dựa vào, thuận lợi như vậy." Chương 424, vòng vòng đan sen chương 424, vòng vòng đan sen được dân tâm người được thiên hạ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, mà xem như một cái có hùng tâm tráng chí hoàng đế, Chu Đế cũng rất rõ ràng điểm ấy. Bất quá Thẩm Dật không có khả năng như thế thừa nhận, hắn điều động chính là dư luận mà không phải dân tâm, nói cứng lời nói chỉ có thể nói điều động nào đó một bộ phận. Báo chí cái đồ chơi này chơi thích hơn xác thực có thể điều khiển dân ý, nhưng Thẩm Dật sẽ không ngốc đến tại Chu Đế dưới mí mắt làm như vậy, vậy cùng đem đầu gác ở sát nhân cuồng ma đồ đao bên trên, còn một bên khiêu khích lấy hồ, ngươi chặt ta nhà, không khác nhau nhiều lắm. Báo chí bán 2 văn tiền đương nhiên là thua thiệt, bởi vì dùng tại bản khắc in ấn bên trên chi phí liền không ít, nhưng là Thẩm Dật không nói, Chu Hiên những này ngay thẳng không dành thế sự hoàn khố cũng sẽ không suy nghĩ, bọn hắn sẽ chỉ trông thấy cầm tới tay chia hoa hồng, cùng mỗi ngày có vô số người xếp hàng mua báo chí rầm rộ. Nhưng bọn hắn người sau lưng đương nhiên biết, cho nên mới sẽ muốn gặp Thẩm Dật, mà Chu Đế liền càng thêm nhìn minh bạch. May mắn, Thẩm Dật cũng sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Không dối gạt bệ hạ, báo chí sinh ý đúng là thua thiệt. Thẩm Dật như nói thật đạo, người tinh minh như vậy một người, thế mà lại làm lỗ vốn sinh ý. Ngươi nói ngươi không hiểu quan trường, thương trường ngươi dù sao cũng nên đã hiểu. Chu Đế nheo mắt lại, trong điện bầu không khí giống như đều bởi vậy trầm thấp xuống. Đối với Chu Đế bị áp, Thẩm Dật lơ đễnh, hắn phát hiện vô luận là ai, thấy cũng nhiều cũng chính là tâm bình tĩnh. Hắn phải thừa nhận lần thứ nhất gặp Chu Đế trong lòng của hắn khẩn trương, đi ra đại điện lúc phát hiện phía sau lưng đều là mồ hôi. Từ xưa đến nay, vô số thư tịch đều từng biết qua, hoàng đế người, trưởng quyền sinh sát, thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu lời như vậy. Nhưng là thấy hơn nhiều, mặc dù có sinh sát đại quyền không giả, nhưng bên trong Chu Đế chính là cái thiếu tiền lại yêu thích trang dạng tiểu lão đầu thôi, vẫn tương đối tốt bởi. Thẩm Dật không nói gì, mà là trên mặt vẻ tiếc nuối, nhặt lên Chu Đế ném tới báo chí, một bên nhìn xem, một bên lắc đầu, còn thêm thở dài. Người than thở cái gì? Chu Đế vừa nói, ngươi tổng sẽ không nói cho chấm, là ngươi sai lầm rồi. Thần không dám. Thẩm Dật lắc đầu, nhìn xem trên tay báo chí nói, kỳ thật cái này kinh thành nhật báo, chỉ là thần trong kế hoạch một bộ phận. Trong kế hoạch một bộ phận. Chu Đế cao mày nói, kế hoạch gì? Thẩm Dật chân thành nói, thần gặp bệ hạ ngày đêm là đại chu lo lắng, bằng vào hộ bộ, lại không cách nào bệ hạ giải quyết tất cả ưu sầu. Mỗi lần nhớ tới quốc trái vừa thu thập lúc bệ hạ trên mặt là đại chu mà cao hứng, vì bách tính mà cao hứng dáng tươi cười, thần cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bởi vậy thần cả gan suy nghĩ một đạo thuyết kế, muốn vì bệ hạ phân ưu. Vừa nhắc tới quốc trái, Chu Đế sắc mặt thoáng hòa hoãn, mặc dù không thể đền bù bên trên tất cả bỏ sót, nhưng Thẩm Dật tiểu tử này quả thực cho hắn làm một kiện rất không tệ sự tình, mặc dù còn tại lo lắng, nhưng so với trước đó lại là tốt hơn nhiều lắm. Chu Đế khẽ bước cằm, hỏi tiếp, việc này cùng quốc trái có quan hệ gì? Thẩm Dật lắc đầu nói, cũng không quan hệ, thần chỉ là biểu lộ cảm xúc. Một câu kèm chút để Chu Đế khí trở mặt, cầm châm trêu đùa đúng không? Bất quá Thẩm Dật rồi nói tiếp, thần phát hành báo chí, nhưng thật ra là vì bước thứ hai, phát hành số. Lưu phủ, Lưu Thăng hôm nay khó được không có tại đốc sát biệt đợi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, để hắn ngồi tại nha môn cũng ngồi không đỡ. Lưu Thăng lo lắng chính là, chính hắn đưa ra muốn hiệp tra việc này, lại bị Chu Đế bắt bỏ, ngược lại là đưa cho hình bộ cùng đại lý tự. Vẹn vẹn hình bộ thì cũng thôi đi, dính dáng đến đại lý tự, nói rõ Chu Đế trong lòng cũng cho là việc này cùng Lưu gia có quan hệ. Giờ này khắc này, Lưu Thăng hận không thể đánh gãy Lưu Ngạn chân. Ngược lại không phải bởi vì xuất khí, mà là vì tự chứng trong sạch. Lưu Ngạn ngày đó đúng là không có từng đi ra ngoài, Lưu Thăng tin tưởng vững chắc trong phủ hạ nhân không có khả năng giúp đỡ Lưu Ngạn lừa gạt chính mình. Có thể lời nói này đi ra chỉ có Lưu gia người tin, người hình bộ sẽ tin sao? Đại lý tự sẽ tin sao? Vị Khang Vương chỉ điểm những ngự sử kia sẽ tin sao? Hiển nhiên sẽ không. Lúc này, có đốc sát viện sai nhân tìm tới cửa. Đại nhân, tây ngay bên kia bách tính, cửa hàng đều hỏi khắp cả, ngày đó canh giờ đã rất muộn, không ai thấy là ai thả lửa Chu Đế, mặc dù không có đem sự tình đưa cho Lưu Thăng, có thể Lưu Thăng cũng không thể chơi ngồi, bây giờ tình thế đối với Lưu gia rất đối bất lợi, cùng ngồi chờ chết, không bằng tự mình phái người tìm hiểu tình huống. Có thể cái này một giải trở về lại tất cả đều là tin tức xấu. Không ai chính mắt trông thấy, hình bộ cùng đại lý tự cũng không có truyền đến tin tức. Điều này đại biểu lấy còn không có bất cứ người nào có hiểm nghi. Trừ đợi tại Lưu phủ Lưu Ngạn. Bành! Lưu Thăng tức giận vỗ bàn, trên tay gân xanh đều có chút hiện hình. Hắn hiện tại nội tâm đem 8 thành khả năng đều thuộc về tội trạng đến Khang Vương trên thân. Một cái hạ đẳng hộ bộ chủ sự, cửa hàng mới ra sự tình Khang Vương liền biết. Còn nhanh như vậy an bài ngự sử vạch tội Lưu gia. Cái này hiển nhiên là một trận có dự mưu nhằm vào. Lại cha! Lưu Thăng có chút cắn răng, gạt ra một câu. Đốc sát viện sai nhân chắp tay lĩnh mệnh, lại rời đi. Cũng không lâu lắm, Lưu gia nhị gia Lưu Bá Hoành lại cũng trở về. Cái kia Thẩm Dật là thái độ gì? Lưu Thăng thấy Lưu Bá Hoành, trước tiên mở miệng hỏi. Lưu Bá Hoành sắc mặt cũng khó coi, có chút u ám, nghe vậy ngồi xuống nói, còn chưa kịp tìm Thẩm Dật, Trương Nghiêm tiên tìm tới hắn. Trương Nghiêm? Lưu Thăng nhíu mày, nguyên lai cái kia hình bộ thị lang Trương Nghiêm. Lưu Bá Hoành nhẹ gật đầu, nói ra, hình bộ rất xem trọng chuyện này, đem nó giao cho Trương Nghiêm đến xử lý, trở ngại trước đó An Bình Hầu sự tình, ta không tốt cùng Trương Nghiêm thám thính tình huống. Chưa qua bao lâu, đại lý tự người cũng tìm đi qua, chỉ là... Lưu Thăng trầm giọng hỏi, chỉ là cái gì? Lưu Bá Hoành giận dữ nói, chỉ là, Thẩm Dật bị bệ hạ triệu tiến vào cung đi, đến bây giờ cũng chưa từng trở về. Bệ hạ? Lưu Thăng sắc mặt trầm hơn, không nghĩ tới không chỉ có bàn giao hình bộ cùng đại lý tự, bệ hạ còn tự thân hỏi đến việc này. Có thể nói trước mắt Lưu gia tình cảnh cùng Thẩm Dật tại Chu Đế trước mặt nói lời trực tiếp móc đối, mà bằng vào trước đó Thẩm Dật cự thu Lưu gia lễ vật thái độ, đáng giận. Lưu Thăng lại lần nữa lập bàn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt, hắn cũng không thể xông vào cung đi, che Thẩm Dật miệng không để cho hắn nói. Lưu Thăng làm sao biết, Thẩm Dật một mực tại giúp Lưu gia giải vây, chỉ bất quá loại này giải vây tại Chu Đế trong mắt là mặt trái hiệu quả thôi. Lưu Bá Hoành hít một tiếng, làm sao lại biến thành dạng này, tại sao lại biến thành dạng này? Vốn nên là người một nhà, lại nháo đến hiện tại loại tình trạng này. Lưu Bá Hoành nhìn đại ca Lưu Thăng một chút, âm thầm lắc đầu. Tựa như Thẩm Dật tại Chu Đế trước mặt thay Lưu gia giải vây một dạng, hắn coi như nói cho đại ca Thẩm Dật là cháu ngoại của bọn hắn, cũng chỉ sẽ là mặt trái hiệu quả. Lúc này, Hà quản gia vội vàng chạy vào, không người nói ra, lão gia, nhị gia, đại lý tự Trương tự thừa tới.